Chương 30, áo đỏ. Tà pháp. Ngươi còn chưa tới luyện khí kỳ. Vương Lục vốn cho là mình lực lượng có, chân khí cũng có, hẳn là người bên ngoài nhìn không ra. Nhưng giờ phút này lại còn là lộ ra gà chân, thế là chỉ có thể thẳng thắn nói, sư minh, ta đích xác không tới luyện khí kỳ, hiện tại chỉ là đoán thể thất trọng. Thất trọng? Sở Phong càng thêm kinh ngạc. Có thể lấy đoán thể thất trọng tiến vào ngoại môn, vẫn là đội tuần tra đội trưởng. Cái này nói Vương Lục không có điểm quan hệ ai mà tin. Sở Phong nụ cười trên mặt lại thêm ba phần. Sư đệ, là như vậy. Hồng Trấn Hỏa chỉ là thượng tiên đối phạm nhân phù hộ. Chúng ta tu sĩ đạp vào đường tu tiên, tiến vào luyện khí kỳ điều kiện thứ nhất chính là chém tới Hồng Trấn Hỏa. Cho nên tiến vào luyện khí kỳ, liền không có Hồng Trấn Hỏa, đối phó yêu tà quỷ mị, cần nhờ mình tu vi, cho nên càng phải chú ý cẩn thận. Thì ra là thế, Vương Lục nhẹ gật đầu. Đúng rồi, sư minh, ngươi là tại trừ lệ quỷ sao? Sở Phong lập tức lung tung nói, trừ cái gì lệ quỷ, ta tại tránh nàng đâu. Cái này áo đỏ lệ quỷ oán niệm cực nặng, lại có chút cơ duyên mở trí, ta căn bản không phải đối thủ. Bây giờ tông môn bên kia cũng gặp phải trọng thương, không có sư môn trợ giúp, ta cũng chỉ có thể ở chỗ này trốn tránh nàng. Gặp Vương Lục ánh mắt bên trong còn có nghi hoặc, Sở Phong tiếp tục giải thích nói, kinh thành bên này cũng không ít người đói bụng. Những người này mạng sống như treo trên sợi tóc, Hồng Trần Hỏa cơ hồ dập tắt, cùng ta, cho nên ta trà trộn ở chỗ này, nàng không dễ dàng tìm tới ta. Vương Lục lần này rốt cục đã hiểu, gật đầu nói, còn tốt chỉ có một con quỷ. Sở Phong, sư đệ, ngươi nói sai, áo đỏ lợi hại chỉ có một con, nhưng quỷ vật đã trải rộng toàn thành a. Nói, Sở Phong lấy ra hai mảnh lá liễu, đem lá liễu đặt tại Vương Lục trên ánh mắt một vòng. Sư đệ, mở mắt đi. Vương Lục cảm giác được con mắt có một tia mát mẻ, mở mắt ra về sau, lập tức há to miệng, cái này, a, nhiều. Bốn phía, chỉ ít hơn 10 a phiêu, như ẩn như hiện. Có treo ở người khác cổng, có gian tại trên cây, còn có ngồi xổm ở góc tường, càng nhiều hơn chính là tại trên đường cái du đãng. May mắn thấy không rõ mặt, kinh khủng cảm giác mới không có mạnh như vậy. Nhìn thấy Vương Lục biểu lộ mất tự nhiên, Sở Phong nói, sư đệ, đừng sợ, đây đều là cô hồn giã quỷ, Hồng Trần Hỏa chính là khắc tinh của bọn nó, cho nên nên sợ chính là bọn chúng, không tin ngươi đi qua, những này cô hồn giã quỷ liền sẽ chạy tứ tán. Sở sư minh, ngươi xác định ta có Hồng Trần Hỏa, có thể trông thấy. Vương Lục sờ lên đỉnh đầu của mình, ngoại trừ tóc tràn đầy bên ngoài, căn bản không cảm giác được cái gì hỏa diễm tràn đầy, cho nên hắn có chút sợ hãi mình là lệ riêng. Ta làm sao lại trông thấy, chỉ có tà ma chí âm chi vật mới có thể cảm giác được, không tin chính ngươi đi qua, bọn chúng nhìn thấy ngươi liền sẽ chạy. Vương Lục nuốt nước miếng một cái, đều tới này cái tu chân thế giới, mà lại đi đến đường tu tiên, khẳng định không thể nói sợ quỷ, vừa vạn sư minh nói đều là yếu nhất cô hồn giã quỷ, vậy liền đi luyện một chút gan. Đương Vương Lục cẩn thận từng ly từng tí đi đến đường đi trung ương lúc, vừa mới còn chẳng có mục đích mấy cái a phiêu đột nhiên tiện tay giắt tay, đem Vương Lục trò vây quanh. Sư minh, ngươi không phải nói. Vương Lục lời còn chưa nói hết, trung quanh một vòng bị như ong vỡ tổ hướng phía Vương Lục phóng đi. Vương Lục vô ý thức huy quyền muốn đánh, kết quả vừa hụt. Những này quỷ căn bản tiếp xúc không đến, toàn bộ tràn vào trong cơ thể mình. Ha ha, quỷ vật hoàn toàn chính xác sợ Hồng Trần Hỏa, có thể bọn chúng. Nghe ta chỉ huy. Một trận lạnh buốt cảm giác từ bàn chân thẳng tới thiên linh, Vương Lục quay đầu nhìn lại. Sở Phong cười, mặt đều cười nát, là mặt chữ trên ý nghĩa nát. Sau đó y phục của hắn dần dần biến đỏ. Cái này đỏ không phải thuốc màu đỏ, mà là máu nhuộm đỏ. Ngươi gạt ta, ngươi không phải ta thành cửa đệ tử. Nói thật, có chút dọa người, Vương Lục giống lớn một tiếng thêm can đảm một chút. Sở Phong từng bước một hướng Vương Lục đi đến, thanh âm nói chuyện cao mấy cái âm lượng, đáng tiếc ngươi phát hiện đã quá muộn. Phía khu vực này không có người sẽ đến cứu ngươi. Ha ha, lại có thể hút đến một cái huyết khí tràn đầy người tu luyện. Nói xong, chạy tới Vương Lục trước mặt Sở Phong một phát bắt được Vương Lục bả vai. Ngươi muốn làm gì? Vương Lục hai mắt nhắm nghiền. Áo đỏ Sở Phong không nói thêm gì nữa, mà là há to mồm, một cô băng lãnh hấp lực xuất hiện. Vương Lục không nhúc nhích, Sở Phong không ngừng hút. Sở Phong tăng lớn mã lực, Vương Lục vẫn là không nhúc nhích. Hút nửa ngày, hút cái tịch mịch. Ừm. Sở Phong có chút nghi hoặc, hắn hiếm nát mặt tiếp tục tới gần Vương Lục, miệng cũng nhanh dán lên Vương Lục miệng. Đúng lúc này, Vương Lục đẩy ra Sở Phong, sau đó mở mắt. Ngươi là nữ quỷ còn để ngươi ăn chút đậu hũ, một cái nam quỷ còn muốn hôn ta. Sở Phong lập tức cả kinh nói, làm sao có thể? Bách quỷ quân thân, pháp trận định thân, ngươi làm sao còn có thể động? Ồ, còn có trận pháp. Vương Lục túi đầu xem xét, đường đi trung ương, mình trô đứng bên trên, mơ hồ có chú văn hiện hiện, thế là nói, ta còn tưởng rằng mình bị hù run chân. Sở Phong lúc này quát tầm lên, không cần biết ngươi là cái gì người, hôm nay ta ăn chắc ngươi. Dứt lời, Sở Phong biến thành một đoàn màu đỏ huyết vụ, hướng Vương Lục trong thân thể chui. Vương Lục thấy thế, khá là đáng tiếc lắc đầu nói, ngươi duy trì vừa rồi cái kia kinh khủng bộ dáng, ta còn có thể luyện một chút đan. Hiện tại giống như không luyện được. Vương Lục chân khí trong cơ thể khẽ động. Lập tức, bên ngoài thân huyết vụ toàn bộ sôi trào, phiên trào một lát, liền hướng nơi xa chạy trốn. Vương Lục ngẩng đầu, nhắm chuẩn địa phương tốt hướng, đấm ra một quyền. Đường đi gạch ngói như là bị vòi rồng quét sạch bao lấy. Trong mơ hồ, mang theo một tia long âm. Trong chớp mắt, áo đỏ Sở Phong liền bị Vương Lục quyền phong quét sạch. Lần này, hắn thật sự rõ ràng cảm nhận được Vương Lục lực lượng trong cơ thể. Kia là cùng Hồng Trần Hỏa một cấp bậc tồn tại. Thế nhưng là Hồng Trần Hỏa đã là thiên đạo ban cho thế gian phi phàm lực lượng, người còn có thể tu luyện ra cùng cấp bậc loại vật này sao? Áo đỏ Sở Phong đến chết đều không nghĩ thông chuyện gì xảy ra. Đồng dạng không nghĩ thông suốt còn có Vương Lục, hắn cũng mới biết thể nội đỏ chân khí là khắc chế quỷ. Vừa mới bách quỷ nhập thể, thể nội tiểu long chỉ là lừa bọn chúng một chút, những này quỷ liền hồn phi phách tán. Từ một khắc kia trở đi, Vương Lục mới bình tĩnh xuống tới. Vương Lục đi ra phía trước xem xét. Sở Phong đã biến trở về thân người, nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích. Dù sao ở trong thành, Vương Lục vừa mới cũng không dám dùng sức quá mạnh, sợ thương tới vô tội. Trước mắt xem ra, lực lượng cùng chân khí khống chế không tệ, vừa bạn chỉ là hủy một con đường. Xung quanh phòng ốc nhiều nhất liền thổi bay vài miếng ngói. Vương Lục dùng mũi chân đem Sở Phong lật ra cái mặt. Sở Phong vẫn là bộ kia người không ra người quỷ không ra quỷ nát mặt. Vương Lục lại ngồi xổm người xuống sờ lên, thật đúng là lấy ra một bản sách nát. Nhân quỷ, pháp. Ở giữa im lặng tuyệt đối là văn bản không trọn vẹn. Vương Lục lại tùy ý mở ra, bên trong ghi lại nội dung có chút phức tạp, có thể so với chân khí sơ bộ luyện hóa pháp môn chính Vương Lục là xem không hiểu. Bất quá đồ đần đều có thể đoán được, cái này có lẽ chính là Sở Phong biến thành nửa người nửa quỷ tà thư. Thu hồi thư tịch, Vương Lục lại từ trên thi thể lấy ra hai cái linh thạch, lúc này mới bị thi diệt tích. Vương Lục nhìn chung quanh một chút, ngoại trừ mấy cái dân chung trốn ở nhà mình cửa phía sau nhìn lén mình, liền lại nhìn không đến cô hồn dã quỷ. Cũng không biết là bị mình vừa rồi một quyền kia hù chạy, vẫn là lá liễu mở mắt có tác dụng trong thời gian hạn định qua. Mình thanh lý một cái rơi vào quỷ đạo bản môn tu sĩ, ở nơi nào đều có lý, cho nên cũng không cần sợ bị người nhìn đến, huống chi chỉ là một chút người bình thường, bọn hắn căn bản xem không hiểu xảy ra chuyện gì. Bất quá mình hủy hoại đường đi, bị người báo cáo cho quan phủ có thể muốn bồi thường tiền, cho nên xử lý xong hiện trường về sau, Vương Lục lập tức trưởng. Vương Lục chân trước vừa đi, từ góc tường trong bóng tối liền đi ra một cái hắc bào nam tử. Nam tử đi đến trên đường phố, đứng tại vừa mới Sở Phong chết đi vị trí. Tay của hắn không ngừng vung vẩy mắt, trong miệng nói lẩm bẩm. Chỉ là qua hồi lâu, chuyện gì đều không có phát sinh, không có chút nào còn lại. Nam tử cuối cùng nhìn về phía Vương Lục rời đi phương hướng, trong miệng nghi ngờ nói, Thanh Vân Môn còn có loại lực lượng này. Chương 31, luận võ chọn rể vừa rạng sáng ngày thứ hai. Vương Tín liền vọt tới Vương Lục gian phòng. Nhi tử, thế nào, tối hôm qua cảm nhận được âm lãnh không có? Cảm thụ âm lãnh? Vương Lục tối hôm qua bị người thiết kế, bách quỷ nhập thể, lệ quỷ thân trên, kém chút liền sợ mất mật. Cha, người khác đều là hô cha, ngươi làm sao hô con của ngươi, ta là ngươi thân sinh sao? Vương Lục đem tối hôm qua mạo hiểm kinh lịch giảng thuật một phen, dù sao cũng có bách tính nhìn thấy, Vương Lục cũng không có giấu giếm tối hôm qua thực lực của mình. Kết quả Vương Lục giảng rất đặc sắc, nhưng Vương Tín còn căn bản không tin. Ta nhìn ngươi thí sự không có, còn đặt ta cái này bài sơn đảo hải. Vương Tín thân là triều đình quan biên, nhìn mặt mà nói chuyện năng lực rất mạnh, hắn liếc mắt liền nhìn ra Vương Lục rất tốt. Cha, mượn dùng ta Hàn sư đệ một câu, ta hiện tại mạnh đáng sợ, ngươi có tin ta hay không một cái trong nháy mắt liền có thể bắn bay ngươi. Ngươi đạn một cái thử một chút. Vương Lục cũng không dài dòng, giơ tay lên, ngón giữa bốn lượn tụ lực. Dù sao hắn hiện tại là vương gia trưởng tử, Vương Tín đều phải sủng ái hắn. Ta ác cười một tiếng, ngón giữa bắn ra. Ầm. Ai Vương Lục đàn xong lập tức có cẳng liền chạy. Vương Tín không có bị bắn bay, nhưng trán của hắn trong nháy mắt lên một cái thanh đầu bao. Thằng danh con, cho lão tử dừng lại. Vương Tâm đương nhiên sẽ không dùng lực đạn mình tra ruột, như thật bắn bay, không phải chảy máu não đều sẽ nào chấn động. Vương Lục chạy đến nhà bếp, chuẩn bị mang một ít ăn liền trở về. Dù sao trên thân còn có tuần tra việc cần làm, ra một hai ngày không có vấn đề, vạn nhất thời gian lâu dài bị phát hiện, một cái bỏ rơi nhiệm vụ tội, trực tiếp đem mình đuổi ra khỏi sân môn. Thất đệ vẫn là quá nhỏ, Vương Lục không đành lòng đưa một cái vừa học được đi đường nhóc con đi khổ bước tu tiên. Quá hai năm rồi nói sau. Vương Lục chính tại chứa thức ăn lúc, phòng bếp đại môn bị một cái áo xanh lục mỹ phụ nhân cho đẩy ra. Lục tử, hôm qua trở về, hôm nay muốn đi. Vương Lục nhìn thấy người mỹ phụ này, lập tức nhức đầu. Nữ nhân này tên là Ngô Ngọc, đúng là mình mẹ ruột, Vương Tín cái thứ tư lão bà. Bởi vì những năm này chỉ sinh ra một cái Vương Lục, cho nên cực độ yêu thương cái này còn độc nhất. Có thể hết lần này tới lần khác Vương Lục là hồn xuyên tới, có được thành suy tư của người. Thế là loại này yêu thương liền thành vô tận lại nhảm chán lại ngại. Mẹ, ta còn có tông môn nhiệm vụ mang theo đâu. Có nhiệm vụ không quan tâm cái này một chút thời gian, ngươi đã trưởng thành, trong tông môn có yêu mến cô nương sao? Ngô Ngọc quan tâm mà hỏi. Nương, ta là đi tu hành, lại không phải đi du ngoạn. Lại nói, trong tông môn 89/10 đều là nam nhân, ta thích ai đi? Đại hạ trọng nam khinh nữ tư duy cùng trên địa cầu Hoa Quốc rất giống bình thường nữ tử ngay cả khảo thí tư chất cơ hội đều không có, trừ phi thật là thiên phú tràn ra ngoài. Đã như vậy, vậy ta giới thiệu cho ngươi một cô nương. Ra mắt. Quả nhiên nhìn thấy Ngô Ngọc liền muốn im lặng. Cái này đều xuyên qua đến tiên hiệp thế giới, còn tránh không khỏi ra mắt. Nhà ai cô nương? Vương Lục không tốt trực tiếp cự tuyệt, thế là muốn dò xét một chút nhà gái tình huống, sau đó tìm lý do đẩy. Không phải con ra, là Tây vực thương hội. Thương nhân chi nữ. Vương Lục có chút kinh ngạc, vậy mà không phải thông gia thức ra mắt. Nương, ta dù sao cũng là tướng quân chi tử, một cái thương nhân chi nữ, xứng được với ta. Nàng này không giống với ta đại hạ người, nàng mông ngực lớn đầy, mặt có vượng phu chi tướng, thật nhiều thầy bói đều nói nàng là sinh con thánh thể. Chính Ngô Ngọc chỉ sinh ra một đứa bé, cho nên đối nhau dục cực kỳ coi trọng, nàng chỉ có thể trông cậy vào Vương Lục nữ nhân cho nàng sinh một đống lớn cháu trai. Ngày. Vương Lục thật bó tay rồi, sinh con thánh thể đều tới, nương, thầy bói là mê tín, đừng tin giao, biệt chuyện giao à? Cái gì mê tín? Giao không giao? Sẽ trở ngại ngươi cho tới chưa? Ngô Ngọc hiển nhiên nghe không hiểu Vương Lục, kéo Vương Lục, kêu lên hạ nhân, liền hướng bên ngoài đi. Ngô Ngọc một đoàn người vừa rời đi vương phủ, lập tức có hạ nhân vô cùng lo lắng chạy về phủ thượng. Lao ra, tối hôm qua Vĩnh Thanh ngõ hẻm xảy ra chuyện lớn, nghe nói có người giết Thanh Vân quán người. Hạ nhân đem thu tập được tin tức 1 năm 1 10 chuyển cáo cho Vương Tín. Vương Tín vừa mới bắt đầu còn rất bình thường, có thể càng nghe càng nhíu mày, cái này không phải liền là vừa rồi Vương Lục biên đặc sắc cố sự sao? Hồi tưởng lại Vương Lục sau khi trở về đủ loại biểu hiện, hoàn toàn chính xác tự tin rất nhiều, thậm chí còn dám đạn đầu của hắn tử. Chẳng lẽ Vương Lục thật đã lợi hại như thế rồi? Vương Tín lập tức hỏi, biết kẻ giết người là ai chăng? Vĩnh Thanh ngõ hẻm ở đều là dân nghèo, một ngày chỉ ăn một bữa cơm, ban đêm đói đến hoa mắt, không có người thấy rõ kẻ giết người khuôn mặt. Vương Tín nhẹ gật đầu, thoáng an tâm một chút, Vương Lục ở đâu, gọi tới cho ta. Khởi bẩm lão gia, vừa mới có người nhìn thấy, nô phu nhân mang theo Lục thiếu gia ra cửa. Cửa thành phía tây trước lầu đất trống. Nguyên bản quận khué địa phương, tới gần giữa trưa, vậy mà chui ra ngoài một đám người. Nương, loại sự tình này làm sao không tìm cái yên tĩnh vắng vẻ điểm địa phương? Coi trọng cái cô nương này, không đơn giản chúng ta một nhà. Vương Lục há to miệng, thế giới này còn có quảng trường ra mắt hình thức. Cái gì quảng trường ra mắt, đây là luận võ chọn rể đâu? Luận võ chọn rể? Quả nhiên, cách đó không xa có một cái lôi đài. Nương, ngươi biết ta rất lợi hại. Vương Lục cũng chỉ tại Vương Tín trước mặt thổi qua châu. Ngô Ngọc nhếch miệng, nhi tử, đừng sợ, ta đã sắp xếp xong xuôi. Ta mời một cao thủ đi lên, một hồi hắn liên tục chiến thắng mấy cái đối thủ, không ai dám bên trên thời điểm, ngươi lại đến đi. Đến lúc đó hắn sẽ thua bởi ngươi. Nguyên lai là cái này xáo lộ, Vương Lục hít sâu một hơi. Tiến Thanh Vân là đi cửa sau, ra mắt cũng là đi cửa sau, mình trong mắt cha mẹ thật đúng là phế vật ta. Cao thủ kia bại bởi ta về sau, liền có thể cưới được nữ tử kia. Ngô Ngọc lắc đầu nói, không có đơn giản như vậy, cái này Tây vực thương hội bày xuống lôi đài, mỗi ngày đoạt giải nhất người, nhưng cùng nữ tử kia gặp nhau một mặt, như nhìn nhau hai không ngại, mới nói chuyện cưới gả. Thể diện thật lớn, cái này không sau cùng quyền quyết định vẫn là ở trên người nữ nhân kia. Vương Lục nhà danh nói. Ngô Ngọc nói, người ta không phải ta đại hạ con dân, tự nhiên lễ nghi quy củ không giống, bất quá nghe nói gặp qua nữ tử đoạt giải nhất người, mặc dù không có bị chọn trúng, nhưng không có một cái nào hối hận. Đu áng một tiếng chiêng trống vang. Trên lôi đài luận võ ra mắt bắt đầu. Chương 32, Đông Môn Suy Tuyết rất nhanh liền có chủ trì võ giả đi lên lôi đài. Không có dư thừa nói nhảm, đánh lôi đài bắt đầu. Lập tức có cao lớn thu kịch đại hán người nhảy lên. Dưới đáy người vây xem cũng lập tức hưng phấn lên. Trận đầu, cao lớn thu kịch người chiến thắng. Trận thứ hai, ba thô ngũ đại người chiến thắng. Trận thứ ba, vớ ba vớ vẩn người chiến thắng. Trận thứ tư, nước táo lệch ra dưa người chiến thắng. Liên tiếp 10 trận, chiến thắng đều là sửu nhân. Chắc không được Tây vực mỹ nhân muốn tới một cái phản tuyển câu, đổi ai ai cũng không vui a. Bất quá người tập võ, hạ luyện tam phục, đông luyện 39, phơi gió phơi nắng, lại lôi thôi lết thiết, hình dạng kém chút cũng có thể lý giải. Bất quá đúng lúc này, thứ 11 trận, từ trong đám người nhảy lên một võ giả. Này võ giả như lá rụng rơi xuống đất, nhẹ nhàng, hảo hảo tiêu sái. Lại nhìn tướng mạo, tương đương tuấn khí, thật là lợi hại khinh công. Đây không phải Đông Môn Suy Tuyết tới, nghe nói hắn là nhất lưu võ giả. Nghĩ không ra hắn cũng tới, không có huyền niệm, xem ra Tây vực mỹ nhân có chủ rồi. Vương Lục nhãn tỉnh sáng lên, có thể lấy cái tên này, lại lớn lên không tệ, nhất định là cao thủ. Nghe được chung quanh tiếng nghị luận, Vương Lục càng là nhịn không được mong đợi. Tu tiên đánh nhau đều là làm đặc hiệu, không có thượng đế thị giác, còn không có pháo hoa để mắt. Vẫn là kinh điển võ thuật đặc sắc, quyền quyền đến thịt, nhiệt huyết sôi trào. Đang lúc Vương Lục mở to hai mắt, chuẩn bị nhìn cao thủ quyết đấu lúc, lão mụ Ngô Ngọc đột nhiên sau túi người tại Vương Lục bên thai nhẹ nói, hắn chính là ta mời nắm. Một cái mắt, tất cả chờ mong đều bị đánh phá. Mẹ kiếp, đẹp trai như vậy thế mà đánh giả thi đấu. Đông Môn Suy Tuyết xuất khí hiển nhiên có chút chiêu hắc, lập tức có người đi lên đối chiến. Có thể hắn chỉ là hơi xuất thủ, liền đem đối thủ đánh xuống lôi đài. Sau đó lại có 5-6 cái không chịu thua hảo thủ, kết quả đều không ngoại lệ đều thua. Đông Môn Suy Tuyết võ công rất mềm mại, trong lúc giơ tay nhấc chân, có tứ lạng bạc thiên cân cảm giác, cho nên người khiêu chiến hắn liền xe luân chiến tiêu hao đều không làm được. Vị kế tiếp, Đông Môn Suy Tuyết quan sát dưới đài, lại không người còn dám lên chiến. Không hổ nhất lưu võ giả, hôm nay khôi thủ trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Chúng ta vẫn là chờ ngày mai lại đến đi. Ngày mai, cái này Đông Môn Suy Tuyết tướng mạo như thế tuấn thiếu, chỉ sợ Tây vực mỹ nhân muốn chọn hắn. Ngay tại chủ trì lôi đài lão giả sắp tuyên bố kết quả thời điểm, Ngô Ngọc lúc này một thanh giơ lên Vương Lục tay, để hạ nhân kêu lên, thiếu gia nhà ta muốn chiến. Ánh mắt mọi người lập tức hội tụ đến bên này. Ngô Ngọc mang theo không ít gia đình, vẫn là ngồi xe ngựa tới, một chút liền bị người nhận ra. Đây không phải Vương tướng quân phụ thượng người sao? Nghe nói Vương gia thế hệ này phần lớn đều đi Thanh Vân môn, làm sao cũng tới tham gia thế tục chọn rể. Vương Lục tuy là quan nhị đại, nhưng trước kia rất địa thấp, trên cơ bản đều là chạy trong phủ hưởng thụ sinh hoạt. Trong giang hồ cùng dân gian có rất ít người biết hắn, nhưng Vương gia xe ngựa người quen biết liền có thêm. Vương tướng quân chính là tiên thiên cao thủ, con của hắn làm sao ra miệng thì mềm, không giống như là biết võ công. Song, Đông Môn đại hiệp khẳng định không dám thắng người của Vương gia. Ai nói, Đông Môn đại hiệp tập võ cả đời, làm người thanh cao, tuyệt sẽ không vì năm đấu gạo không lưng. Tại quần chúng vây xem tiếng nghị luận bên trong, Vương Lục đi lên lôi đài. Kia Đông Môn Suy Tuyết nhìn thấy Vương Lục, đi thẳng tới bên cạnh hắn, tựa như nhận biết lão hữu, Đông Môn Suy Tuyết tại Vương Lục bên tai nói, ta ghét nhất ngươi loại thiếu gia này, một hồi trước ba hơi thở ta sẽ đánh ngươi hả giận. Ba hơi về sau, ta tự sẽ ngã xuống đất. Đông Môn Suy Tuyết thanh âm rất nhỏ, tại ồn ào dưới lôi đài, không ai có thể nghe được. Vương Lục nhìn về phía có chút im lặng, nhà mình ra tiền, lại còn muốn đánh chính mình. Ngô Ngọc mang gia đình Lý Giáp, là Vương Tín gia tướng, cũng biết võ công, hắn liếc mắt liền nhìn ra Đông Môn Suy Tuyết ánh mắt bất thiện, thế là nhắc nhở, phu nhân, kia Đông Môn Suy Tuyết giống như đối thiếu gia có lý, ta lo lắng. Ngô Ngọc mỉm cười nói, yên tâm, vì cháu của ta, ta cho Đông Môn Suy Tuyết rất nhiều, hắn sẽ không làm loạn. Lúc này, chủ trì lôi đài lão giả ra hiệu luận võ bắt đầu. Đông môn Suy Tuyết lập tức động. Cước bộ của hắn như là hồ điệp bình thường phiêu du, trên mặt tiểu dung, trong chớp mắt đã đi tới Vương Lục bên cạnh. Xuyên hoa hồ điệp bộ. Có người nhận ra cái này khinh công. Chẳng lẽ Đông môn đại hiệp sẽ không thả lỏng? Phốc, trong chốc lát, Đông môn Suy Tuyết tiểu dung trong nháy mắt biến mất. Hắn cúi đầu xuống. Chẳng biết lúc nào, Vương Lục nắm đấm đã đánh vào eo của hắn phần bụng. Cương đại lực trùng kích, cơ hồ khiến ngũ tạng lục phủ của hắn chuẩn bị, mặc dù không phải vết thương chí mạng, nhưng hắn đã mất đi sức chiến đấu. Làm sao có thể? Đông môn Suy Tuyết chân mềm nhũn, ô Vương Lục liền quỳ xuống. Lập tức, người phía dưới một tràng thốt lên. Ghê tởm, Đông môn cái thằng này đường. Đây cũng quá giả đi. Ta đã nói rồi, chúng ta những bình dân này mất tính, ai dám đắc tội vương gia? Vương Lục nhìn xem sắp ngất đi Đông môn Suy Tuyết, nói, còn tưởng rằng ngươi bao nhiêu lợi hại, uổng công mẹ ta tiền. Đông môn Suy Tuyết nghe nói như thế, con mắt tối sầm ngã ngất đi. Vương Lục sau đó nhìn về phía dưới đài, cũng thử trang bước nói, còn có ai? Kết quả dưới đài truyền đến một trận hư thanh. Vương gia này thiếu gia còn thật không biết xấu hổ. Ngươi như thế bên bực kẻ yếu, vậy ngươi đi khiêu chiến hắn a? Được rồi, ngay cả Đông môn Suy Tuyết đều không lừng, ai còn dám lên? Coi như không sợ vương gia, cũng sợ đánh Đông môn Suy Tuyết mặt a? Ngô Ngọc sắc mặt rất đen, cái này Đông môn Suy Tuyết diễn quá kém, chỉ ít khoa tay hai chiều nhà. Bất quá hư thanh về hư thành, thật đúng là không ai dám đi lên khiêu chiến Vương Lục. Tuy nói là trời xui đất khiến, nhưng cuối cùng là phù hợp Ngô Ngọc mong muốn. Thiếu hiệp ngươi tên là gì? Vương Lục. Hôm nay luận võ khôi thủ Vương Lục. Theo lão giả tuyên bố, Vương Lục đoạt lấy khôi thủ. Sau đó chính là chính thức ra mắt gặp mặt câu. Nhi tử, biểu hiện tốt một chút. Trên đường tới, Ngô Ngọc đã cho Vương Lục đổi quần áo, sửa sang lại dung nhan, thời khắc này Vương Lục liền ngay cả ria mép đều là hormone bạo dạn. Vương Lục không phải hòa thượng, cũng đối nữ nhân cảm thấy hứng thú. Nếu như cái này Tây vực mỹ nhân thật sự là chim sa cá lặn, vậy mình cũng sẽ không keo kiệt mình di chuyển vật chất. Tại lão giả dẫn đạo dưới, Vương Lục lên một cái quán rượu. Tiểu thư nhà ta ngay tại trong bao xương. Vương Lục một thân một mình, đẩy cửa phòng ra. Trong phòng màu hồng đặt cơ sở, hương khí quen quẩn. Vòng qua bình phòng, trước mắt có một cái rèm trâu. Phía sau bức rèm che ngồi một cái vóc người thướt tha nữ nhân. Nữ nhân mặc dù còn mang theo mạng che mặt, nhưng là Vương Lục thị lực sao mà tốt, một chút liền nhìn rõ ràng. Bất quá sau khi thấy rõ, Vương Lục kinh ngạc kêu lên, "Nhiệt ba, là ngươi sao?" Chương 33, cổ của nàng sẽ xoay tròn nhiệt ba. "Đây là đại hạ quốc phương ngôn sao?" Nữ tử thoải mái đứng lên, xốc lên rèm châu, đi ra. Thanh âm của nàng rất êm tai, như chim hoàng anh. Vương Lục trái tim đột nhiên gia tốc. Địch Lệ nhiệt ba, đây chính là Vương Lục kiếp trước đại minh tinh, có lai. Bây giờ khoảng cách gần như thế xem xét, quả nhiên không hổ là đại minh tinh, tướng mạo dáng người khí chất đều là đỉnh lưu. Vương Lục từ nhỏ trong phủ lớn lên, phụ thượng nha hoàn không kém, cung trong những cái kia phi tử cách cách cũng thấy qua không ít, nhưng cũng không sánh nổi người trước mắt này. Người này có loại đặc biệt mị lực, cảm giác được, nhưng nói không nên lời. Vương Lục đột nhiên phát hiện mình mặt giống như khá nóng. "Ngươi tốt, ta gọi Vương Lục." "Kì hỉ, thật thú vị danh tự, nô gia tên là Nguyên Hương, công tử mời ngồi." Vương Lục sau khi ngồi xuống, Nguyên Hương hỏi, "Công tử cứng rắn sao?" Vương Lục ngẩn người, kinh hô, "Nơi này là thanh lâu sao?" Nguyên Hương cười khúc khích, giải thích nói, "Nô gia là hỏi ghế cứng rắn sao, nếu không đi chúng ta đi ngồi trên giường." Vương Lục, lần đầu gặp mặt, cái này không tốt lắm đâu. Công tử nếu không phải thích nô gia, cũng sẽ không tham gia luận võ chọn rể, ta vén rèm gặp công tử, chính là đối công tử rất có hảo cảm. Người cũng đã nói như vậy, vậy cái này ghế hoàn toàn chính xác có chút cấn cái mông. Vương Lục ngồi ở mép giường, Nguyên Hương an vị bên cạnh hắn, cách xa nhau 10 cm. Hai người bốn mắt tương đối, trong lúc nhất thời, Vương Lục cũng không biết nói cái gì, Nguyên Hương đồng dạng không nói chuyện, hàm tình mạch mạch nhìn xem Vương Nguyên. Bầu không khí có chút mờ mờ. Nguyên Hương xuyên rất mát mẻ rất khinh bạc, khoảng cách gần dưới, Vương Lục con mắt cũng không biết nên đi chỗ nào thả. Dù sao người ta còn chưa nói đồng ý, Vương Lục không dám nhìn lâu. Lúc này, Nguyên Hương đột nhiên nói, "Công tử, nô gia hơi nóng." Nói vậy mà bắt đầu thoát bên ngoài tầng kia quần áo. Vương Lục nuốt nước miếng một cái, phàn nàn nói, "Nguyên Hương cô nương, ngươi hẹn này thời gian không quá phù hợp, giữa ban ngày, mẹ ta còn ở bên ngoài chờ lấy đâu, nếu không chúng ta hôm nay thành thân, ban đêm liền động phòng." Nguyên Hương khe khẽ lắc đầu, "Không nên ôm đoán, ôm ta. Người chơi với lửa." Vương Lục kiếp trước từng có bạn gái, bất quá đều là phổ thông tướng mạo nữ hài tử. Một thế này, Vương Tín gia giáo tương đối nghiêm, vị thành niên trước Vương Lục nhiều nhất chỉ ăn qua một chút tiếp thân nha hoàn đậu hũ, liền lại không có chạm qua nữ nhân. Bây giờ mỹ nhân tuyệt thế ôm ấp yêu thương, há có cự tuyệt lý lẽ? Thế là Vương Lục ứng Nguyên Hương yêu cầu, trực tiếp ôm lấy nàng. Hương Ngọc trong ngực, Vương Lục đang muốn tinh tế trải nghiệm lúc, đột nhiên cảm giác không thích hợp. Nguyên Hương cánh tay còn quấn Vương Lục, lại lực lượng càng lúc càng lớn, rất nhanh liền vượt qua người bình thường lực lượng trình độ. Vương Lục thở dài một hơi, lập tức có hơi thất vọng. Nguyên Hương cô nương tập qua võ, Vương Nguyên còn ôm lấy một tia may mắn. Lúc này, Nguyên Hương lúc đầu tại Vương Lục bên trái gương mặt, đột nhiên chuyển Vương Lục phía bên phải. Cổ trực tiếp xoay tròn 360 độ. Ngoa tạo. Vương Lục trực tiếp tránh thoát Nguyên Hương hai tay, lui ra phía sau hai bước, quắc, ngươi là ai? Nguyên Hương có chút ngoài ý muốn Vương Lục có thể tránh thoát cánh tay của hắn, cười nói, không hổ là khôi thủ, có chút thực lực, bất quá chúng Đà La Mê Hương, thân thể của ngươi sẽ càng ngày càng mềm, sau đó mê man quá khứ. Đà La Mê Hương. Vương Lục có chút quen hay. Cẩn thận nghĩ nghĩ, lập tức nhớ lại, trước đó đi tìm dị thú chi nguyên lúc, chúng mai phục trước đã nghe đến cái mùi này. Chắc không được vừa vào nhà. Vương Lục liền có chút mùi vị quen thuộc, bất quá mình đã sớm miễn dịch, một điểm dị thường đều không có. Công tử yên tâm,
Nô gia sẽ không giết ngươi, chờ ngươi tỉnh lại, ngươi sẽ trở thành trong chúng ta một viên. Nguyên Hương cổ chậm rãi chuyển trở về. Vương Lục nhìn có chút buồn nôn, trong lòng điểm này tính toán hoàn toàn không có. Thế là trực tiếp lộ ra thân phận, nói: "Ta chính là Thanh Vân môn đệ tử, ngươi yêu nghiệt này, hôm nay ta liền ngoại trừ ngươi." "Ồ, nguyên lai ngươi cũng là Thanh Vân môn." Nguyên Hương một điểm không có sợ hãi, nói cho ngươi một cái bí mật, Thanh Vân quán Sở Phong cũng là người của chúng ta nha. Vương Lục lập tức giật mình, vốn cho rằng Sở Phong là mình nhập ma, mới đi tu luyện cái gì nhân quỷ cái gì tà pháp, nghĩ không ra cái này lại còn có tổ chức. Vương Lục trực tiếp từ trong ngực móc ra quyển kia tà pháp bí tịch, cười nói: "Ngươi xem một chút đây là cái gì?" Nguyên Hương lúc này rốt cục lộ ra kinh sợ: "Ngươi từ chỗ nào có được?" "Vương Nguyên, ta sư minh đi nhầm đường, ta làm Thanh Vân môn tuần tra đội trưởng, tự nhiên đã đem nó thanh lý môn hộ." "Đội tuần tra đội trưởng?" Nguyên Hương tự nhận là hiểu rất rõ Thanh Vân môn, liền ngay cả hơn một năm trước, Thanh Vân môn cùng Hồ Yêu một trận chiến đả thương nguyên khí nàng đều biết, nhưng cũng chưa nghe nói qua cái gì tuần tra đội trưởng, nhưng hoàn toàn chính xác nghe rất lợi hại dáng vẻ. "Ngươi vừa mới là trang?" Nguyên Hương còn tại thăm dò ý, nếu như là Vương Lục bị động nhập cục, như vậy mình còn chiếm có quyền chủ động. Nếu như Vương Lục là chủ động tới tìm nàng, kia chỉ sợ hắn đã có thủ đoạn đối phó với nàng. Mà Vương Lục đương nhiên sẽ không thừa nhận, nói rất là tự tin: "Từ ta vào nhà đến bây giờ, ngươi phân biệt sử dụng mê hương mà tính, gần mà tính, thổ bị lời tâm tình mà tính, cùng trực tiếp động thủ mà tính, mà ta chỉ sử dụng một kế." "Nguyên Hương." "Vương Lục, tương kế tự kế." Nói xong trong nháy mắt, Vương Lục một thanh bóp lấy Nguyên Hương cổ. "Thật nhanh." Nguyên Hương con ngươi co vào, hoàn toàn không nghĩ tới Vương Lục tốc độ nhanh như vậy, mà lại khí lực thật lớn. Căn bản không giống như là chúng độc dáng vẻ. Nói: "Các ngươi là cái gì? Cái này trong kinh thành còn có đồng bọn sao?" Vương Lục quát. Nguyên Hương trắng nón trên trán xuất hiện gân xanh, nàng cắn răng khó khăn hô: "Hộ pháp, cứu ta." "Ngươi gọi rách cổ họng cũng không người đến cứu ngươi." "A, không đúng, cái này tựa như là nhân vật phản diện." Vương Lục còn muốn đến điểm không thích hợp thiếu nhi hình pháp, kết quả đúng lúc này, từ góc tường trô bóng tối đi tới một cái hắc bảo nam tử. Vương Lục trong nháy mắt cảnh giác lên, có thể vô thanh vô tức đi vào bên cạnh hắn, tất nhiên là cao thủ. Lúc này, quái sự phát sinh, chỉ gặp Nguyên Hương thân thể cấp tốc biến thành đen biến mềm, cuối cùng biến thành chất lỏng, trong chớp mắt liền lưu trên mặt đất trở thành một bãi hắc thủy. Vương Lục khí lực lại lớn cũng cầm không được nước, trên tay chỉ có thể nắm lấy Nguyên Hương quần áo. Hắc thủy cấp tốc chạy tới hắc bảo nam tử dưới chân, sau đó biến mất không thấy gì nữa. "Ngươi là ai?" Vương Lục hỏi. "Ta nhớ kỹ ngươi." Áo bào đen chỉ nói một câu nói, liền cũng hóa thành một bãi hắc thủy, dọc theo cửa sổ khe hở liền xông ra ngoài. "Muốn chạy?" Vương Lục ánh mắt đã khóa chặt cái này bãi hắc thủy, liền sẽ không dễ dàng để nó chạy mất. Nơi này là quán rượu, nếu như dùng chân khí tiêu diệt đối phương, nhất định sẽ thương tới vô tội, nhất là lao nương còn tại dưới lầu. Vương Lục đẩy ra cửa sổ vừa muốn truy, kết quả lớn cửa bị đẩy ra, Ngô Ngọc thanh âm truyền đến: "Nhi tử, đến cùng thành vẫn là không thành a?" "Nương, ngươi làm sao mình thì đến?" "Ta tới không phải lúc." Ngô Ngọc tả hữu nhìn, trong phòng không có những người khác. "Nương, ngươi tới xác thực không phải lúc." Ngô Ngọc thế là nghiêm túc nói: "Nương gặp ngươi nửa ngày không ra, lúc này mới xuất tiền mua được hạ nhân xuống tới. Vương gia chúng ta dù nói thế nào đều là đại hộ nhân gia, nếu muốn cưới vợ, cần tuân theo cấp bậc lễ nghĩa, nương là sợ ngươi cầm giữ không được phạm sai lầm à?" Vương Lục ra vẻ im lặng: "Nương, ta là cái loại người này sao?" Ngô Ngọc nhìn về phía Vương Lục trong tay y phục, chém đinh chặt sắt nói: "Ta cảm thấy là..." Vương Lục trong lòng giật mình, không hổ là mẹ ruột, nhìn người thật chuẩn, nhưng ngoài miệng nói: "Nguyên Hương, cô nương không coi trọng ta, bất quá đưa ta một bộ quần áo, để giải ta nỗi khổ tương tư." Ngô Ngọc lập tức giống lên: "Nhi tử, ngươi có thể nào bởi vì một cái thương nhân chi nữ số xung khắc nghĩ bệnh, nàng trướng mắt ngươi là sự tổn thất của nàng, nương ngày mai lại giới thiệu cho ngươi, lần này là hướng biên ngoại nhà tiểu nữ." Ngạch Vương Lục không có cáo chi tình hình thực tế, dù sao dính đến quỷ dị đồ vật, Ngô Ngọc phụ đạo nhân ra, tay không tất sát, tăng thêm nàng lo lắng, chỉ là tạm thời muốn thủ ở nhà, bị không biết thế lực tà ác để mắt tới, rất có thể tác động đến người nhà. Thấy sát trời còn sớm, Vương Lục rời đi đại hạ kinh thành, thiết tí a đồng một hình thái, cực tốc bay trở về đến tuần tra trụ sở. Ngoại trừ Ngô Đại Lang đang đánh lệch gió, những người khác đang đi tuần. Vương Lục đem dưới tay triệu tập đến cùng một chỗ, liền bắt đầu an bài nhiệm vụ. Khắp nơi đều đang náo nặng đói, các ngươi tiết kiệm một chút ăn. Ta còn có chút việc cần ra ngoài, không định kỳ trở về một chuyến. Các ngươi gặp được kẻ tự tiện đi vào, đánh thắng được liền cả lại, đánh không lại liền trốn đi, bảo mệnh quan trọng, tất cả tình báo thu thập tốt, chờ ta trở lại cùng nhau hồi báo cho ta. Vương Lục an bài đội tuần tra, đang muốn đi, phát hiện Vương Nguyên giơ tay nhấc chân biến hóa cực lớn. Tra một cái nhìn, phát hiện Vương Nguyên tiến bộ thần tốc, lực lượng tăng lên gấp bội. Nếu có thật hiểu đoán thể quyết người ở đây, liền có thể phát hiện, Vương Nguyên trong thời gian ngắn đột phá đến đoán thể ngũ trọng. Vương Lục cũng cảm nhận được hắn thiên phú, thế là đem quyển tiêu quỷ pháp đưa cho Vương Nguyên. "Vương Nguyên, cái này tư chất bảo châu lưu cho ngươi, ngươi rông sẽ giúp ta nghiên cứu một chút quyển sách này." An bài xong hết thảy, Vương Lục đi vào không ai địa phương, lập tức châm lửa phát xạ, như tên lửa hướng đại hạ kinh thành bay đi. Lúc về đến nhà, mặt trời cũng còn không có xuống núi. Chương 34, 6 mũi tên tề phát. Ban đêm hàng ma. Trở lại trong vương phủ, Vương Lục lập tức bị Vương Tín cho bắt được. Vương Tín sắc mặt nghiêm túc hỏi: "Nhi tử, Thanh Vân quán người kia thật là ngươi giết? Ta buổi sáng không là để cho ngươi biết sao?" Vương Tín hỏi lại: "Ngươi thật một cái trong nháy mắt là có thể đem ta bắn bay. Lao cha, ngươi còn muốn thử một chút?" Vương Tín che lấy trên trán còn chưa hoàn toàn tán đi ba quát: "Cút. Vậy ngươi thi triển hạ bản lãnh của ngươi, thả cái thuật pháp nhìn xem." Nghe được thuật pháp hai chữ, Vương Lục lập tức vẻ mặt đau khổ, cha, ta đều nói, ta là có kỳ ngộ mới có được cái này một thân khí lực cùng chân khí, tông môn cũng cho ta học tập bí tịch, nhưng ta học không được a. Nói xong, Vương Lục hướng phía trong viện một cây đại thụ đánh ra một quyền, quyền phong mang theo một tia chân khí màu đỏ. Quanh cỡ thùng nước đại thụ trong nháy mắt hóa thành mảnh gỗ vụn một phấn. Vương Tín nhìn thấy Vương Lục chiêu này cách không nát cây, trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc. Vương Tín bản thân cũng là tiên thiên võ giả, nội lực của hắn hùng hậu, nội lực ngoại phóng hạ cũng có thể đạt thành loại hiệu quả này, nhưng uy lực không đủ để cả cây đại thụ hóa thành mảnh gỗ vụn. Nhi tử, đây là ngươi uy lực lớn nhất một quyền. Vương Lục mỉm cười, không, đây là ta uy lực nhỏ nhất một quyền. Vương Tín sau khi nghe được, mặc dù biết con của hắn có trang bức hiểm nghi, nhưng vẫn là rất vui vẻ, chí ít đã chứng minh hắn thật rất mạnh. Nhưng sau đó Vương Tín nghĩ tới điều gì, chỉ vào một cái khác cái cây hỏi, ngươi có thể chỉ cho gốc cây kia làm mở một cái miệng sao? Chỉ mở miệng. Vương Lục nghĩ, thật đúng là cho làm khó hắn. Cha, ngươi biết ta xem không hiểu tông môn bí tịch, cho nên vận dụng chân khí thuần túy là nhất nguyên thủy phun ra, không khống chế được như vậy tinh tế. Vương Lục trước kia cũng phát hiện chính mình cái này vấn đề, bất quá hắn về sau cũng nghĩ thông. Dù sao mình cường đại nhất là lực lượng cơ thể, chân khí hiện tại hoàn toàn chính xác mạnh, nhưng trưởng thành có hạn, khẳng định không so được vô hạn trưởng thành lục thể, cho nên cũng liền không có đi để ý. Nhưng theo tối hôm qua cùng sáng nay phát sinh hai chuyện, Vương Lục phát hiện, tại lực lượng cơ thể không có cường hãn đến hủy thiên diệt địa trước, chân khí tác dụng vô cùng to lớn. Tại đối phó tà mị quỷ quái bên trên, chân khí màu đỏ tác dụng to lớn. Nếu như mình có thể tinh tế khống chế chân khí, kia tối hôm qua liền có thể lưu sở phòng một hơi, có thể thẩm vấn một phen. Sáng nay cũng sẽ không để Tây Vực yêu nữ cùng người áo đen chạy mất. Vương Tín lúc này nói, ta mặc dù không hiểu chân khí, nhưng trong lúc đối chiến, nội lực sử dụng hẳn là cũng cơ bản giống nhau. Chân khí của ngươi nhìn lên mãnh liệt, kỳ thực là đối khí lực khống chế không đủ. Vương Lục ngắt lời nói, cha, đừng nói lý luận, ngươi liền nói ta muốn làm thế nào mới có thể tăng cường chân khí lực khống chế. Vương Tín gặp Vương Lục khí gấp, mắng, khi còn bé ta muốn dạy ngươi, ngươi đánh chết không học, hiện tại gấp. Vương Lục giả bộ ngớ ngẩn nói, khi còn bé không hiểu chuyện mà. Dù sao cũng là mình thân, Vương Tín chỉ là trên miệng mắng vài câu liền bắt đầu chăm chú truyền thụ kỹ xảo. Khống chế tốt khí mấu chốt liền hai chữ, chuyên chú. Thế là Vương Tín để Vương Lục luyện tập xạ thuật. Ngay từ đầu, 50 bước bên trong, Vương Lục học được làm sao nhắm chuẩn về sau, cơ hội là bách phát bách trúng. Vương Tín sửng sốt một chút, sau đó phát hiện vấn đề. Vương Lục khí lực quá lớn, mỗi lần đều căng dây cung bắn tên, mũi tên thẳng tắp bay qua sau liền bắn trúng. Thế là Vương Tín cho Vương Lục đổi yếu cung, kinh dùng lớn sẽ đàn đứt dây, dù cho căng dây cung kéo bắn, cũng vô pháp thẳng tắp bắn trúng. Lại đem khoảng cách đổi thành 100 bước. Một nháy mắt độ khó kéo căng. Cái này không chỉ cần phải nhãn lực, còn cần tính toán dây cung mại tụ trình độ, tính toán tiến vật rơi tự do, cân nhắc hướng gió. Lần này, Vương Lục liền trợn tròn mắt. Bắn 100 tiễn, đơn độc trong đó một tiễn, vẫn là dựa vào vận khí mới bên trong. Thang đến trời tối, Vương Lục còn không phải quan trọng. Thời điểm không còn sớm, nghỉ ngơi đi. Cha, ta luyện thêm sẽ. Vương Tín phát hiện Vương Lục thiên phú quả nhiên rất thấp, bất quá chí ít hắn nghị lực tăng cường. Được, ngươi luyện đi. Vương phủ không thiếu dầu lửa, ban đêm cũng có thể đèn đuốc sáng trưng. Vương Lục dĩ nhiên không phải thật như vậy khắc khổ, hắn là đang chờ. Nguyệt hát phong cao ngày, yêu ma làm loạn lúc. Vương Lục xem chừng, nếu như cái tổ chức kia người muốn trả thù, có lẽ đêm nay liền muốn đến. Bận điệu cả ngày, Vương Lục đương nhiên cũng mệt mỏi, bất quá một bộ khôi hài đoán thể về sau, thân thể khôi phục 7-8 phần. Vương Lục tay cầm cung tiễn, thân mang áo đen, đứng tại Vương phủ chỗ cao nhất, ẩn tàng trong bóng đêm. Vào lúc canh ba, sắp ngủ Vương Lục lỗ tai khẽ động, con mắt đột nhiên mở ra. Vương Lục nhìn quanh một tuần, phát hiện mấy cái bóng đen tại ở gần Vương phủ. Tốc độ kia cùng di động phương thức, rõ ràng không phải người bình thường. 1, 2, 3, 6 cái. Vương Lục mỉm cười, sau đó dựng cung bắn tên. Dùng chính là cường cung, căng dây cung bắn ra, tốc độ tay mau ra tàn ảnh. 6 cái mũi tên cơ hồ là đồng thời bắn ra. 6 cái bóng đen vừa muốn vào phủ, liền cảm giác được phóng tới tiễn. Tiễn là phổ thông tiễn, tuy là căng dây cung bắn ra, nhưng tốc độ đối những bóng đen này tới nói rất phổ thông. 6 cái bóng đen gần như đồng thời nội tâm chế dễ, loại thực lực này đối thủ, hộ pháp vậy mà để bọn hắn 6 cái đường chủ cùng đi. Chỉ là tại một giây sau, tiễn thân còn chưa tới, mũi tên phía trước lại xuất hiện một người. Thượng đế thị giáp dưới, 6 cái bóng đen trước người, đồng thời xuất hiện một cái Vương Lục, đấm ra một quyền. Chân khí màu đỏ trong nháy mắt quét sạch bóng đen, những này quỷ dị người áo đen ngay cả phát ra tiếng kêu thảm cơ hội đều không có, liền bị vênh thành tạt bã. Làm xong cái này một chút, Vương Lục trở lại chỗ cao, 6 mũi tên mới cắm vào mặt đất. Bởi vì Vương Lục còn khống chế không tốt chân khí, cũng không biết người đến mạnh yếu, tất cả cơ hồ không có nhường, sợ để bọn hắn chạy trốn. Tiếng vang ầm ầm, kinh hãi trong nội viện Vương Tín xoay người mà lên, liền y phục cũng không mặc tốt, liền bọt ra khỏi phòng. Ngay sau đó mười mấy cái gia đình hộ vệ cũng đi theo bọt ra. Vương Lục, ngươi làm gì? Vương Lục đứng tại mái hiên trên đỉnh, nhìn xem không còn sót lại một chút cặn cái hố, đành phải nói, cha, ta luyện tiên đâu? Những người này cũng không có mạnh như vậy, lần sau ra tay nhẹ một chút, tranh thủ lưu cái thi thể tàn hồn cái gì, tốt chủ động điều tra một phen. Lão tử một hồi còn phải vào chiều đâu, ngươi cho lão tử an tĩnh chút. Vương Tín dạo qua một vòng hoàn toàn chính xác không có phát hiện cái gì dị thường, chỉ là bên ngoài phủ trên đường phố nhiều mấy cái hố, trong hầm còn cắm một mũi tên. Sau đó thối mắng một trận Vương Lục, liền lại trở về ngủ bù. Mà Vương Lục không có lập tức đi về nghỉ, mà là lại trông một hồi chờ mặt trời mọc lúc này mới yên tâm lại. Tà ma yêu mị những vật này đều thích ban đêm hành động, bởi vì trong đêm âm thịnh dương suy, cũng là phàm nhân hồng trần hỏa thời khắc yếu đuối nhất. Vương Lục trở lại gian phòng của mình nghỉ ngơi một hồi. Còn chưa ngủ đến một canh giờ, Ngô Ngọc liền xông vào gian phòng, đem Vương Lục cho nhấc lên. "Ta nhỏ mẹ rồi a, lại muốn làm sao?" Ngô Ngọc nói, "Nhi tử, ngươi quên, ta hôm qua nói với ngươi, hôm nay dẫn ngươi đi nhìn về phía viên ngoại tiểu nữ nhi. Cái này hướng ra mặc dù so ra kém Vương gia chúng ta, nhưng là nhà bọn hắn đại nữ nhi cũng tại Thanh Vân môn, nghe nói là ngoại môn đệ tử, nhà hắn cái này tiểu nữ nhi tuy nói không có tư chất tu hành, nhưng thủy linh, cưới tới làm vợ chính chính tốt. Tại đại hạ, lục bộ các ti chính phó chủ quan đồng đều có thể gọi là viên ngoại. Cái này hướng ra gia chủ chính là hình bộ phó quan, tại quan giai bên trên không bằng Vương Tín, nhưng trước mắt quyền lợi là so Vương gia phải lớn. Thủy linh cũng có thể đi xem một chút, nương, ngươi cũng đừng lừa ta. Yên tâm, nương sẽ không hố ngươi." Chương 35, hướng gia phong ba. Vương Tín nhẹ nhàng vừa vào hướng phủ, Vương Lục liền biết cái này hướng viên ngoại không phải thanh quan. Trong một cái tiểu viện, lại có sơn hà hồ nước. Bên ngoài lương thực đều trồng không ra, nơi này lại có cây tươi tốt, rất có hoàng gia rừng vườn khí phái. Cái này xa hoa trình độ, viễn siêu Vương gia. Trường bối trong nhà tương hỗ khách sáo, liền đem thời gian cùng không gian để lại cho riêng phần mình con cái. Vương Lục cùng hướng gia tiểu nữ gặp mặt địa phương, chính là tại nhỏ trong viên. Giả sơn về sau, Vương Lục liếc mắt liền thấy được đối phương. Con mắt ngập nước, làn da trắng nõn nà, to lớn trái cây, phá lệ chỉ địa. Bất quá Vương Lục làm không rõ ràng chính là đối phương vì cái gì cầm một cái màu trắng khăn lụa, thỉnh thoảng địa xoa tay. "Ngươi tốt, ta là Vương Lục." Nữ tử nhìn thấy Vương Lục dáng vẻ về sau, nhíu mày. Mặc dù Vương Lục người còn thật anh tuấn, nhưng nàng không quá ưa thích Vương Lục tràn đầy lông tóc. Nguyên bản chuẩn bị kẹp tâm cũng không định dùng, trực tiếp nói chuyện bình thường nói, "Ta gọi Hướng Tiểu Bạch." "Hướng Tiểu Bạch?" Vương Lục trong đầu đột nhiên nhớ tới một người. "Hướng Tiểu Khiết là tỷ tỷ của ngươi sao?" Vương Lục lần nữa dò xét Hướng Tiểu Bạch bộ ngực, quả nhiên cùng lúc trước Hướng sư tỷ đồng dạng lớn. Hướng Tiểu Bạch rõ ràng cảm nhận được bị mạo phạm, lui về sau một bước, cũng trong tay khăn lụa không ngừng mà xoa thân thể của mình, cũng cảm giác mình ô uế đồng dạng. "Ngươi đã nhận biết tỷ tỷ của ta, vì sao con mắt còn dám cản rỡ như vậy?" "Quả nhiên là nàng, cái này Bạch Khiết 2 tỷ bội ngoại trừ lớn địa phương đồng dạng lớn, thế mà ngay cả bệnh thích sạch sẽ đều như thế." Vương Lục lập tức biết ra mắt thất bại. Hướng Tiểu Khiết là bị Vương Lục hố chết, chính Vương Lục cũng không thích có bệnh thích sạch sẽ nữ nhân. Trọng yếu nhất chính là, nghĩ đến lúc trước Hướng sư tỷ ác độc, Vương Lục đối nàng cũng không có cảm tình gì. Mặc dù cái này Hướng Tiểu Bạch không có phạm sai lầm, nhưng là tính tình của nàng cùng tập tính, nhìn xem liền tiền, Vương Lục nhớ tới 2 năm trước trên hoang dã, hắn cùng Hàn Bảo Bảo nửa đêm tẩy sư tỷ quần áo quần lót cuộc sống bi thảm. Dứt khoát cũng không giả trang cái gì chính nhân quân tử, cười nói, mọc ra chính là cho người nhìn, ta xem thì sao? Trong mồm chó không có một câu tiếng người, ngươi miệng thật bẩn. Nói xong che miệng mũi, không muốn cùng Vương Lục hô hấp cùng một mảnh không khí. Vương Lục một bước gần phía trước, một thanh bóp lấy Hướng Tiểu Bạch mặt, tiểu cô nương dài không tệ, miệng như thế bẩn, ngươi mắng nữa một câu thử một chút. Không thể không nói, Hướng Tiểu Bạch mặt thật mềm non, cũng cảm giác muốn bóp xuất thủy. A bẩn chết. Hướng Tiểu Bạch một tay đi kéo trên mặt tay, một tay dùng nắm tay nhỏ nện Vương Lục. Để cạnh nhau âm thanh hét dầm lên, chờ tỷ tỷ của ta trở về, ta để nàng giết ngươi. Hướng Tiểu Bạch cũng không đốc, hắn biết Vương Lục không chỉ là Vương phủ công tử, càng là Thanh Vân môn người. Hướng ra là không dám vận dụng vũ lực giết hắn, có thể trực tiếp động thủ, chỉ có tỷ tỷ của nàng. Vương Lục cười lạnh một tiếng, tỷ tỷ ngươi đã trong một lần nhiệm vụ chết rồi, cha ngươi sẽ không có nói cho các ngươi biết đi. Thanh Vân môn đệ tử sau khi chết bình thường sẽ tuyên bố thông cáo đến Thanh Vân trấn. Khoảng cách Hướng Tiểu Khiết bỏ mình đã không sai biệt lắm 2 năm, Hướng Tiểu Bạch thậm chí vẫn không biết, vậy liền chứng minh, Hướng gia che giấu tin tức này. Không có khả năng, ngươi gạt người, buông ra tay bẩn thỉu của ngươi. Hướng Tiểu Bạch bắt đầu đại hống đại thiếu. Ngươi cho ta an tĩnh chút, tiêu tựa như ta phi lễ ngươi đồng dạng. Vương Lục cũng không muốn có người hiểu lầm, thế là dùng tay kia đi che Hướng Tiểu Bạch miệng. Kết quả miệng là bưng kín, nhưng Hướng Tiểu Bạch thân thể lại bắt đầu điên cuồng dãy rủa, giật nảy mình, thân trên đung đưa không ngừng, lắc Vương Lục hoa mắt. Không cần chút khí lực là không chấn áp được. Vương Lục hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, một tay lấy nó ôm lấy, lần này nàng động đậy không được nữa. Vương Lục, cho ta ở. Buông tay. Vương Lục còn chưa kịp đe dọa Hướng Tiểu Bạch, sau lưng liền truyền đến mâu thân Ngô Ngọc thanh âm. Sau đó là một trận ồn ào tiếng mắng chửi. Vương gia tiểu thư, xuất sinh, đây chính là các ngươi Vương gia già phong sao? Vương Lục nhìn lại, Ngô Ngọc cùng Hướng gia mọi người đã hướng bên này chạy tới. Ta đi, ta đây là nhảy vào hoàng hà đều tẩy không sạch. Vương Lục buông ra Hướng Tiểu Bạch. Hướng Tiểu Bạch khóc hướng nàng mẫu thân chạy tới. Nương, ta không sống được, hắn khi dễ ta. Lúc này, Hướng gia hạ nhân cũng đem Vương Lục đây. Nương thấy được. Hướng phu nhân một bên an ủi Hướng Tiểu Bạch, vừa hướng Ngô Ngọc nói, Vương phu nhân, hôm nay chuyện này, Vương gia ngươi đến cho cái thuyết pháp. Ngô Ngọc một bên ở trong lòng mắng Vương Lục không phải người, vừa nói xin lỗi nói, trách ta, nhà ta Lục Nhi từ nhỏ bị ta làm hư, chưa thấy qua nhà ngươi xinh đẹp như vậy cô nương, hắn lại trẻ tuổi nóng tính, huyết khí phương cương, nhất thời nhịn không được. Vương Lục ngắt lời nói, không phải như vậy. Ngươi câm miệng cho ta. Ngô Ngọc giống lên một câu Vương Lục, tiếp tục nói, Hướng phu nhân yên tâm, ta trở về tìm tiền sinh đo thời gian, tuyệt sẽ không dơ bẩn ngài nữa nhi thanh danh. Ngô Ngọc vừa nói xong, Hướng Tiểu Bạch trong nháy mắt kích động quát, ta liền dù chết cũng sẽ không gả cho hắn. Hả? Ngô Ngọc nhìn về phía Vương Lục. Vương Lục giết người chu thầm nghĩ, Hướng gia đại tiểu thư Hướng Tiểu Khiết đã ở 2 năm trước nhiệm vụ bên trong vẫn lạc, cho nên các ngươi Hướng gia không có tư cách cùng ta Vương gia thông gia. Lời này vừa nói ra, giống như một viên bom nổ dưới nước. Hướng gia mọi người nhất thời bạo phát. Nói bậy nói bạn, đại tiểu thư sống được thật tốt, tháng trước còn đưa tới thư. Ngươi dám rủa ta nhà đại tiểu thư chết, có gì giáp tâm? Ngươi đùa bỡn ta tiểu nữ nhi, nói xấu ta đại nữ nhi, ta tất hướng lao ra bẩm báo, ta nhìn vương gia ngươi bản giao thế nào? Đại hạ môn phiệt thế gia, ngoại trừ tự thân quan chức bên ngoài, coi trọng nhất chính là phía sau tiên môn địa vị. Vương Lục một câu hướng tiểu khiết chết rồi, không khác rút tuổi dưới đáy nổi. Ngô Ngọc gặp Vương Lục đây là chọc chúng nộ, cũng không dám nhắc lại nói chuyện cưới gà sự tình, dẫn Vương Lục xám xịt đi. Trên đường đi Ngô Ngọc lo lắng, một mực tại mắng Vương Lục vương bát đản. Ngươi trẻ tuổi nóng tính ta có thể hiểu được, nhưng ngươi có thể tự mình giải quyết, cho dù là đi thanh lâu, cũng so dưới ban ngày ban mặt đi hướng phủ làm loại chuyện này mạnh a. Vương Lục toàn bộ hành trình cắm không vào một câu, chỉ có thể mặc cho Ngô Ngọc mắng hắn. Hướng ra quan trường thế lực không nhỏ, ngươi đây không phải cho ngươi cha tìm phiền phải sao? Trở lại vương phủ, Vương Tín cũng từ trong hoàng cung trở về. Ngô Ngọc dẫn theo Vương Lục đi vào Vương Tín trước mặt, sau đó thêm mắm thêm muối địa giảng thuật chuyện này. Ngô Ngọc thấp thỏm nhìn về phía Vương Tín, lao ra, là lỗi của ta, nếu như không phải ta mang. Đi. Vương Tín sắc mặt không có một chút thần sắc lo lắng, chỉ là hứa ra, đắc tội liền đắc tội đi. Ngô Ngọc lập tức liền động, trước kia Vương Tín ở trong quan trường là như dẫm trên băng mỏng, làm sao gần nhất càng ngày càng hào phóng, thậm chí có chút nhẹ nhàng, cũng không gặp hắn lập công hoặc là trèo lên ai vậy. Lao ra, chẳng lẽ ngươi cảm thấy hướng ra tu tiên giả thật đã chết rồi, khẳng định là tiểu tử thúi này hiện biên a? Ngô Ngọc hỏi. Vương Lục giơ tay lên, đùa giỡn nữ nhân ta thừa nhận, nhưng hắn nhà hướng tiểu khiết là chết thật, ta tận mắt thấy. Vương Tín cười nói, cái này đều không trọng yếu, về sau đừng cho nhi tử tìm trên quan trường người ta. Đúng rồi, nhi tử, kia hướng tiểu bạch sở lấy như thế nào? Vương Lục cố gắng ngăn chặn khóe miệng, như mẫu thân lời nói, rất thủy linh. Chương 36, phát cháo. Âm u trong hang đá. Một cái hắc bảo nam tử ở vào trên đài cao. Nó hạ âm ảnh chỗ, đứng bảy người, trong đó một nữ nhân chính là Nguyên Hương. Hộ pháp, sáu cái đường chủ đều là một đi không trở lại. Kia Vương Lục tuyệt không phải phổ thông thanh vân môn đệ tử. Có phải hay không thanh vân môn muốn cầm chúng ta độc thủ? Áo bào đen cười lạnh một tiếng, độc thủ? Hừ, ta đã cáo chi tả sứ đại nhân. Nói, hắc bào nam tử lúc này lấy ra một cái màu đen cái bình. Cái bình trực tiếp bay lên, cũng đi tới Nguyên Hương trên tay. Cái này tả sứ đại nhân ban thưởng hát thủy, coi như thanh vân môn trưởng một tới, cũng phải lột ra. Nguyên Hương, người này háo sắc, vẫn là ngươi đi đi. Nguyên Hương vốn là còn chút sợ hãi, lúc ấy bị Vương Lục bóp lấy cổ, một cú không thể tưởng tượng lực lượng, kém chút liền đem nàng bóp chết. Nhưng khi nàng cầm tới trong bình hát thủy lúc, lập tức lại lòng tin bạo tăng. Tả sứ đại nhân hát thủy chính là trong giáo chí bảo, cái này một bình nhỏ đủ để nàng đối phó bất luận kẻ nào. Thuộc hạ tuân mệnh. Nguyên Hương nhận lấy bình đen, sau đó sờ lên mặt mình, tiếc hận nói, lại phải thay đổi, đáng tiếc ta trương này tây vực mỹ nhân ra. Nói xong, Nguyên Hương đỉnh đầu ra đã nứt ra. Vương phủ. Đêm qua Vương Lục trông một đêm, nhưng vô sự phát sinh. Cũng may Vương Lục đang nhìn cửa thủ viện phương diện là tương đương chuyên nghiệp, cho nên cũng không có gì không quen. Đánh một bộ khôi hài đoán thể, nghỉ ngơi một hồi liền có thể tinh thần và sáng. Vương Tín rời giường nhìn thấy Vương Lục, còn cho là mình nhi tử lại luyện một đêm tiễn. Lại luyện một đêm. Vương Lục gật đầu. Vương Tín kinh ngạc. Đây là mình cái kia bất học vô thuật, ăn không được khổ con trai thứ 6 sao? Chẳng lẽ kỳ ngộ không chỉ tăng cường thực lực của hắn, còn cải biến tâm tính của hắn cùng tư chất? Đến ta nhìn ngươi tiễn thuật luyện được như thế nào. Vương Lục lập tức nhấc lên cùng, không kịp chờ đợi nghĩ biểu hiện ra mình thành quả. Trong đêm thủ nhà không có việc gì lúc, Vương Lục cũng thật luyện qua. Siêu siêu siêu, Vương Lục động tác rất nhanh, một tiễn bắn ra, lập tức đuổi theo mũi tên thứ hai. Một cái ống tên bắn không, lập tức có hạ nhân đưa tới đẩy trang ống tên. Vừa mới bắt đầu, Vương Lục còn lòng tin tràn đầy, thế nhưng là chờ hắn bắn tới 100 tiễn lúc, lập tức củ rũ. Cha, tối hôm qua ta rõ ràng có thể 100 mũi tên trung nhị. Yếu cung, trăm bước, buổi sáng gió, lại thêm tia sáng không bằng giữa trưa, độ khó hệ số kịch liệt gia tăng. Vương Tín từ lúc mới bắt đầu có chút chờ mong, đến cuối cùng ra mặt trực ngày. Xem ra kỳ ngộ cũng không có thay đổi tâm tính của hắn cùng tư chất. Nhi tử, ngươi vẫn là có tiến bộ. Có sao? Ta lần thứ nhất không phải 100 tiễn còn trúng một tiễn sao? Vương Tín ý vị thâm trường nói, ngươi đem vận khí thành phần toàn bộ loại bỏ, cái này chống không 100 tiễn tất cả đều là thực lực của ngươi a. Nói, Vương Tín vô Vương Lục bà bay, đêm nay có khách nhân đến phụ thượng, ngươi đừng chơi đùa lung tung, sớm một chút trở về phòng nghỉ ngơi. Vương Tín sau khi đi, Vương Lục vốn cho rằng rốt cục có thể nhẹ nhõm một hồi. Kết quả không muốn nhìn thấy nhất người lại tìm đến hắn. Nhi tử, đi với ta lội thành tây. Lương, lại muốn làm sao? Đi phát cháo tán lương. Rốt cục không phải ra mắt, Vương Lục thở dài một hơi. Ai ngờ Ngô Ngọc câu tiếp theo chính là, đầu năm nay không có cơm ăn người càng ngày càng nhiều, bán mình đổi lương cũng không phải số ít, nếu là có thích hợp, lương trước giúp ngươi tìm tiếp thất. Thành tây bên ngoài, bởi vì nạn đói, mỗi ngày đều sẽ đại lượng nạn dân hội tụ ở đây. Nơi này dù sao cũng là đại hạ kinh đô, thỉnh thoảng hữu tâm thiện đại hội nhân ra phát cháo tán lương. Vương Lục đi theo Ngô Ngọc ra khỏi cửa thành về sau, thủ hạ gia đình hộ vệ lập tức dựng tốt một cái lều lớn, sau đó nhóm lửa. Trung quanh nạn dân xem xét, lập tức trong mắt tỏa ánh sáng, mang nhà mang người vây quanh, lập tức tràn diện có chút hỗn loạn. Lúc này, hộ vệ Lý Giáp rút ra bội đao, hét lớn một tiếng, như sư hống hổ khiếu, trong vòng trăm thước tâm thần chấn động. Cái này vừa hô lập tức chấn trụ những này nạn dân. Vương Lục sửng sốt một chút, nhìn về phía Lý Giáp, cái này từ nhỏ nhìn thấy lớn hộ vệ thúc thúc, vậy mà cũng là cao thủ, không hổ là đi theo phụ thân ái tướng. Sau đó Ngô Ngọc đứng trên đài cao giảng mấy câu. Đại khái nội dung chính là báo minh vương nhà thân phận, làm cho tất cả mọi người kiên nhẫn chờ đợi chờ cháo nấu xong về sau, lại xếp hàng nhận lấy. Chờ nấu cháo thời gian, Vương Lục trong đám người nhìn tới nhìn lui, từng cái mặt vàng gầy nhom, đầy bụi đất, liền cái này có thể tìm ra mỹ nữ. Ngô Ngọc có một cái ưu điểm, ánh mắt của nàng chi cao, Vương Lục lại là tu hành giả bình thường, cô nương sao xứng với con trai của nàng. Cho nên cho dù là cho Vương Lục tìm tiếp, cũng là yêu cầu cực cao. Trong vương phủ những cái kia nhìn được nha hoàn nàng đều một cái trước mắt, chớ nói chi là những này nạn dân. Đợi thời gian một nén nhang, chung quanh đã tất cả đều là tiếng nuốt nước miếng, hài tử khóc gãy thanh âm. Nếu không phải sợ mấy tên hộ vệ đao trong tay, những người này sợ rằng sẽ cùng nhau tiến lên. Vương Lục đi vào nồi lớn trước mặt, nhìn thoáng qua. Ít đến thương cảm gạo, một cái bí đỏ, vài miếng rau quả, nghe hương vị tựa như heo ăn. Lúc này, một cái đầu bếp bưng một thùng lớn cắt đất đi tới. Vương Lục tưởng rằng muốn dập lửa, ai ngờ đầu bếp vậy mà đem cắt đất trực tiếp rót vào nồi lớn bên trong. Ngươi làm gì? Vương Lục rất không minh bạch. Đồng thời không hiểu còn có chung quanh nạn dân, có chút nạn dân thậm chí đứng ở đằng xa mắng chửi người. Đại hộ nhân gia cứ như vậy vũ nhục người sao, mỗi lần đều để chúng ta ăn cắt đất. Ta chính là chết đói cũng sẽ không ăn vương gia một viên gạo. Không ít nạn dân thậm chí thở phì phò rời đi xếp hàng đám người. Lúc này, Ngô Ngọc đi tới Vương Lục trước mặt, giải thích nói, ta vương gia mặc dù gia đại nghiệp đại, cũng cứu không hết tất cả nạn dân, trong cháo tham gia cát, chính là vì cứu những cái kia thật sắp không được người. Sau khi nghe xong, Vương Lục không khỏi cảm thán, nương, ngươi chừng nào thì cũng thông minh như vậy. Ngươi cùng ta cha đều thông minh như vậy, ta làm sao một điểm học tập thiên phú đều không có. Ngô Ngọc hé miệng cười một tiếng, cha ngươi phân phó, cho nên ngươi theo ta. Vương Lục mặc dù thở dài một hơi, thành thành thật thật đứng tại trước bàn, bắt đầu hỗ trợ múc cháo. Tạ ơn vương phu nhân, ngài thật sự là Bồ Tát chuyển thế. Tạ ơn. Tạ ơn. Đại nhân, có thể lại thịnh điểm sao, cha mẹ ta đã đói ngất đi. Thúc thúc, ta không có bát. Lòng ngươi là thì làm, Vương Lục tự mình đứng tại những này nạn dân trước mặt, cũng không khỏi trung tình, sâu sắc thể hội thế đạo gian nan. Gặp được già yếu tàn tật, Vương Lục môi lớn sẽ hung hăng hướng xuống múc, tuy nhiều là cắt đất, nhưng bên trong sen lẫn bí đỏ khối. Trước kia cảm thấy đại hạ rất tốt, hiện tại xem ra, thật sự là rối tinh rối mù. Nạn dân đều chạy đến kinh thành bên, lại còn không có quan phủ người để ý tới. Vương Lục nếu là nạn dân bên trong một viên, chỉ sợ sớm đã bóc can khởi nghĩa. Nương, triều đình không có đi trận hay sao? Ngô Ngọc khuôn mặt tươi cười trong nháy mắt biến mất, trừng Vương Lục một chút, chỉ nói bốn chữ, chớ nghị quốc sự. Hỗn loạn thịnh xong, thứ hai nồi cháo cũng nấu xong, đồng dạng cũng trộn lẫn cắt đất. Muốn ăn người vẫn như cũ rất nhiều, sắp xếp đội ngũ thật dài. Đột nhiên, Vương Lục ngừng động tác trong tay, nhìn trước mắt cái này có chút quen thuộc nam tử, rêu rêu nói, còn nhớ ta không? Nam tử không như bình thường nạn dân, mặc dù vẫn như cũ quần áo rách dưới, nhưng thân hình của hắn khôi ngô, còn một mặt dữ tợn, liền không giống người tốt. Người này chính là lúc trước cướp bóc qua Vương Lục nam tử. Vương Lục lúc trước gặp hắn còn có một nhà lão tiểu, cho nên buông tha hắn. Không nghĩ tới duyên phận kỳ lạ như vậy, phát cháo hơn nửa ngày, mỹ nhân không thấy được, ngược lại là thấy được người quen cũ này. Chương 37, yêu tinh cùng yêu quái. Ngươi là? Nam tử nhìn xem Vương Lục vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hiển nhiên không nhận ra Vương Lục. Vương Lục thế là lấy mái tóc buông lên, râu ria hướng xuống để ép, mặt tìm đòi, cười nói, ta là Châu Tròn Ngọc Sáng a. Đây là lúc trước nam tử đối Vương Lục không làm hình dung. Lúc này, nam tử cũng nghĩ tới, ta không muốn cháo. Nam tử quay người muốn đi. Lý Giác hỏi, thiếu gia, ngươi biết người này? Vương Lục gật đầu, nhận biết, hắn từng cướp bóc qua ta. Vừa mới nói xong, Lý Giác trong nháy mắt rút ra bội đao, gác ở nam tử trên cổ. Các nạn dân thấy thế, hoảng loạn rồi một trận. Không có việc gì, các ngươi tiếp tục. Lý Giác đem nam tử bắt giữ lấy một bên. Vương Lục đi đến trước mặt, hỏi, ta nhìn dáng vẻ của ngươi, thân thể khỏe mạnh, không giống như là ăn cắt đất cháo người. Nam tử biết rõ Vương Lục thực lực, bây giờ còn có Lý Giác cái này cao thủ, căn bản không sinh ra chạy trốn trái tim. Thế là thành thật trả lời nói, đây không phải cho ta ăn, là cho mẫu thân của ta, thế tử, còn có hải tử ăn. Vương Lục lại hỏi, vậy ngươi ăn cái gì? Nam tử dừng một chút nói, ta ăn thịt. Vương Lục nhíu mày, thịt người. Nam tử, thịt ngựa. Ta đoạt một chiếc xe ngựa, đi vào kinh thành, vốn cho rằng nơi này không có nạn đói, không có nghĩ tới đây cũng không có ăn. Cho nên ta đem ngựa giết. Vương Lục nghe xong liền giải nghi ngờ trong lòng, lần trước gặp mặt là khoảng cách kinh thành rất xa một cái trấn nhỏ, mấy ngày thời gian đuổi tới kinh thành, chỉ có kéo xe ngựa. Lúc này, một bên Lý Giác đột nhiên cũng đã hỏi một vấn đề, vì sao ngươi ăn thịt, vợ con của ngươi lão tiểu lại cho ăn cháo? Nam tử, bởi vì ta mệnh quan trọng hơn. Lý Giác trên mặt rõ ràng có một tia thất lạc. Lúc này nam tử bổ sung một câu, chỉ có ta cường tráng còn sống, các nàng mới có thể còn sống. Nếu như ta đổ, các nàng cũng sống không nổi. Lời này vừa ra, liền ngay cả Vương Lục đều không thể không đến xem trọng nam tử một chút. Người tên là gì? Trương Thiên Nhu. Vương Lục nhẹ gật đầu, không tệ, là tên hắn tử. Thiếu gia, xử trí như thế nào hắn? Tùy ngươi. Nói xong, Vương Lục liền trở lại nồi lớn trước, tiếp tục múc cháo. Vương Lục biết Lý Giáp đối Trương Thiết Nhu cảm giác hứng thú, dư quang liếc một cái, quả nhiên. Trương Thiết Nhu quỳ xuống đất cho Lý Giáp dập đầu một cái về sau, Lý Giáp lập tức để cho người ta mang đi Trương Thiết Nhu cùng người nhà của hắn. Xem ra mười phần xe nhẹ đường quen. Lý Giáp là lão cha tâm phúc, đây nhất định cũng là lão cha an bài. Vương Lục lười đi quản những việc này, mau đem cháo thịnh xong, trở về. Đừng một không nhỏ đụng phải cái mỹ nhân, Ngô Ngọc chỉ sợ đêm nay liền muốn hắn động phòng. Nhưng mà, làm sao tính được số trời? Càng là không muốn cái gì, càng là đến cái gì. Nạn dân bên trong vậy mà thật đi tới một cái tiểu mỹ nhân. Vóc dáng không cao, nhưng rách rơi trong quần áo, lộ ra nàng trước sau lồi lõm dáng người. Trên mặt tuy có bụi đất, nhưng không lấn át được ngũ quan tinh xảo. Nhìn qua điểm đạm đáng yêu, không giống là người nhà bình thường thiếu nữ. Vương Lục cũng nhịn không được nhà danh nói, loại mỹ nhân này, chỉ cần không phải ách nan độc thể, đều không nên có thể đi đến trước chân đi. Lúc này, nữ hài trực tiếp quỳ gối Ngô Ngọc trước người, thấp giọng chịu khấp nói, phu nhân, ta gọi Tố Trinh, cha là Nam Dương thành thương hộ, năm nay vốn muốn dọn nhà đến kinh thành, nửa đường lại gặp sơn tặc, bọn hắn giết cha mẹ ta. Nghe nói phu nhân Bồ Tát tâm địa, xin ngài thu lưu ta, ta cái gì đều nguyện ý làm, cho phần cơm ăn là được. Hào hào tốt, tốt hài tử, người trước. Ngô Ngọc miệng đều không khép lại được, thật sự là muốn ngủ, trên trời rơi gối đầu a. Lý Giáp lúc này cũng đã trở lại Ngô Ngọc bên cạnh, hắn thấp giọng nhắc nhở, phu nhân, người này lai lịch không rõ, chờ ta cha ra lại thu đi. Ngô Ngọc nhìn về phía Lý Giáp, được, ta trước thu hồi nhà, ngươi sẽ chậm chậm cha. Vương Lục lúc này đều nhìn không được, nương, ngươi đây cũng quá gấp đi, vạn nhất nàng là yêu quái biến đâu. Ngô Ngọc nói, ở đâu ra yêu, cái này trong kinh thành, ta đã lớn như vậy liền chưa từng thấy yêu. Thật sự có yêu, ta tại Thanh Vân Sơn lúc, còn ôm qua bạch hổ yêu lăn lộn đâu. Vậy sao ngươi không cho ta ôm một cái bạch hổ bảo bảo trở về? Nương, ta nói chính là đứng đắn lăn lộn. Ngươi liền không nên đứng đắn, cha ngươi giống như ngươi lớn thời điểm, ngươi tam tỷ đều 2 tuổi. Ngô Ngọc dùng khăn tay xoa xoa nữ hài mặt, càng xem càng thích cái này gọi Tố Trinh nữ hài. Liền xem như yêu, xinh đẹp như vậy, cũng không phải yêu quái. Vương Lục bó tay rồi, xinh đẹp cũng không phải là rồi. Đó là cái gì? Ngô Ngọc, là yêu tinh. Khác nhau ở chỗ nào sao? Ngô Ngọc nhìn chằm chằm Tố Trinh, mỉm cười, lớn chính là yêu tinh, tài mọn là yêu quái. Vương Lục trên đầu 3 cái dấu hỏi, ta đi sửa tiên mấy năm, đều chưa từng nghe qua cái khu vực này phương pháp phân loại, nương, ngươi không phải là cái gì tiên tử chuyển thế đi. Là ngươi quá đẩn, ngạc nhiên. Nói xong, Ngô Ngọc mang theo nữ hải Tố Trinh liền muốn lên xe ngựa. Không ít nạn dân gặp, cũng nao nao mang theo mình nữ nhi đến quỳ xuống. Phu nhân, nữ nhi của ta sẽ giặt quần áo nấu cơm, đem nàng cũng thu đi. Phu nhân, ta sẽ dạy táo theo hoa, van cầu ngươi. Ta cái gì cũng không biết, ô ô. Ngô Ngọc đối diện với mấy cái này bi thảm nạn dân, cũng là hữu tâm vô lực, lắc đầu, liền dẫn nữ hải lên xe ngựa đi. Phát cháo kết thúc công việc sự tình, tự có hạ nhân tới làm, Vương Lục nhìn sắc trời không còn sớm, cũng đi theo về nhà. Về đến trong nhà, Vương Lục muốn tìm Vương Tín, bảo hắn biết Ngô Ngọc mang theo một cái thân phận quỷ dị người về nhà. Kết quả, Vương Tín ngay tại hội kiến khách nhân trọng yếu, đại môn đóng chặt, ai cũng không thấy. Ai Vương Lục không thể không thở dài. Lão nương đầu góc bu si, lão cha thần thần bí bí, thật sự là không khiến người ta bất lo toàn ra a. Không có cách, chỉ có tự mình giải quyết. Thế là Vương Lục vụng trộm chạy tới mẫu thân xương phòng bên này. Kết quả trong phòng không ai. Vương Lục cẩn thận nghe ngóng. Chán cái này nha hoàn cùng gia đình đang làm gì? Nhìn xuống trong lòng hiếu kỳ, Vương Lục tiếp tục tìm kiếm. Rốt cục, tại phân loạn tạp âm bên trong, Vương Lục nghe được một cái thanh âm xa lạ. Là tại cách đó không xa thiên phòng bên trong. Vương Lục đi đến trước phòng, trực tiếp đẩy cửa ra. Trong phòng, một cái duyên dáng yêu kiểu thiếu nữ ngồi tại bên giường, chính là Ngô Ngọc lĩnh trở về Tố Trinh. Tố Trinh sau khi trở về, Ngô Ngọc cho nàng rửa mặt ăn mặc một phen, quả nhiên càng thêm mê người. Tố Trinh nhìn thấy Vương Lục, một mặt ngượng ngùng thêm bối rối, lắp bắp nói, thiếu gia, phu nhân, cho. Nói cho ta biết, ta nguyện ý. Trở thành. Vương Lục trực tiếp ngắt lời nói, đừng giả bộ, nói đi, ngươi đến tột cùng là ai, đến chúng ta Vương phủ có gì ý đồ. Tố Trinh lập tức trong mắt chứa nước mắt, điềm đạm đáng yêu, trực tiếp liền quỳ gối Vương Lục dưới chân. Vương Lục nhìn thấy đối phương bộ dáng này, thậm chí cũng hoài nghi là không phải mình cả nghĩ quá rồi. Ngay tại Vương Lục phân thần ở giữa, Tố Trinh đột nhiên cười quỷ dị. Công tử, nhanh như vậy liền đem nô gia quên. Thanh âm quen thuộc, Vương Lục lập tức kịp phản ứng. Ngươi là Nguyên Hương. Chương 38, ta đang chờ dụng lông, ngươi đang chờ cái gì? Ngươi là Nguyên Hương. Vương Lục đầu tiên là giật mình, sau đó vui mừng. Lần trước để ngươi chạy mất, ngươi vậy mà mình đưa tới cửa. Dứt lời, một phát bắt được Nguyên Hương tóc. Nguyên Hương quỳ gối Vương Lục dưới chân, tuy bị bức tóc, có thể nàng cũng không có hốt hoảng biểu lộ. Công tử, có cảm giác hay không trong quần nước đâu? Vương Lục giận dữ, lao tử cũng không phải là giống, đối như ngươi loại này yêu mà không có hứng thú. Đúng lúc này, Vương Lục cảm giác được trên đùi lốt bị thương cảm giác. Ngoa tào. Vương Lục đem Nguyên Hương ném trên mặt đất, sau đó lập tức cởi quần xuống. Giờ phút này, trên đùi lại có một khối màu đen sền sệt vật. Chính là cái này sền sệt vật để Vương Lục cảm nhận được đốt bị thương cảm giác. Vương Lục thân thể đã rất cường đại, có thể để cho hắn đốt bị thương đồ vật, tất nhiên không đơn giản. Vương Lục lập tức dùng tay đi kéo, có thể cái kia màu đen sền sệt vật vậy mà lại bò lên trên tay, Vương Lục làm sao vung tay đều không vung được. Không lâu lắm, thứ này vậy mà thuận Vương Lục tay hướng trên đầu bò, chỗ bò qua địa phương, lưu lại chính là từng mảnh đốt bị thương sau đỏ làn da, liền ngay cả lông đều đốt hết rồi. Vương Lục nhìn xem da của mình như có điều suy nghĩ. Lúc này, từ dưới đất bò dậy Nguyên Hương, nhìn xem cùng Hắc Thủy Lôi kéo Vương Lục, ngoại trừ chấn kinh bên ngoài, cũng không khỏi không bội phục Vương Lục thân thể cường hãn. Nàng còn là lần đầu tiên thấy có người có thể cùng Hắc Thủy Lôi kéo. Lớn nhất tổn thương vậy mà vẹn vẹn chỉ là đốt bị thương. Bất quá Nguyên Hương cũng không hề rời đi, nàng vừa mới chỉ là tại quỷ ôm Vương Lục lúc, lặng lẽ thả ra một giọt Hắc Thủy, tuyệt đại đa số Hắc Thủy còn tại trong bình. Không hổ là có thể giết chết 6 vị đường chủ tồn tại, bất quá cũng dừng ở đây rồi. Nguyên Hương lộ ra trong tay màu đen bình nhỏ, sau đó gỡ ra cái nắp. Lập tức, đại lượng hắc thủy từ trong bình tuôn ra, sau đó có ý thức hướng Vương Lục bay đi. Trong chớp mắt liền đem Vương Lục toàn bộ bao trùm. Hắc thủy bên trong, Vương Lục cái gì đều không nhìn thấy, liền giống bị bao khỏa ở trong bùn, hữu lực thử không ra. Lúc này hắc thủy đình chỉ phun trào, Nguyên Hương sau khi thấy lộ ra mỉm cười. Lợi hại hơn nữa thì có ích lợi gì, tại hắc thủy trước mặt, ngươi cuối cùng vẫn khó thoát khỏi cái chết. Làm sao còn không có thôn vệ hết? Nguyên Hương đợi một hồi lâu, Hắc Thủy vẫn là bao vây lấy Vương Lục hiện lên hình dạng người. Đúng lúc này, từng đạo màu đỏ khí thể từ Hắc Thủy bên trong phun ra. Một thanh âm đồng thời từ Hắc Thủy bên trong truyền ra. Ta đang chờ Dục Long, ngươi đang chờ cái gì? Nguyên Hương kinh hãi. Một giây sau, Hắc Thủy tựa như gặp được cái gì thiên địch, cấp tốc độ rời đi Vương Lục, sau đó bay trở về bình nhỏ bên trong. Thời khắc này Vương Lục tựa như ngay tại biến thân siêu sải dạ, toàn thân đều tại phun khí phát sáng. Gặp trên người Hắc Thủy không có, Vương Lục đình chỉ phun khí. Vương Lục nhìn tay chân của mình, sau đó ánh mắt từ lồng ngực đến eo, lại đến đùi bắp chân. Lông ngực không có, bụng lông không có, lông chân cũng mất, thật là một cọc lông đều không thừa. Vương Lục lại sờ về phía mặt mình. Quả nhiên, tóc cùng sợi râu cũng bị mất. Ngoại trừ làn da đỏ giống khoai lang, có chút nóng bỏng. Vương Lục ngẩng đầu, nhìn về phía Nguyên Hương, ánh mắt tựa như muốn ăn thịt người. Nguyên Hương luống cuống, vừa định chạy, Vương Lục đã đem nó đặt ở dưới thân. Ngươi là quái vật gì? Nguyên Hương vốn cho rằng Hắc Thủy nơi tay, mười cầm mười ổn, ngay cả đường lui đều không có lưu. Kết quả Hắc Thủy chỉ là ăn mòn đối phương một thân lông tóc, chỉ thế thôi. Vương Lục đoạt lấy Nguyên Hương trong tay bình đèn. Bảo bối tốt ta đang lo không có cách nào dụng lông đâu. Nguyên Hương giờ phút này đã không lo được Hắc Thủy mất đi vấn đề, nàng liều mạng giãy giụa, nguyên bản đáng yêu mặt bắt đầu biến hình, trên da đầu bắt đầu khe hở, tựa như có đồ vật gì muốn chui ra ngoài. Mặc dù biết Nguyên Hương không phải người, nhưng là mắt thấy nàng từ một cái mê người mỹ nhân biến thành quái vật, Vương Lục thị giác bên trên có điểm chịu không được. Không cho phép chui ra ngoài. Ngươi đẹp mắt một điểm, ta còn có thể tạm thời không giết ngươi. Thốt ra lời này, Nguyên Hương cổ động làn da ngừng lại, uốn éo, khôi phục nguyên lai tố trình bộ dáng. Vương Lục nhẹ gật đầu, dạng này liền rất thuận mắt không buồn nôn. Sau đó dùng tay đi nhéo nhéo ấn theo, thật tâm. Quả nhiên cùng người bình thường độc nhất vô nhị. Lúc này, gian phòng đại môn lại bị người đẩy ra. Ngươi là ai? Vương Lục ngẩng đầu, rất im lặng. Mỗi lần chỉ cần mình làm ra rất xấu hổ, rất dễ dàng sinh ra hiểu lầm động tác, Ngô Ngọc sẽ xuất hiện cũng đánh gãy. Giờ phút này hắn thân thể trần truồng, cưới tại Nguyên Hương trên thân. Nương, ta vừa cạo lông tóc. Ngô Ngọc lập tức nhận ra là con của mình, mặc dù nghi hoặc làm sao đem lông tóc toàn bộ cạo, nhưng vội vàng đóng cửa lại. Cái này Tố Trinh không phải đại hộ nhân gia, không có thân phận không có địa vị, hiện tại vẫn là nạn dân. Nếu như Vương Lục thật như lần trước như thế khỉ gốc, Ngô Ngọc lần này coi như sẽ không đánh đoạn mất. Ngô Ngọc lập tức đem cửa cho mang lên. Nhi tử, ngươi tiếp tục làm việc ngươi. Ngô Ngọc cười tủm tỉm xoay người đi vừa còn nhắc tới, ta này nhi tử, còn có loại này ham mê. Bất quá hắn là dùng dao phay quát lông sao, làm sao quát làn da hồng như vậy. Ngô Ngọc đi, còn cho phụ cận hạ nhân đều chào hỏi, ai cũng không cho phép đi quấy rầy Vương Lục. Ngô Ngọc rời đi, Vương Lục lần nữa thở dài. Hình tượng của mình tại lão mụ nơi đó là vĩnh viễn thay đổi không tới. Bất quá, dạng này cũng tốt. Cùng nó bị quái vật hù đến, đêm nay ngủ không được. Còn không bằng đêm nay vui vẻ một chút, để Vương Tín ngủ không được. Chương 39, Nguyên bị kê. Vương Lục sau đó đem Nguyên Hương kéo lên, trực tiếp ném tới trên giường, sau đó hung hăng nói đi, ngươi rốt cuộc là thứ gì? Nguyên Hương, ta là người. Ta nói là ngươi trương này ra người phía dưới đồ vật. Nguyên Hương, ta thật sự là người, nói rất dài dòng, 30 năm trước, đại nghĩa thôn, ta vẫn chỉ là một cái tiểu nữ hài bình thường. Nguyên Hương bắt đầu kể chuyện xưa, cố sự rất dài, cũng rất khúc chiết. Nàng giảng rất kỹ càng, cũng rất sinh động. Nếu như tới một cái đại thần đem chuyện xưa của nàng viết thành văn học mạng, liền lại là một cái bảo quản. Chỉ là nghe Vương Lục đột nhiên kịp phản ứng, lập tức ngắt lời nói, ngươi đang chỉ hoãn thời gian. Nguyên Hương lắc đầu, ta không có. Kia không cần giới thiệu ngươi, nói rằng sau lưng ngươi tổ chức là cái gì, có bao nhiêu người, thực lực như thế nào. Nguyên Hương nghĩ đều không có liền bắt đầu bàn giao, chúng ta. Chờ một chút. Vương Lục rốt cục kịp phản ứng trận này thẩm vấn vấn đề ở chỗ nào. Vương Lục đối với bọn hắn không có chút nào hiểu rõ. Căn bản là không có cách phân rõ tin tức thật giả. Nghĩ tới đây, Vương Lục ánh mắt hung ác, một thanh bóp lấy Nguyên Hương, chân khí màu đỏ chậm rãi chảy ra. A Nguyên Hương bị chân khí đảo qua, lập tức hét dầm lên, thân thể cũng không ngừng giãy giụa. Đáng tiếc khí lực của nàng kém xa Tít Tắp Vương Lục, căn bản là không có cách tránh thoát. Vương Lục gặp nàng nhanh không được, rồi mới lên tiếng, Sở Phong ta cũng thẩm vấn qua, nếu như ngươi cho đáp án của ta cùng hắn không nhất trí, ngươi liền chết. Không có khả năng nhất trí, hắn là lừa gạt ngươi. Nghe cái này nhiều câu, liền câu này giống nói thật, Vương Lục truy vấn, vì cái gì ngươi biết hắn sẽ gạt ta? Nguyên Hương lần này do dự một hồi, Vương Lục chân khí xuất hiện lần nữa. Ta nói, là bởi vì chúng ta trong thân thể đều có bản giáo phát ấn, một khi nói ra bản giáo sự tình, liền sẽ phát động phát ấn, đến lúc đó chúng ta liền sẽ thần hồn câu diện. Vậy nếu như dùng viết tay, hoặc là cái khác phương thức biểu đạt đâu? Nguyên Hương yên lặng nhìn xem Vương Lục, dù cho rất sợ hãi Vương Lục, nhưng vẫn như cũ có một tia im lặng biểu lộ. Vương Lục nghĩ, sẽ không có loại này náo tàn mở UG, thế là lại hỏi, kia có gì phương pháp có thể bỏ đi phát ấn? Phát ấn chính là giáo chủ luyện chế, thậm chí âm chí tà chi vật, chỉ có giáo chủ bản nhân phương có thể bỏ đi. Nghe được chí âm chí tà bốn chữ, Vương Lục lập tức nghĩ đến chân khí của mình. Ngươi cảm thấy ta dùng chân khí của ta giúp ngươi tẩy một lần, có thể hay không đem nó cho tẩy sạch? Không muốn. Nguyên Hương đầu bắt đầu điên cuồng lắc lư, ngươi còn không bằng giết ta. Nguyên Hương sợ nhất chính là Vương Lục chân khí, cái này chân khí xác thực rất kỳ quái, đã hung manh huyết tinh, lại cương chính, còn mang theo một tia không thể địch nổi cảm giác các bách. Một khi dính vào người, giống như thiên đao vạn quả. Đừng sợ, tương đương với chữa thương cho ngươi, ta đang cứu người phương diện rất có thiên phú. Vương Lục lòng tin tràn đầy, Hàn Bảo Bảo lúc trước chính là hắn cứu sống. Vương Lục nâng tay phải lên, chân khí màu đỏ bắt đầu chảy ra. Sau đó, đưa tay đặt tại Nguyên Hương ngoài miệng. Ô ô, Nguyên Hương bắt đầu liều mạng giãy giụa, Vương Nguyên trực tiếp cưỡi đi lên. Vương Lục quán chu chân khí tốc độ rất chậm, tận lực tại bảo trụ nó tính mệnh điều kiện tiên quyết rửa sạch toàn thân của nàng. Không đến 2 phút đồng hồ thời gian, Nguyên Hương liền bắt đầu run rẩy. Lúc này, Nguyên Hương da đầu đột nhiên phá vỡ, từ bên trong chui ra ngoài một cái đấm máu quái vật. Vẫn là phá thể. Vừa rồi Vương Lục uy hiếp qua nàng, để nàng bảo trì hình người mới sẽ không giết nàng, kết quả nàng hiện tại vẫn là phá thể, chỉ sợ ngay cả chết còn không sợ. Vương Lục cố nén buồn nôn, lập tức chuyển di mục tiêu, xông đi lên đem nó để lại. Chân khí khổng lồ lần nữa bao phủ lên đi. Thời khắc này chân khí giống như vừa rồi hắc thủy, không ngừng ăn mòn Nguyên Hương bản thể. Chỉ chốc lát, Nguyên Hương bản thể mặt ngoài tầng kia buồn nôn huyết nhục biến mất, bên trong lại là một đứa bé. Tiểu hài thân thể đã là dị dạng, bất luận khuôn mặt, vẫn là tay chân, không có một cái nào địa phương bình thường. Nó tựa hồ cũng rất đáng ghét mình bộ dáng này, tại thống khổ dãy rủa đồng thời, còn bưng kín mặt. Theo Nguyên Hương bản thể động tác càng ngày càng bất lực, Vương Lục thả ra chân khí cũng dần dần giảm nhỏ. Đương Vương Lục thấy được nàng cơ hồ không còn động lúc này mới ngừng chân khí chuyển vận. Nhìn xem chỉ còn một hơi tiểu hài, Vương Lục nói, thật sự là người. Vương Lục lúc không có chuyện gì làm khảo nghiệm qua, chân khí của hắn nếu như lấy nhu hòa nhất phương thức phóng xuất ra, đối với người bình thường là không có cái gì tổn thương. Đương nhiên, Vương Lục khảo thí cơ số rất nhỏ, cũng không bài trừ còn có những sinh linh khác. Ta kể cho ngươi cái kia cố sự là thật. Dị dạng Nguyên Hương vẫn như cũ che lấy mặt mình, thanh âm biến thành tiểu nữ hài thanh âm, mà lại hưu khí vô lực. Ngươi pháp tấn bỏ đi không? Nguyên Hương, ha ha, hoàn toàn chính xác trừ đi, có thể ta quỷ thể cũng bị ngươi tẩy hết rồi. Quỷ thể, nghe xong cũng không phải là vật gì tốt, ta đây là giúp ngươi cải tà quy chính, đây là tại cứu ngươi. Đổi. Nguyên Hương đột nhiên buông tay của mình ra, một trương tuổi già sức yếu lại ngũ quan biến hình mặt đột nhiên kích động quát, 80 năm trước, ta 12 tuổi, bị trói lên núi đương thế phẩm, ta trong núi kêu khóc 3 ngày 3 đêm, tại sao không ai tới cứu ta? 78 năm trước, ta bị giam nhập vì lao, bị bạch quỷ cắn xé, ta không ngừng phá cửa, tay bị đứt, chân đã gãy, tại sao không ai tới cứu ta? 75 năm trước, ta vụng trộm chạy đến Thanh Vân Sơn, đạo sĩ thúi căn bản không cho ta cơ hội nói chuyện, trực tiếp liền phải đem ta nghiền xương thành tro, lúc kia làm sao không cứu ta? Bây giờ nghĩ cứu ta, ta chỉ có ở trên con đường này không ngừng đi xuống, ta mới có thể sống. Mà ngươi, đoạn mất ta đường sống. Vương Lục một bên nghe Nguyên Hương gầm rú, một bên ngay tại suy nghĩ, đưa tay muốn sờ sờ râu mép của mình, nhưng là cái cằm cũng rất trơn trượt. Ngươi ban đầu kể chuyện xưa nói là 30 năm trước, hiện tại biến thành 80 năm trước, cho nên ngươi nói rằng cố sự là thật, câu nói này không thành lập. Nguyên Hương nguyên bản tâm tình kích động, bi vẫn đan sen. Không khí đều tô đậm đến nước này, vốn định cái chết chi, kết quả nghe được Vương Lục còn tại xoắn xuýt bao nhiêu năm vấn đề, lập tức không muốn chết. Nàng bây giờ nghĩ nhảy dựng lên cắn chết Vương Lục. Thế nhưng là nàng hiện tại liền đứng lên đều khó khăn, chớ nói chi là cắn Vương Lục. Nguyên Hương đột nhiên bắt đầu há mồm thở dốc, cảm giác hút không tiên khí. Ngươi thế nào? Vương Lục hỏi. Cái này Nguyên Hương vừa mới triển lộ nội tâm, trong lòng phòng tuyến đã phá, mà lại pháp tuấn cũng mất, chính là hỏi thăm tình báo tốt nhất đối tượng, Vương Lục có thể không muốn nàng chết. Thân thể ta bị cải tạo qua, không có quỷ thể, không cách nào sống một mình. Ta cần một cái mới nhục thân. Nguyên Hương chật vật nói câu nói này. Vương Lục nhìn về phía trên giường Tố Trinh thân thể, vừa mới Nguyên Hương phá thể lúc đem đầu đều nó bạo, hiển nhiên không dùng được. Người thân thể khẳng định cũng có, cái khác thân thể được không? Nguyên Hương. Vương Lục trực tiếp dẫn theo Nguyên Hương vọt vào bếp sau. Gà vịt cá heo châu thỏ, người chọn một đi. Nguyên Hương nhìn xem những ngày gia cầm, chỉ muốn chửi mẹ, thế nhưng là nàng không còn khí lực, thậm chí ngay cả do dự thời gian cũng bị mất. Chỉ suy tư vài giây đồng hồ, liền nói, "Cây ba." Bởi vì 80 năm trước nàng bị trói lên núi bên trong, làm bạn nàng chỉ có 2 con đồng dạng số khổ gà. "Công tử, giúp ta tuyển một con." Đẹp mắt một điểm. Lần này đi bảo ta chỉ sợ cũng không ra được. Vương Lục đi đến lồng gà, nhìn thấy một con xinh đẹp gà đang muốn bắt, đột nhiên ngừng. Xinh đẹp gà đều là gà trống, ngươi là nữ, đưa gà trống nhiều không thích hợp, vẫn là gà mái đi. Vương Lục tiện tay bắt một con còn đang ngẩn người gà mái, trực tiếp đặt ở Nguyên Hương bên người. Nguyên Hương con mắt đã ngất đi, căn bản thấy không rõ gà bộ dáng. Cảm nhận được gà đồng thời, tay của nàng trực tiếp đâm vào gà miệng bên trong, sau đó thân thể bắt đầu kỳ dị biến hình. Lạc 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 đáng thương gà mái bắt đầu điên cuồng giãy giụa, Vương Lục một cái trong nháy mắt đem nó đạn choáng, sau đó tùy ý Nguyên Hương phát huy. Chỉ gặp nàng tiểu hài lớn thân thể, vậy mà giống đất dẻo cao su, một chút xíu vào mèo, một chút xíu tiến vào gà miệng. Vương Lục trừng to mắt nhìn toàn bộ quá trình, thật sự là tiểu đao kéo cái mông, mở con mắt. Chỉ là có chút đau lòng cái này gà, miệng đều vỡ ra đổ máu. Giờ phút này gà mái ngã trên mặt đất không nhúc đích, cũng cảm giác chết đồng dạng. Nguyên Hương, gà. Vương Lục hô hai tiếng, gà một điểm phản ứng đều không có. Đừng cho ta giả chết, không phải ta hiện tại liền đem ngươi nấu, màn đêm buông xuống tiêu ăn. Vương Lục uy hiếp một tiếng. Lời này nói chuyện, gà mái bộ ngực bắt đầu chập trùng, lập tức nhảy dựng lên. Vương Lục một phát bắt được gà chân. Nguyên Hương, trả lại cho ta ra vẻ đâu? Có thể nói chuyện sao? Gà mái miệng khẽ động, nói ra tiếng người, ta vừa mới ngay tại thích đứng gà thân thể. Nói, gà mái cúi đầu xuống dò xét thân thể mới của mình, phát hiện lại là chỉ gà mái, càng là buồn từ đó đến. Đừng gọi ta Nguyên Hương, ta không xứng cái tên này. Vương Lục nhẹ gật đầu, Nguyên Hương gà hoàn toàn chính xác khó đọc, vậy liền gọi Nguyên Vị kê đi. Chương 40, luyện hóa. Hái phục. Ngươi về sau liền gọi Nguyên Vị kê đi. Lạc 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 không cần phiên dịch, Vương Lục đều biết đây là nó kháng nghị. Gà mái một trận thét lên tức giận đến chừng này. Bất quá mới dạo dực, một viên trứng gà từ cái mông của nàng rơi ra. Ha ha, ngươi đẻ trứng. Gà mái nhìn thấy trứng gà, lại nghe được Vương Lục chào phúng, trực tiếp quay đầu đem trứng cho mổ phá. Ngươi làm gì? Hổ dữ cũng không ăn thịt con đâu. Vương Lục đá một cái bay ra ngoài gà mái, nhặt lên trứng gà. Bây giờ còn đang mất mùa, không thể lãng phí lương thực. Ngươi không thể ăn, ta đến ăn đi. Nhìn xem Vương Lục cẩn thận từng ly từng tí đem trứng cất kỹ, nàng càng là xấu hổ giận dữ không chịu nổi, đem đầu phiết tiến vào cánh bên trong. Vương Lục nhìn nàng thật bộ dáng đáng thương, hỏi, vậy ngươi muốn gọi cái gì? Qua một hồi lâu, gà mái đầu mới chui ra ngoài, phản phất là nghĩ thông cái gì, buông xuống cái gì, nói, ta hiện tại cái dạng này, còn muốn tên là gì, muốn cứ gọi cái gì liền cái gì đi. Nguyên bị kê cuối cùng vẫn là thỏa hiệp. Vương Lục vốn muốn tìm một sợi dây thừng buộc lại nàng, nhưng nhìn nàng đi đường đều tốn sức dáng vẻ, cảm giác vẽ vời thêm chuyện. Nguyên bị kê, ngươi tốt nhất tùy thời tùy chỗ đi theo ta, bên ngoài bây giờ mất mùa, ngươi chỉ cần chạy, liền xác định đúng chắc sẽ trở thành một con gà quay. Không cần ngươi nói. Vương Lục đưa nó mang về gian phòng, trước tiên đem Tố Trinh thi thể thu thập xử lý, lúc này mới bắt đầu tiếp tục thẩm vấn. Nguyên bị kê, ngươi nửa đời trước hoàn toàn chính xác bi thảm, nhưng là ngươi cũng tàn tật hại nhiều người như vậy, bây giờ trở thành một con gà, cũng coi như nhân quả báo ứng. Hiện tại ngươi đi theo ta, chỉ cần hảo hảo cải tạo, một lần nữa làm gà, về sau có lẽ còn có cơ hội trở lại thân người. Nghe nói như thế, Nguyên bị kê đột nhiên dương cánh, dùng sức bay nhảy, thật vất vả, rốt cục bay lên cái bàn. Nghiêng cổ, con mắt nhìn chằm chằm Vương Lục, thật sao? Vương Lục vừa rồi dùng đại hình, hiện tại đến phát bánh nướng, tràn đầy tự tin nói, kia là đương nhiên, ta tuy là Thanh Vân môn đệ tử, nhưng ngươi cảm thấy ta là phổ thông đệ tử sao? Nguyên bị kê không nói gì, đây không phải nói nhảm sao, một cái bình thường đệ tử có thể dây lục đại đường chủ, có thể chịu chí bảo hát thủy. Trước mắt nam tử này rõ ràng không đơn giản. Vương Lục tiếp tục nói, lấy tư chất của ta, chán. Nói cho đúng, lấy năng lực của ta, sớm muộn cũng sẽ tu luyện thành tiên. Ngươi nghe nói một câu không, một người đắc đạo, gà chó lên trời, đến lúc đó ngươi là có hay không có thể trở lại thân người, liền nhìn biểu hiện của ngươi. Nguyên bị kê, có thể ta tuổi thọ chỉ có cái này gà tuổi thọ, sống tối đa bất quá 10 năm, thậm chí chỉ có 5-6 năm. 5-6 năm, là đủ. Ta tu luyện đến nay cũng bất quá 2-3 năm công phu, mà ta thể chất đặc thủ, về sau tu luyện sẽ chỉ càng lúc càng nhanh. Vương Lục đương nhiên không biết tu tiên phía sau độ khó, nhưng là cũng không ảnh hưởng hắn quá lác. Chuyện cho tới bây giờ, Nguyên bị kê cũng chỉ có một đầu đường có thể đi, đó chính là tin tưởng Vương Lục. Tốt ta, ngươi muốn biết cái gì? Liên quan tới các ngươi giáo phái. Nguyên bị kê ngồi trên bàn, tròn trịa, có chút buồn cười. Nàng suy tư một hồi, sau đó chậm rãi nói đến, ta giáo tên là Khôi giáo, chính là tại Nguyên bị kê giảng thuật dưới, tu hành thế giới mặt khác hiện ra ở Vương Lục trước mắt. Tu hành chi đạo không ở ngoài hai con đường, luyện hóa, hái phục. Con đường thứ nhất luyện hóa. Luyện hóa chi đạo, cao thâm mặt chắc, mặc dù tu hành chậm chạp, nhưng thắng ở hợp thiên đạo. Luyện hóa bản thân cũng bao hàm toàn diện, chủ lưu có luyện đan, luyện trận, luyện khí, cùng luyện thân. Trong đó luyện thân là nhân tộc đặc quyền. Bởi vì người chính là vạn vật chi linh trưởng, sinh mà có thất hiếu, âm dương giao hòa, ngũ hành đều đủ, tinh khí thần tam tài gồm nhiều mặt, chu thiên huyệt vị, cũng thuận theo thiên đạo. Căn cứ luyện hóa kinh điển, luyện hóa tự thân thân thể, chính là tu hành bản chất. Mà những sinh linh khác liền không có nhân loại may mắn như vậy, thân thể bản thân không thích hợp, rất khó sáng chế luyện trải qua điện. Thế là những sinh linh này liền đi lên thứ hai con đường, hái phục. Cái gọi là hái phục chính là ăn. Thiên tài địa bảo dù sao cũng là số ít, đan dược cũng tận tại đại năng chi thủ. Chỉ có một vật khắp nơi có thể thấy được, đó chính là người. Vô luận là ăn thịt người tinh huyết, ăn máu người thịt, cũng hoặc hút người dương khí, âm dương thải bổ, đều có thể tu hành. Phương pháp này tu hành, tại chính đạo trong miệng, liền bị quỷ đạo tu tiên. Mặc dù không phải chính đạo, nhưng hái phục tu hành tốc độ cực nhanh, lại hiệu quả cực dai. Vì cầu trường sinh, thậm chí rất nhiều người sẽ từ bỏ nguyên bản luyện hóa tự thân, từ đó lựa chọn hái phục loại này quỷ đạo chi pháp. Phàm là thân người cố hồng trần hỏa, trực tiếp kiếm ăn, sẽ bị hồng trần hỏa nghiệp hỏa cuốn thân, nhẹ thì tu vi mất hết, nặng thì thân tử đạo tiêu. Muốn ăn thịt người liền phải mở ra lối riêng. Mà Khôi giáo chính là một cái lợi dụng bị đến tiêu trừ hồng trần hỏa, lại từ tự thân tiến hành hái phục giáo phái. Khôi giáo chính là giáo chủ Khôi chân nhân sáng tạo, bất quá hắn hành tung bất định, không hỏi trong giáo sự tình, ai cũng không biết hắn ở đâu, đang làm gì. Giáo chủ phía dưới có Tả Hữu nhị sứ, hai người này chính là Khôi giáo tầng cao nhất. Nhị sứ phía dưới vì hộ pháp, xuống chút nữa chính là đường chủ cùng giáo viên. Lúc trước Nguyên Hương chính là một đường chủ, thiện dùng mỹ nhân kế, cho nên ngươi nhiều nhất chỉ có thể nhìn thấy ngươi đinh hộ pháp. Phải. Nghe xong Nguyên vị kê một lời nói, Vương Lục thật sự là như đọc sách 10 năm. Thanh Vân Sơn 3 năm tạp dịch thật sự là cái gì đều không có học được. Nguyên lai đây mới thật sự là tu tiên thế giới, mình quá cô lậu quả văn. Bất quá cân nhắc đến đối phương là đã sống 80 năm quái vật, Vương Lục lại thăng bằng rất nhiều. Nguyên kế hoạch đem tổ chức này một mẹ hốt gọn, chấm dứt hậu hoạn, xem ra là suy nghĩ nhiều. Chỉ có thể bàn bạc kỹ hơn. Nhiệm vụ lần này, ta pháp tuấn biến mất, đinh hộ pháp chắc chắn cho là ta đã bỏ mình, có lẽ sau đó không lâu hắn sẽ tự thân xuất mã. Vương Lục hỏi, vậy ngươi cảm thấy hắn có ta lợi hại sao? Nguyên bị kê nghĩ một lát, cổ lắc lư, ta không biết, rất ít nhìn thấy hộ pháp xuất thủ, bất quá hắn cực kỳ cẩn thận, không có hoàn toàn hiểu rõ đối thủ trước đó, hắn sẽ không dễ dàng xuất thủ. Chương 41, khiếp sợ đinh hộ pháp. Vương Lục cùng Nguyên bị kê trao đổi một đêm. Chủ yếu là Nguyên vị kê biết quá nhiều, nhất là các loại kỳ văn chuyện lạ, tựa như nghe chuyện mà, căn bản không dừng được. Thẳng đến trời đã nhanh sáng rồi, Vương Lục mới rốt cục lên giường nghỉ ngơi một hồi. Không ngủ bao lâu, tiếng đập cửa vang lên. Sớm tới tìm gõ cửa nhất định là Ngô Ngọc. Vương Lục đã sớm chuẩn bị, trực tiếp mở cửa sau. "Nương, tiến đến ngồi đi. Có được hay không?" "Thuận tiện." Trải qua một đêm thời gian, Vương Lục làn da đã gần như hoàn toàn khôi phục, không có đỏ như vậy. Tối hôm qua trong phòng dùng chính là bạch đến hồng đèn, trong phòng sắc thái vốn là lại đỏ. Lại thêm Ngô Ngọc thấy được cái không nên nhìn chẳng cảnh, cho nên không có quan sát tỉ mỉ, chỉ cảm thấy có chút đỏ, phát giác không ra kia là thiêu đốt sau làn da. Dâu ria cạo rất tốt, làm sao lấy mái tóc đều cạo. Vương Lục xuất ra hắc thủy bình nhỏ, giải thích nói, ta tại một cái lao đại phu nơi đó mua một cái dụng lông phát dược thủy, hôm qua dùng nhiều, không cẩn thận lấy mái tóc đều cho làm hết rồi. Còn có loại này thần kỳ dược thủy. Bất quá lông của ngươi phát sát thực nhiều lắm. Nói chuyện phiếm vài câu về sau, Ngô Ngọc lập tức trở lại chuyện chính, Tố Trinh người đâu? Ngô Ngọc vào nhà sau dư quang khắp nơi nghiêng mắt nhìn, nhất là trong chăn, liếc mắt mấy mắt, xác nhận bên trong không ai. Ta đem nàng thả đi. A. Ngô Ngọc gấp, lập tức đứng lên, hai người đều như vậy, vạn nhất mang thai con của ngươi làm sao bây giờ? Vương Lục, Tố Trinh sau nửa đêm cho ta cởi trần tiếng lòng, nàng khi còn bé hạ thân nhận qua tổn thương, đại phu nói nàng về sau đều không có sinh con năng lực. Cái gì? Có nghe hay không sinh con năng lực? Ngô Ngọc lại ngồi xuống, vô cùng tiếc hận nói, thật là một cái hài tử đáng thương, nàng thời điểm ra đi ngươi cho vòng bèo sao? Vương Lục nhẹ gật đầu, nghĩ thầm chân tướng càng thê thảm hơn. Tố Trinh túi ra liền chôn ở trong viện dưới đại thụ. Về phần có thể hay không oán khí quá nặng, tiến tới biến thành quỷ, chuyên gia nguyên vị kê cho đáp án, sẽ không. Ai toi công bận đột. Ngô Ngọc lại hàn huyên vài câu, chuẩn bị chạy, đột nhiên góc tường ngồi xổm một con gà. Cái này gà làm sao chạy đến nơi đây, người tới, đem nó trộm tới nấu. Nguyên bản còn đang ngủ gà ngủ gật nguyên vị kê, doa đến trực tiếp chạy đến Vương Lục sau lưng. Ngô Ngọc kinh hô, cái này gà còn nghe được hiểu ta nói gì? Nương, cái này gà là ta cho ăn, ta nhìn nó rất có linh tính, lúc này mới bắt được bên người nuôi nấng. Linh tính? Đúng thế, đến, cho ra xoay cái bờ mông. Nguyên vị kê nhìn chằm chằm Vương Lục không nhúc nhích. Ngô Ngọc cười nói, chính là một con ngốc gà. Vừa chế rêu xong, Nguyên vị kê bắt đầu vặn mẹo cái mông của nàng. Thật có thể nghe hiểu chúng ta, nó sẽ không thay đổi thành yêu quái đi. Hiếu kỳ Ngô Ngọc ngồi xổm người xuống liền muốn đi bắt. Vương Lục cản lại, yêu cái gì quái? Muốn biến cũng chỉ sẽ biến yêu tinh, ta tu tiên, ta khẳng định so người càng hiểu. Được rồi, nương, ngươi mau đi ra đi, ta thu thập một chút chuẩn bị luyện công. Ngô Ngọc bị đẩy ra cửa phòng, miệng bên trong còn tại nhắc tới, yêu tinh, yêu quái, làm sao cảm giác có chút quen hay. Lúc này nàng đột nhiên kịp phản ứng, sau đó cười, nghĩ không ra nhi tử tối hôm qua một phen sau khi mây mưa, khai khiếu, ta phải tiếp tục cố gắng, cho nhi tử tìm thêm chút nữ nhân. Một bên khác, Vương Lục mặc tốt về sau, cho mình làm một đỉnh mũ, đột nhiên đầu trống trơn, có chút không thích ứng. Sau đó liền trở lại viện tử của mình, bắt đầu luyện công. Luyện đương nhiên vẫn là khôi hài đoán thể. Chống đẩy, nam ngửa ngồi dậy, sâu ngồi xổm, chạy bộ. Nguyên bị kê ngay tại đứng bên cạnh, một mặt mộng bức nhìn xem. Mỗi một hạng vận động đều rất phổ thông, không có đặc thù pháp khí gia tăng độ khó, cũng không có đặc thù tâm pháp tiền tố. Thanh Vân môn đệ tử chính là như thế luyện công. Đồng dạng mộng bức, còn có trong bóng tối linh thu, cũng chính là nguyên vị kê trong miệng đinh hộ pháp. Giờ phút này, hắn cũng có thể nhìn thấy Vương Lục luyện công hình tượng, mà thị giác chính là nguyên vị kê thị giác. Khôi giáo pháp ấn tên là Lỗi Tâm ấn, chính là khôi chân nhân sáng tạo, há lại dễ dàng như vậy liền có thể bỏ đi. Đinh Thu phái Nguyên Hương lại đến lúc thi hành nhiệm vụ, liền suy tính hai loại tình huống. Một là hắc thủy giết chết Vương Lục, hai là Vương Lục còn có ứng phó hắc thủy thủ đoạn. Nếu là loại tình huống thứ hai, như vậy lấy Nguyên Hương sợ chết tính cách, có lẽ sẽ hàng. Chỉ cần mình lại lừa dối Nguyên Hương đối pháp ấn cảm giác, liền có thể để nàng tự cho là pháp ấn thứ trừ. Chỉ là Đinh Thu cũng không nghĩ tới Vương Lục chân khí lợi hại như vậy, hắn lúc ấy cơ hồ khống chế không đến pháp ấn. Đem hết toàn lực dưới, mới khiến cho thật vất vả thành lập một tia liên hệ, để Nguyên Hương che giấu đối Lỗi Tâm ấn cảm giác. Nhưng cũng bởi vì khống chế chậm, để Nguyên Hương quỷ thể không có, cũng thiếu chút chết rồi, cuối cùng biến thành một con gà. Cũng may là lấy được Vương Lục tín nhiệm, Vương Lục luyện công đều không tránh hắn. Có thể hiện tại xem ra, cái này tờ mở là luyện công. Chẳng lẽ Vương Lục đối Nguyên Hương còn không có buông xuống đề phòng? Trời sinh tính đa nghi Đinh Thu, tại phát hiện Sở Phong bị quỷ dị lực lượng sát hại về sau, liền quyết định trước giải đối thủ. Có thể hắn tra duyệt rất nhiều tư liệu cổ tịch, thậm chí phái người đi Thanh Vân môn âm thầm điều tra, nhưng cũng không có phát hiện qua tương tự lực lượng. Đại Hạ Vương gia cũng chỉ là cái quân nhân bình thường thế gia. Vương Lục tiến vào Thanh Vân môn cũng mới 3 năm. Đinh Thu càng tra càng mơ hồ, cái này khiến hắn không dám tùy tiện trực diện Vương Lục. Một bên khác, Vương Lục luyện qua công về sau, lại bắt đầu luyện bắn tên. Kết quả vẫn là 100 tiễn, một tiễn đều không trúng được. Một màn này, doa đến Đinh Thu lập tức cắt đứt giám thị hình tượng. Mãnh liệt như vậy một cái Thanh Vân đệ tử, ngay cả phổ thông cung tiễn đều trăm phát số không bên trong, chung quanh chỉ có một con gà. Vậy hắn là bắn cho ai nhìn? Chẳng lẽ là hắn phát hiện ta? Càng nghĩ, Đinh Thu quyết định trước chuyển di trận địa. Vương Lục tại phủ thượng đợi cả ngày, cũng không đợi được khôi dậy người tới. Dựa theo nguyên vị kê thuyết pháp, khôi giáo người đều là vui đêm không thích ban ngày. Bởi vì cùng quỷ kết hợp, ở buổi tối mới có thể phát huy thực lực lớn nhất, nhưng cũng không phải ban ngày không cách nào hành động. Cái gọi là quỷ thể, còn có một nửa là người. Vương Lục lo lắng cái này khôi giáo người tới ban ngày, cho nên ban ngày đều không ra khỏi cửa. Liên tục một tháng, Vương phủ rất an toàn, Vương Lục rất nhàm chán. Bất quá Vương Lục cũng không đổi, dù sao thực lực của hắn mỗi ngày đều đang gia tăng, thậm chí bắn tên đều có tiến bộ. Đã có thể 100 bên trong 2-3 tiễn, cái này 2-3 tiễn cũng không phải vận khí bắn trúng, mà là chân chính bằng bản sự bắn trúng. Liền ngay cả những cái kia lệch cái bia tiễn, sai sót cũng không phải khoa trương như vậy. Vương Lục hướng lao cha báo cáo tiến bộ của mình, Kết quả Vương Tín rất bận rộn, nói là 100 mũi tên bên trong 50 trở lên mới đến tìm hắn. Về phần Vương Tín bận bịu cái gì, Vương Lục nghe lén qua. Hắn thỉnh thoảng hẹn một chút không quen biết bằng hữu nửa đêm gặp mặt, thảo luận lại là quốc gia đại sự, nghe rất nhàm chán, Vương Lục nhiều lần đều nghe ngủ thiếp đi. Về phần Nguyên Bị Kê, mỗi ngày so Vương Lục còn nhàm chán. Không riêng nhàm chán, còn thời thời khắc khắc nơm nớp lo sợ. Vương Lục luyện công, luyện tiễn, ăn cơm đi, có khi còn muốn đi gặp mẫu thân mang về nữ hải, tới tới lui lui chạy, thường xuyên quên Nguyên Bị Kê. Nguyên Bị Kê đành phải liều mạng đuổi kịp Vương Lục, sợ lạc đàn, bị người trộm tới ăn. Có đôi khi một chút phát tình gà trống lớn cũng tới quấy rối nàng, nàng chỉ có thể cái mông bại xuống, làm cái tuyệt tình ít ham muốn gà. Trong khoảng thời gian này, Nguyên Bị Kê cũng rốt cục phát hiện Vương Lục bí mật. Bởi vì Vương Lục cách mỗi mấy ngày đều sẽ lấy cơ về tông môn, sau đó biến mất mấy canh giờ. Một người không tu luyện là không thể nào mạnh lên, Nguyên Bị Kê mỗi ngày đều đi theo Vương Lục, ngoại trừ hắn về tông môn cái này mấy canh giờ. Cho nên nàng tin tưởng, Vương Lục chân chính tu luyện cùng mạnh lên, nhất định liền phát sinh trong khoảng thời gian này. Mà thời gian ngắn như vậy, liền có thể để hắn tiếp tục mạnh lên, chỉ sợ Vương Lục cũng là đi hái phục một đạo, cũng chính là quỷ đạo tu tiên. Mà lại Vương Lục hái phục đồ vật tất nhiên không đơn giản, sẽ là cái gì thiên tài địa bảo sao? Nguyên Bị Kê nghi hoặc, tự nhiên cũng là Đinh Tu nghi hoặc. Thời gian vội vàng mà qua. Vương Lục đương tuần tra đội trưởng một năm, cũng tại Vương phủ tiêu sái một năm. Nếu như không phải Nguyên Bị Kê tồn tại, hắn đều quên Khôi giáo một chuyện. Từ khi thu Nguyên Bị Kê về sau, Khôi giáo thật giống như biến mất, không chỉ có không tìm đến Vương Lục, trong kinh thành cũng không có bọn hắn làm loạn vết tích. Hôm nay là Vương Lục lần nữa thuế biến thời gian, hắn tỉnh lại sau giấc ngủ, liền cảm thấy thân thể không giống bình thường. Chương 42, thoát thai hoàn cốt. Sóng ngầm phun trào. Tỉnh lại sau giấc ngủ, Vương Lục liền cảm thấy thân thể không giống bình thường. Chiếu vào gương đồng, Vương Lục mở ra bình đen. Hắc thủy đổ ra, dùng tay nâng. Vương Lục dùng cằm đi bọc một vòng, sợi râu không có, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí đem hắc thủy giả về cái bình. Cái cằm cùng tay đều không đau nhói. Trước kia dùng hắc thủy dụng lông phát, dùng sau làn da ít nhiều có chút nhói nhói cảm giác, kết quả hôm nay loại cảm giác này cũng đã biến mất. Quả nhiên mình lại thuế biến a. Cũng không biết cái này dụng lông hắc thủy có thể sử dụng mấy năm. Vương Lục mặc vào áo khoác, mở cửa phòng. Trong tiểu viện, sáng sớm ánh nắng 10 phần tươi đẹp, Nguyên Bị Kê tại dưới thái dương ngủ gật. Thời gian một năm, Nguyên Bị Kê càng ngày càng có gà mái hương vị. Vương Lục đi đến trong viện, đón mặt trời mới mọc rũi lưng một cái. Toàn thân xương cốt vang lên kèn kẹt, mỗi khối cơ bắp theo thứ tự cổ động. Lưng mỏi kết thúc, Vương Lục đã rõ ràng chính mình trưởng thành biên độ. Từ hôm qua cho tới hôm nay, lực lượng gia tăng 100 cân, cũng chính là 500 tấn. Lực lượng tăng phúc lần nữa nhân với 10. Đoán thể rèn 4 năm, Vương Lục bây giờ bình thường phát lực đã có hơn 2 tấn. Nếu như bây giờ lại cùng cái kia tên là Bạch Tinh Tinh yêu quái ôm nhau, Vương Lục tin tưởng coi như nó biến thân cũng không tránh thoát được. Lực lượng chỉ là thuận tiện lý giải một phương diện. Chỉnh thể trên thân thể, Vương Lục đều cảm nhận được mới thuế biến. Vương Lục nhắm mắt lại, xung quanh vô số thanh âm thu vào trong tai. Cẩn thận lắng nghe, có thể rõ ràng thu nạp thanh âm càng ngày càng xa. Có quán nhỏ trải tiếng giao hàng, có binh sĩ tuần tra tiếng bước chân, có hải nhi gãy tiếng kêu. Chỉ cần Vương Lục nghĩ, lập tức có thể trong đầu đem cái nào đó thanh âm đơn độc lựa đi ra. Cái phạm vi này ước chừng có 1000 mét. Vương Lục sau đó mở to mắt, trực tiếp nhảy lên phụ thượng chỗ cao nhất, nhìn về phương xa. Cho dù là ngoài ngàn mét, người lỗ chân lông đều nhìn nhất thanh nhị sở. Chỗ xa hơn, cũng có 4K hoạt chất. Dựa theo cái này tốc độ phát triển, ta về sau chẳng lẽ có thể đường thiên lý nhãn, thuận phong nhĩ. Bất quá tia sáng lấy thẳng tắp truyền bá, dễ dàng ánh mắt bị ngăn trở. Mà thanh âm lấy sóng hình thức truyền bá, lại càng dễ nghe lén, giai đoạn hiện nay càng thêm thực dụng. Vương Lục trở về trong viện, nhìn sang Nguyên Bị Kê, trong nháy mắt đình chỉ bước chân. Sau đó chậm rãi đi đến Nguyên Bị Kê trước mặt, nghiêm túc nhìn chằm chằm nó nhìn. Nguyên Bị Kê lúc đầu đang đánh chớp mắt, đột nhiên lông gà nổ lên, sau đó nhảy dựng lên. Nhìn thấy người trước mắt là Vương Lục về sau, nó lúc này mới trầm tĩnh lại. Ha ha ha, nhìn ta làm gì? Đừng nói chuyện, ta nhìn kỹ một chút ngươi. Ở trong mắt Vương Lục, Nguyên Bị Kê trên người có cỗ nhàn nhạt khí. Khí này rất nhạt, không nhìn kỹ căn bản không nhìn thấy. Trên người ngươi làm sao còn có mấy thứ bẩn thỉu? Vương Lục không biết đây là vật gì, nhưng là rõ ràng có thể cảm giác được thứ này là đâm. Ngươi có thể nhìn thấy? Nguyên Bị Kê lập tức cảm thấy rung động. Rõ ràng hôm qua Thiên Vương 6 còn không có một chút cảm giác, hôm nay vậy mà liền bằng vào mắt thường liền có thể xem thấu. Đừng nói nhảm, ngươi cái này trên thân đến tuột cùng là cái gì? Nguyên Bị Kê giải thích nói, đây là hoán khí. Cái gì? Ngươi tại dưới mí mắt ta giết người? Vương Lục mắt lộ hung quang, mặt mang sát khí. Ha ha ha, ta làm sao có thể giết người? Ngươi biết ta, ta nhiều lần kém chút bị người làm thịt. Vương Lục suy nghĩ kỹ một chút, thật đúng là một gà một người đợi thời gian dài, khó tránh khỏi sẽ chủ quan. Có đôi khi Nguyên Bị Kê theo không kịp Vương Lục bước chân, hoặc là bị thất đệ trộm tới chơi lúc, đều là hiểm tượng hoàn sinh. Có lần đều đau cắt cổ, Vương Lục nghe được quen thuộc gà tiếng kêu thảm thiết, mới dùng thuấn di tốc độ trở về cứu nó. Đến nay nó trên cổ còn có một đầu vết thương. Liên loại thực lực này gà, trên dưới 100 tuổi đại gia đều giết không chết đi. Nguyên Bị Kê gặp Vương Lục tỉnh táo một chút, lúc này mới thoáng thở dài một hơi, sau đó chậm rãi giải thích nói, đây là gia cầm xúc vật hoạt khí. Ha ha ha, ta suy nghĩ sống ngủng thời gian cũng không phải chuyện gì, cho nên nghĩ đến lại tu luyện từ đầu quỷ thể, bất quá hấp thu là gia cầm xúc vật. Vương Lục nhớ lại, chắc không được mỗi lần phụ thượng nấu cơm thời điểm, gia hỏa này đều muốn đi một chuyến bếp sau. Có mấy lần còn bị đầu bếp bắt vào chiếc lồng, Vương Lục tự mình đi lĩnh gà, đầu bếp mới bằng lòng thả gà. Bất quá Vương Lục còn có nghi hoặc, gia cầm xúc vật cũng có hồn phách. Kia Khôi giáo người vì cái gì không đều dùng gia cầm xúc vật? Nguyên bị tê, ha ha ha, chúng sinh đều có hồn phách, bất quá chỉ có người hồn phách là viên mãn, cũng chính là tam hồn thất phách. Những sinh linh khác hoặc nhiều hoặc ít đều có không trọn vẹn, giống gia cầm cũng chỉ có một hồn ba phách. Nếu là hái phục gia cầm xúc vật không trọn vẹn hồn phách, cùng tự thân hồn phách không hợp, rất dễ dàng hồn phi phách tán. Ta nếu không phải bất đắc dĩ, cũng sẽ không áp dụng phương pháp này. Nghe xong Nguyên Vị Kê giải thích, Vương Lục lập tức an tâm, sau đó cười nói, ngươi chớ khẩn trương nha, ta liền tùy tiện hỏi một chút. Nguyên Vị Kê cho Vương Lục một cái liếc mắt, ha ha ha, ngươi cái lão lục, ta vậy mới không tin. Một năm ở chung, Nguyên Vị Kê cùng Vương Lục quan hệ có loại cũng bạn cũng buộc cảm giác. Nhất là Vương Lục nhiều lần cứu nó tại giao phay phía dưới, cái này khiến Nguyên Vị Kê đối Vương Lục thân cận rất nhiều. Theo đối Vương Lục quen thuộc, nó phát hiện Vương Lục bình thường là rất hiền hòa. Thế là dần dần bắt đầu cùng Vương Lục mở lên nhỏ trò đùa. Chỉ bất quá ngay tại vừa mới, Vương Lục nhìn ánh mắt của nó đột nhiên mang theo sát khí, thanh này nó dọa đến quá sức. Bên ngoài kinh thành thành Tây Nam 10 dặm, có một tòa miếu thành hoàng. Nó miếu phía dưới có mấy gian phòng tối, chính là Khôi giáo phân đường. Đinh Thu thân mang áo bào đen, ngồi ở chủ vị, thấy không rõ mặt mũi của hắn. Phía dưới là hắn thuộc hạ đường chủ. Một năm trước chết 7 cái đường chủ, bây giờ từ mấy trương khuôn mặt mới bổ đủ vị trí đường chủ. Hôm nay châu nghị sự tình vẫn là Vương Lục. Thời gian một năm, Khôi giáo người một mực tại tìm kiếm Vương Lục rời đi kinh thành đi hướng, đáng tiếc Vương Lục tốc độ quá nhanh, bọn hắn giáo hội bên trong không ai có thể đuổi theo. Đinh Thu nhận biết, giống như Nguyên Vị Kê, bọn hắn đều cho rằng Vương Lục nhất định cũng là quỷ đạo tu tiên, lại hắn có được một cái thiên tài địa bảo hái ăn vào nguyên. Chuyện này hắn cũng không có hồi báo cho tả sứ đại nhân, bởi vì Đinh Thu cũng có mình tiểu tâm tư. Cái này thời gian một năm, Đinh Thu đã xác nhận nguyên hương trên người phát ấn, Vương Lục cũng không có phát hiện. Bởi vì nếu như phát hiện mình bị giám thị, Vương Lục khẳng định ước hẹn buộc hành vi của mình. Nhưng mà Đinh Thu phát hiện, Vương Lục thường xuyên tại Nguyên Vị Kê trước mặt thả bản thân. Một điểm không có thanh vân môn tiên gia chính đạo diễn xuất. Đinh Thu làm tà giáo hộ pháp, đã sớm thoát ly cấp thấp thú vị, cho nên Vương Lục làm một chút nhi đồng không dễ hình tượng, hắn căn bản không có hứng thú. Về phần Vương Lục mỗi ngày bền lòng ngưỡng dạ khôi hài đoán thể có lẽ chỉ là một loại giãn ra gân cốt vận động nóng người. Hộ pháp, một năm, chúng ta từ đầu đến cuối tìm không thấy Vương Lục thiên tài địa bảo, nếu không ta tự mình đi chiếu cố hắn đi. Một cái mới đường chủ đứng dậy, là một cái nam tử trẻ tuổi, nhưng sắc mặt tái nhợt, một mặt chế lấp. Ngươi, năm ngoái Lục đại đường chủ đi vương phủ, chớp mắt tức tử. Nguyên đường chủ cầm trong tay chí bảo hát thủy, cũng là có đi không về. Ngươi dựa vào cái gì cảm thấy mình có thể? Có đường chủ lập tức về đối quá khứ. Nam tử cười lạnh, kia Vương Lục hoàn toàn chính xác lợi hại, nhưng là gia nhân của hắn đâu? Một năm này, các ngươi đều thấy được, hắn là một cái trọng cảm tình người, sao không bắt lấy được điểm này? Lúc này có đường chủ đứng dậy đáp lại nói, liền ngươi thông minh. Vương gia đường đường chính nhị phẩm phiêu kỵ tướng quân, thân cư triều đình cao vị, phàm là cùng hắn nhà dính dáng người, hồng trần hỏa vượng đến cao ba trượng, ai dám dây vào? Tuổi trẻ đường chủ liếm môi một cái, nói, ta dám. Lúc này, Linh Thu lên tiếng, uy hiếp nhưng làm dự bị chi pháp, nhưng cuối cùng chúng ta còn phải cùng hắn cứng đối cứng. Đừng quên, hát thủy còn tại trên tay hắn, đoạt không trở lại, tả sứ đại nhân lửa giận chúng ta không chịu được nổi. Chúng ta còn phải chờ một chút. Hộ pháp, chúng ta đang chờ cái gì? Linh Thu trầm ngâm nói, chờ loạn. Thế lực khắp nơi sóng ngầm phun trào, thiên hạ sẽ có đại sự phát sinh, hắn Vương gia phụ thuộc đại hạ, cũng tại thiên hạ đại thế phía dưới. Chờ thiên hạ loạn lúc, ta tiến đại hạ hoàng cung lấy một vật, có vật này nơi tay, mới có thể vạn vô nhất thất. Chương 43, Thiên Phú bản tên. Vật học bản tên. Vương phủ. Vương Lục cảm thụ xong mình thoát thai hoán cốt thân thể về sau, lập tức tra xét hệ thống bảng. Túc chủ, Vương Lục tuổi thọ 22 tuổi, 35 tuổi, ổn định tuổi thọ hạn mức cao nhất, không có một tia tăng trưởng. Mỗi lần mình mạnh lên sắp phiêu thời điểm, đến xem một chút hệ thống bảng, tổng có thể làm cho mình tỉnh táo lại. Con đường trường sinh xa xa khó đợi, còn phải không ngừng cố gắng. Vương Lục mau đem hôm nay đoán thể vận động làm, sau đó đi luyện tiễn. Vương Tín nói cái này có trợ giúp bồi dưỡng mình chuyên chú lực, có thể Vương Lục đã có thể 100 mũi tên bên trong 10, nhưng đối với chân khí khống chế, vẫn là rối tinh rối mù. 100 mũi tên bên trong 10, cái này tiến bộ đối Vương Lục tới nói đã rất tốt, bất quá khoảng cách Vương Tín nói 100 mũi tên bên trong 50 yêu cầu còn kém xa lắm. Tính toán chờ 100 mũi tên bên trong 50, món ăn cũng đã lạnh. Vương Lục bắn xong nhóm này 100 tiễn, phát hiện hôm nay thể chất thuế biến đối tiễn thuật cũng không có ảnh hưởng, chờ không kịp Vương Lục liền phóng đi tìm Vương Tín. "Cha, ta tiễn thuật đã đạt tiêu chuẩn." Vương Tín giờ phút này đang đứng tại một cái xa bàn trước suy tư. Có người đánh gãy hắn, Vương Tín vốn muốn nổi giận, nhưng thấy là Vương Lục, lại nhìn được. 100 mũi tên có thể trúng 50. Đương nhiên, nếu không hiện tại ta đi biểu diễn cho ngươi xem. Vương Lục lòng tin tràn đầy bộ dáng, bởi vì hắn đoan chắc Vương Tín gần đây bận việc vô cùng, hẳn là không không đi võ tràng nhìn hắn nát như tiễn thuật. "Vậy được đi, ngươi bây giờ đi về tiếp tục luyện tiễn, lần này đem chân khí xem như mũi tên, xạ tốc không được vượt qua bình thường tiễn tốc độ, nếu là cũng có thể 100 mũi tên bên trong 50, vậy ngươi liền có thể khống chế ngươi chân khí trong cơ thể." "Không có." Vương Lục vốn cho rằng Vương Tín sẽ truyền cho hắn cái gì tinh diệu tuyệt luân phương pháp, kết quả là cái này. "Được rồi, mình đi phòng đoán đi, ta còn đội bằng đâu." Vương Lục bị đuổi ra khỏi gian phòng, không có cách, chỉ có thể trở về mình phòng đoán. Dùng chân khí đến thay thế mũi tên, có thể cung sao có thể thôi động chân khí của mình. Cùng nó dùng cung, không bằng mình trực tiếp dùng tay phát xạ. Vương Lục một tay hiện lên thương hình, nhắm chuẩn biếng ngắm, đi một chút, đầu ngón trỏ chân khí bắn bay ra ngoài. Chân khí lấy một đạo thẳng tắp bay ra, sau đó không có gì bất ngờ xảy ra địa đánh trận. Không đúng, tốc độ quá nhanh, mà lại không có nhắm chuẩn điểm. Thế là Vương Lục cầm lên cung, trực tiếp giúp đỡ kéo cung, tại thả cung một cái mắt, ngón tay bắn ra chân khí. Bởi vì muốn khống chế chân khí tốc độ, chân khí mở đầu tốc độ cũng không nhanh. Hướng gió, lực cản, vật rơi tự do những này ảnh hưởng nhân tố toàn bộ xuất hiện. Thế là không có gì bất ngờ xảy ra lại đánh trận. Nhưng là Vương Lục đột nhiên đập mình chán một chút, bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là nguyên lý này, một năm này bắn tên cảm ngộ không nhiều, nhưng là tại thời khắc này, đem tiến đổi thành chân khí về sau, những này cảm ngộ rốt cục thuận lợi chuyển hóa làm đối vận dụng chân khí cảm ngộ. Nếu quả thật khí ly thể sau không cách nào trường khống, vậy liền tại ly thể trước dự phán đến nó lượng biến đổi nhân tố, sau đó cho nó cái này ban đầu số liệu. Ta ngộ đạo á. Vương Lục hứng thú bừng bừng lại đi Vương Tín chạy chỗ đó. Bệnh tâm thần, ha ha ha, nguyên vị kê nhìn thấy trực tiếp không đổi, cái này Vương Lục không biết lại phát cái gì thần kinh, mỗi lần Vương Lục lên cơn, tốc độ liền sẽ rất nhanh, nó căn bản đuổi không kịp. Cha, ta đã hiểu. Vương Lục lần nữa đẩy cửa vào, không đợi Vương Tín nổi giận, lập tức đem mình cảm ngộ nói ra, sau đó còn phàn nàn nói, cha, ngươi làm sao không nói sớm, ngươi trực tiếp đem tinh túy cho ta nói, chẳng phải ít đi một năm đường quanh co sao? Vương Tín trợn nhìn Vương Lục một chút, lấy tư chất của ngươi, ta trực tiếp nói với ngươi, ngươi nghe hiểu được sao? Có ngươi khí lực lớn như vậy, ta tùy tiện kéo cái binh đến, chỉ cần luyện 3 ngày liền có thể 100 mũi tên bên trong 50. Vương Lục, cha, ngươi ngoại trừ đả kích ta còn biết cái gì? Sẽ còn đánh ngươi. Vương Tín hai cước đem Vương Lục cho đạp ra ngoài, cảnh cáo Vương Lục không cho phép lại đi vào. Vương Lục niết miệng, miệng bên trong còn nói lẩm bẩm, được rồi không thể so với, so thiên phú, con của ngươi ta cường hạng là bậc hắc, thật sự là một điểm cảm xúc giá trị đều không có. Không có thu hoạch được phụ thân tán dương, Vương Lục trở lại tiểu viện của mình, gọi tới một đám gia đình cùng nha hoàn, chuẩn bị bắn tên cho bọn hắn nhìn. Lần này, Vương Lục nắm đều không nắm, trực tiếp kéo cung bắn tên. Tại phát xạ đồng thời, tâm niệm vừa động, đem thể nội toàn bộ màu đỏ tiểu long ép ra ngoài. Tiểu long rời đi Vương Lục thân thể sau cũng cảm giác rất không thích ứng, muốn trở lại Vương Lục thân thể. Nhưng chân khí màu đỏ tiểu long cùng Vương Lục tâm ý tương liên, Vương Lục trực tiếp đe dọa, không đánh mang theo kia cản tiễn, chúng đích cái kia biêm đắm, không cho phép trở về. Thế là tiện thân ở không trung điều chỉnh phương hướng, một cái vi phạm châu đông nhiên định luật đường vòng cung về sau, chúng đích biêm ngắm. Biêm ngắm trong nháy mắt vỡ vụn. Tiểu Long cũng trong nháy mắt bay trở về Vương Lục thể nội. Toàn bộ quá trình rất nhanh, như điện quang hỏa thạch. Nha hoàn cùng gia đình chỉ thấy tiễn mang theo hồng quang, bắn nổ biêm ngắm, căn bản không nhìn thấy chân khí màu đỏ bên trong Tiểu Long. Ồ, oh, wow, thiếu gia thật lợi hại. Thiếu gia thật là đẹp trai. Như thế tiễn thuật, chỉ sợ đã cùng lớn tướng quân chênh lệch không hai. Thiếu gia, biêm ngắm một lần nữa là tốt, để chúng ta lại thưởng thức một lần ngài anh tư đi. Bọn này nha hoàn cùng gia đình làm bạn Vương Lục trưởng thành, cũng học xong rất nhiều Vương Lục phát minh từ ngữ, giờ phút này tâm tình của bọn hắn giá trị cho đầy. Liền ngay cả nuôi chó đều chó sủa vài tiếng. Vương Lục rốt cục cười vui vẻ, lại liên tục gian lận bắn mấy mũi tên, đương nhiên đều là bách phát bách trúng. Hạ nhân đem Vương Lục khen tiên hoa loạn truy. Đáng tiếc năm nay nạn đói vừa mới có chuyển biến tốt đẹp, không có dư thừa lương thực cất rượu, Vương Tín cũng tại phủ thượng hạ cấm rượu lệnh. Không phải giờ phút này uống rượu làm vui, mới thật sự là hài lòng nhân sinh a. Một bên Nguyên Vị Kê nhìn thấy Vương Lục vui vẻ như cái hài tử, nó thật sự là lý giải không được. Đều tu tiên, còn như thế quan tâm người thế tục tán dương, loại tâm tính này đổi loại thuyết pháp chính là đạo tâm cung cố, hắn tu tiên thật có thể thành công sao? Bất quá, lại nói cái này lão Lục làm sao đột nhiên bắn tên chuẩn như vậy rồi? Chương 44, ngâm thơ. Ta cũng làm một lần kẻ trách văn. Bất hắc hưởng thụ cảm xúc giá trị chỉ là nhất thời chi hoan. Muốn thuần thục vận dụng chân khí, để về sau có thể sử dụng chân khí khống chế pháp khí, còn phải chuyên tâm luyện. Những tháng ngày tiếp theo, lại khôi phục ngày xưa lập lại. Mặc dù có chút đơn điệu, nhưng là mỗi ngày 500 tấn tăng lên là thật sự cảm nhận được. Khoảng cách 35 tuổi đại nạn còn có 13 năm, dù sao tăng lên một mực tại biến nhanh, Vương Lục cũng không cần nóng lòng nhất thời. Một ngày này, Vương Tín đột nhiên gọi vào Vương Lục, nói qua 2 ngày sẽ có một cái khách nhân trọng yếu đến trong nhà, Vương Tín muốn Vương Lục đi gặp một mặt. Cái này khiến Vương Lục hết sức tò mò. Bình thường Vương Tín nhân tế kết giao xưa nay sẽ không kêu lên Vương Lục, làm sao hôm nay đột nhiên cải biến? Không phải là ra mắt ta? Nói bậy bạ gì đó, nam. Cái này khách nhân thân phận cao quý, Vương gia chúng ta nhất định phải cùng hắn tạo mối quan hệ, hắn nghe nói ta có một tử tại Thanh Vân môn, cho nên muốn nhìn ngươi một chút. Tốt ta. Đến lúc đó ta biết ăn mặc vừa vặn, cấp bậc lễ nghĩa đúng chỗ. Vương Lục cũng không phải xa sợ người, gặp một lần sự tình cũng không quan trọng. Ai ngờ Vương Tín giữ chặt Vương Lục nói, vị khách nhân này mười phần bất học, trên thông thiên văn dưới dành địa lý, tốt hơn Vũ Văn Lộc Mặc, đến lúc đó ta sớm tìm tiên sinh chuẩn bị cho ngươi một câu thơ, đến lúc đó ngươi biểu hiện một chút, lưng một bài thơ. Vương Lục lập tức liền im lặng nói, ta chính là Vương gia đem cửa về sau, hiện tại lại đi sửa tiền, còn giả trang cái gì nhã nhặn. Vương Tín lắc đầu nói, biểu lộ rất nghiêm túc nói, người này đối ta Vương gia cực kỳ trọng yếu, phàm là có một cơ hội nhỏ nhoi đều phải hợp ý. Trình độ của ngươi ta biết, học cái khác rất khó khăn, lương một bài thơ cũng không có vấn đề đi. Lương thơ đương nhiên không có vấn đề, bất quá người này là trọng yếu bao nhiêu? Ta khi còn bé diện thánh đều không cần lương thơ, chẳng lẽ hắn so thánh thượng còn trọng yếu hơn hay sao? Vương Tín không nói gì, lại khẽ gật đầu. Vương Lục lập tức giật mình, cha, ngươi điểm ấy đầu nhưng là muốn rơi đầu. Tóm lại, ngươi nhất định phải tại chỗ có thể đọc ra một bài thơ. Vương Tín nói chém đinh chặt sắt. Vương Lục gật đầu nói, tốt ta, bất quá không cần tìm tiên sinh, chính ta phát huy đi. Vương Lục chưa từng nghĩ tới tu tiên thế giới đương kẻ chép văn, nhưng là hiện tại thật đúng là đến chép một bài. Liền ngươi. Vương Tín hoàn toàn không tin, Vương Lục từ nhỏ mặc dù cũng bị buộc đọc sách, nhưng hoàn toàn chính là cái học cặn bã, miễn cưỡng biết chữ mà thôi. Cha, ngươi đừng không tin, ta tại Thanh Vân môn cùng có văn hóa sư minh cùng một chỗ, thủ hung đúc không ít, không tin ngươi tùy tiện ra cái đề. Vương Tín nửa tin nửa ngờ nói, bọn hắn những cái kia văn nhân thích nhất mượn cảnh chữa tình, ngươi liền đến cái tả cảnh thơ. Vương Lục nghĩ nghĩ, mỉm cười, này thơ có thể muốn chấn kinh Vương Tín cái cảm, thế là tự tin há mồm nói, ánh sáng mặt trời lư hương sinh từ khói. Ai ngờ câu đầu tiên thơ về sau, Vương Tín vậy mà mặt không biểu tình. Vương Lục tiếp tục câu thứ hai, nghiêng nhìn thác nước treo trước xuyên. Vương Tín bắt đầu khẽ nhíu mày. Phi lưu trực hạ tam tiên xích. Vương Tín vậy mà bắt đầu lắc đầu. Hư hư thực thực ngân hà rót xuống từ 9 tầng trời. Vương Tín cau mày, lời bình nói, ngươi biết cái gì nha, là sư minh của ngươi biết đi, hoàn toàn chính xác có chút dễ nghe, nhưng là nội dung quá kém. Vương Lục trực tiếp liền bó tay rồi, lợi hại như vậy thơ đường thế mà nội dung quá kém. Thi tiên Lý Bạch nghe được không được tức chết. Cha, ngươi nói chênh lệch ở đâu? Vương Tín chi nhớ rất tốt, trực tiếp bắt đầu đánh giá, lư hương bên trong rõ ràng bốc lên chính là khói trắng, thế nào lại là khói tím? Thác nước là rõ ràng nước, làm sao treo trước xuyên? Còn có 3000 xích ngươi lựa qua sao? Rơi cửu thiên ngươi đến qua sao? Đây không phải nói hiệu nói vừa sao? Nghe xong Vương Tín đánh giá, Vương Lục hít sâu một hơi. Vương Lục cũng không biết là Vương Tín trình độ chênh lệch, vẫn là thế giới này thi từ trình độ còn dừng lại tại tả thực cùng nghiêm cẩn bên trên. Bất quá đã muốn nghiêm cẩn, Vương Lục lập tức liền có thể đổi. Cha, ta suy nghĩ một chút, cái này thơ đổi thành dạng này ngươi thấy được không? Ánh sáng mặt trời lư hương phảng phất sinh từ khói, nghiêng nhìn thác nước giống như treo trước xuyên, bay lưu thẳng xuống dưới đại khái 3000 xích, nghi là ngân hà tối thiểu rơi cửu thiên. 3 3 3, rượu, liền nó, nghĩ không ra con ta còn có phương diện này thiên phú. Vương Tín nghe xong, vậy mà nâng lên đến trưởng. Hai ngày sau, phủ thượng tới một đám người, người cầm đầu là một cái khí độ bất phàm, cầm trong tay quạt lông nam tử trung niên. Vương Tín tiếp đai đến chưa bất quá Vương Lục không có tham dự thẳng đến cơm chiều lúc, Vương Lục lúc này mới vào tòa. Vương Lục kinh ngạc phát hiện đêm nay trên bàn cơm lại có rượu. Phải biết Vương Tín mình hạ lệnh, Vương phủ cấm rượu. Đến cùng người này thân phận gì, cùng lao cha quan hệ thế nào, vậy mà để cha của mình đều muốn đánh vỡ nguyên tắc. Vương Lục đánh giá trung niên nam nhân, cái này thân người xuyên phục sức rất kỳ lạ, không giống như là đại hạ phong cách. Trên người người này có loại rõ ràng thân cư cao vị khí chất, ở trong mắt Vương Lục, trên người hắn lại có một tầng nhàn nhạt mê vụ. Này xương mù không thuần âm dương, không phân chính tà, hết sức kỳ quái. Qua 3 lần rượu, Vương Tín cuối cùng đem chủ đề chuyển tới Vương Lục trên thân. Kính tiên sinh, ta cái này con trai thứ 6, tên là Vương Lục, mặc dù thiên phú, nhưng cầu tiên ý chí kiên định, bây giờ là Thanh Vân môn ngoại môn đệ tử, thâm thụ tông môn coi trọng, hiện tại vẫn là cái gì đội trưởng? Là tuần tra đội trưởng. Vương Lục lập tức đứng dậy, đối kính tiên sinh không người khách khí nói. Sau đó chính là trước đó chuẩn bị một đoạn lời khen tặng. Kia kính tiên sinh nhìn xem bên cạnh bàn Vương Lục, tuy có một chút men say, nhưng tinh quang trong mắt không giảm chút nào. Có thể chẳng biết tại sao, hắn nhìn xem Vương Lục đột nhiên có chút ngây người. Vương Lục khách khí xong, đối phương vậy mà không có nói tiếp, Vương Lục ngồi cũng không xong, đứng cũng không được. Nếu không trực tiếp lưng thơ đi, sẽ có hay không có điểm chuyển có chút cứng rắn. Vương Lục không ngừng cho Vương Tín máy mắt, Vương Tín rốt cục kịp phản ứng, thế là đứng dậy giới thiệu chương trình. Còn ta nghe nói tiên sinh yêu thích thi tử, liền tự mình làm một câu thơ, còn xin tiên sinh chỉ giáo. Lần này lương thơ liền tơ lụa. Vương Lục mở miệng ngâm thơ, một bên ngâm còn một bên chuyển đầu. Ánh sáng mặt trời lư hương phảng phất sinh từ khói, nghiêng nhìn thác nước giống như treo trước xuyên, bay lưu thẳng xuống dưới đại khái 3000 xích, nghi là ngân hà tối thiểu rơi cửu thiên. Cái này thơ cải biên một chút, mặc dù tục điểm, nhưng thật phù hợp Vương Tín loại này võ phu nhi tử người thiết. Vương Lục đằng sau nghĩ nghĩ cũng cảm thấy dạng này rất tốt. Nhiều nhất bị hiểu công việc người chế giễu một phen, cũng sẽ không lại cùng Vương Lục thảo luận văn học, miễn cho phiền phức. Phủ thượng có văn hóa không ít người, quả nhiên, những này mắt lớn trừng mắt nhỏ, thậm chí có người không ngừng ép khỏe miệng. Đúng lúc này, kia kính tiên sinh đột nhiên kích động chỉ vào Vương Lục kêu lên, không đơn giản. Không đơn giản a. Lập tức, có học vấn người một mặt một bước. Vương Tín lại là chuyện đương nhiên vỗ tay gọi tốt. Trong lòng vẫn rất tự hào, mình học vấn không được, nhưng đánh giá năng lực nhất lưu, có thể cùng kính tiên sinh sinh ra cộng mình, chí ít so với mình phụ thượng thực khách văn nhân tốt hơn nhiều. Vương Lục nguyên bản đã chuẩn bị kỹ càng bị kính tiên sinh phê bình dừng lại, chỉ điểm một phen, ai ngờ đối phương trình độ vậy mà cùng phụ thân giống nhau như lúc. Vương Lục chỉ có thể xấu hổ cười một tiếng, tùy tâm sở tác, lung tung chi ngôn, tiên sinh quá khen. Chương 45, kính tiên sinh. Tử vi tinh. Tùy tâm sở tác, lung tung chi ngôn, tiên sinh quá khen. Vương Lục vừa khách khí một câu, kia kính tiên sinh nói chuyện, không, ta nói không phải thơ, là ngươi. Ngươi không đơn giản. Vương Lục lập tức có chút ngượng ngùng, vị này kính tiên sinh như thế biết nói chuyện sao, không phải là ta lấy lòng hắn à, hắc hắc, tiên sinh, ngươi quá có mắt hết. Vương Lục nhịn không được liền tự luyến. Vương Tín lập tức phát hiện không thích hợp, tán dương thơ còn có thể lý giải, tán dương người liền không có đạo lý, mình sinh hải tử mình còn không biết sao. Nếu không có kỳ ngộ, hiện tại vẫn là tay trói gà không chặt đâu. Thế là nghi ngờ hỏi, tiên sinh cớ gì nói ra lời ấy? Kính tiên sinh nhìn thấy Vương Lục tự luyến biểu lộ, hai đầu lông mày sinh ra một tia nghi hoặc, sau đó rời đi chỗ ngồi của mình, đi vào Vương Lục trước mặt, quan sát tỉ mỉ. Thân ngậm chân long khí, chính là đại đế chi tư. Tiên sinh, qua, qua. Vương Lục ra mặt dù dày cũng không chịu nổi loại này tán dương, bất quá rõ ràng răng một mực lộ ra, cười rất vui vẻ. Tới tương phản chính là Vương Tín, nghe được đại đế chi tư bốn chữ, mặt của hắn lập tức đen. Một cỗ tâm tình khẩn trương nổi lên trong lòng, Vương Tín trầm giọng hỏi, tiên sinh, ngươi sẽ không nhìn lầm đi. Kính tiên sinh, đem hắn ngày sinh tháng để cho ta. Vương Tín mặc dù không nhớ ra được, nhưng cũng không có che giấu, lập tức để Ngô Ngọc mang tới Vương Lục sinh nhật bài. Kính Tiên Sinh mang tới nhìn về sau, nghi ngờ nói, quái thai, bát tự nhào bột mì tướng lại hoàn toàn là người bình thường. Vương Tín nghe nói lời ấy, thở dài một hơi. Vương Lục lại có chút buồn bực, có như vậy xuất khí người bình thường sao? Kính Tiên Sinh nhìn xem Vương Lục điệu ti biểu lộ, nói thẳng, coi như đem đế vương chi vị bày ở trước mặt ngươi, mệnh số của ngươi cũng không chiếm được tiên bẩm quyền lực. Thế giới này, hoàng quyền tiên bẩm, cụ thể thế nào thụ, Vương Lục không rõ ràng. Kính Tiên Sinh tiếp tục nói, thật giống như ngươi tự thân chính là long mạch, có thể long mạch sinh giữa thiên địa, gánh chịu nhân gian khí vận, tuyệt đối sẽ không khuất thân tại sinh linh thể nội. Kính Tiên Sinh càng suy tư càng mơ hồ, trực tiếp đưa tay bắt lấy Vương Lục cổ tay. Ta tới nhìn ngươi một chút thân thể. Vương Lục lúc này cũng kịp phản ứng, nam tử này có lẽ nói chính là mình thể nội đầu kia màu đỏ tiểu long, chẳng lẽ kia là long mạch? Bất quá làm vì chính mình thủ đoạn, Vương Lục đương nhiên không muốn tùy tiện bị người nhìn thấu. Thế là Vương Lục hoa cúc buông lỏng, thả một cái rắm. Tâm niệm vừa động, mệnh lệnh nó đi dưới mặt đất ngốc một hồi. Vương Lục cơ vòng cường đại dường nào, tiểu long tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền dọc theo ống quần chui xuống dưới đất. Không có người sẽ để ý một cái rắm. Kính Tiên Sinh nhướng mày, nhưng vẫn là tiếp tục xem xét Vương Lục thân thể. Vương Lục đột nhiên xuất hiện một cái dị thường cảm giác, hắn cảm giác thân thể của mình bị đào cởi hết quần áo. Cảm giác tại Kính Tiên Sinh trước mặt đã không có nửa điểm bí mật. Đây là cái gì thần kỳ năng lực? Hỏng. Mình thân thể cường hãn có thể hay không bị phát hiện? Lao trang một giới phàm phu tục tử, làm sao lại nhận biết loại người này? Mình chỉ là thân thể cường hãn chút, hẳn là sẽ không bị trộm tới đương chuột bạch, hoặc là cái gì lô đỉnh đi. Đang lúc Vương Lục lo lắng lúc, Kính Tiên Sinh buông ra Vương Lục tay, hắn nghi ngờ trên mặt càng nặng, làm sao như thế phổ thông, ngươi là thế nào tiến vào Thanh Vân môn ngoại môn? Kính Tiên Sinh cảm giác dưới, Vương Lục trong thân thể ngoại trừ vừa ăn đồ ăn, cùng còn không có bài xuất cơ đái, không có bất kỳ cái gì đặc thù ngoại vật. Kết cấu thân thể cũng 10 phần bình thường đến ngay cả một cái cường tráng điểm người bình thường cũng không bằng, nó nhục thân không có một chút cường hóa vết tích. Kính Tiên Sinh đi không phải con đường tu luyện, nhưng cũng biết loại này phương pháp tu hành. Đoán thể, luyện khí, trúc cơ, kết đan, nguyên anh, hóa thần, mỗi một bước đều là một cái dấu chân. Mà Vương Lục thân thể căn bản ngay cả đoán thể cảnh giới đều còn chưa đạt tới. Vương Lục nghe được cái này, lập tức yên lòng, gia hỏa này vậy mà xem không hiểu thân thể của mình. Kim thủ chỉ bí vũ. Bất quá dạng này cũng tốt, bí mật là bảo vệ. Tiên Sinh, kỳ thật đi, ta tiến vào Thanh Vân môn, là cha ta giúp ta đi cửa sau. Dù sao cũng là chuyện xấu, Vương Lục thanh âm rất thấp. Kính Tiên Sinh kinh ngạc nhìn về phía Vương Tín. Vương Tín biết rõ Kính Tiên Sinh bất học, biết mình thổi nhũ bước để lộ, hổ thẹn cúi đầu. Đi cửa sau. Thanh Vân môn đã sa đọa đến loại trình độ này sao? Tư chất kém một chút tiến vào tông môn, hắn còn có thể lý giải, nhưng kém đến không có chút nào tư chất còn có thể đi sửa tiên, thậm chí trở thành ngoại môn đệ tử, cái này có chút không hợp thói thường. Lập tức, Kính Tiên Sinh đối Vương Lục hứng thú đại giảm. Đuốt đuốt mình huyệt thái dương, lại nhìn Vương Lục, nơi nào còn có cái gì chân long khí, chỉ còn một thân bình thường chi khí. Chẳng lẽ mình uống say? Vương tướng quân, không có ý tứ, ta uống quá nhiều rồi. Kính Tiên Sinh sau đó trở về chỗ ngồi của mình, nhìn thấy Vương Lục còn đứng, liền khích lệ một câu, thơ không tệ. Sau đó liền không còn quan tâm Vương Lục. Cơm tối phần sau trận, liền không có Vương Lục chuyện gì, Vương Lục cơm nước xong xuôi yên lặng rút lui, Kính Tiên Sinh một đoàn người thậm chí nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút. Chờ Kính Tiên Sinh một đoàn người sau khi đi, Vương Tín tìm tới đang chuẩn bị đi ngủ địa Vương Lục, tiếc hận nói, nhi tử, ngươi bỏ qua một trận cơ duyên a. Cha, người này đến tột cùng thân phận gì? Vì cái gì nói ta đã bỏ lỡ cơ duyên? Vương Tín lắc đầu, cha muốn làm chuyện lớn, hai ngày nữa ngươi sẽ biết. Vương Lục nhẹ gật đầu, cố lộng miền hư, được thôi, vậy ta đi ngủ. Vương Tín vừa rời khỏi cửa phòng, liền nghe được bên trong tiếng lẩm bẩm. Vương Tín lập tức cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, đổi lại Vương Lục bất kỳ một cái nào huynh trưởng, hoặc là đoán được Vương Tín muốn làm gì, hoặc là khẳng định đánh vỡ nồi đất hỏi đến tận cùng. Vương Tín lúc đầu nghĩ đến tối nay tới sớm cho Hải Tử thấu cái gió, kết quả Vương Lục đều không hỏi thêm nữa một câu đi ngủ. Thôi được, hảo hảo ngủ cái an giấc đi. Ngày thứ hai, hết thảy bình thường. Ban đêm, trên bầu trời có một cái ngôi sao không ngừng lấp lóe. Đại hạ cảnh nội, phàm là hiểu chút tinh tướng người đều quá sợ hãi, bởi vì ngôi sao này tên là Tử Vi. Chương 46, tạo phản. Trộm tỷ. Đương Dương quang giải đầy kinh thành lúc, vô số binh sĩ tràn vào trong kinh thành. Vương Lục lúc đầu còn đang nằm mơ, đột nhiên mở mắt, quần áo cũng không mặc tốt, lập tức xông ra cửa phòng, đi vào chỗ cao. Liếc nhìn lại, tiến vào kinh thành binh sĩ nói ít cũng có trên vạn người, từng cái khí thế hùng hổ, mặc giáp đeo đao. Đây là muốn duyệt binh sao? Bất quá làm sao có một bộ phận hướng phía Vương phủ tới? Không đợi Vương Lục nghe rõ chuyện gì xảy ra, trong Vương phủ cũng bận rộn. Mười mấy cái gia phó hộ vệ hộ tống lao hầu nữ nhân lên xe ngựa, hỏa tốc rút lui Vương phủ. Vương Lục mới từ nóc phòng nhảy xuống, Lý Giáp đã ôm chiến thứ nhất đi vào hắn trước mặt. Thiếu gia mời mặc giáp. Vương Lục một mặt ngộng, phê cái gì giáp? Vương Tín lúc này cũng chạy tới bên này, nói thẳng, nhi tử, mặc giáp theo cha giết vào hoàng cung, là có người tạo phản sao? Vương Lục ý thức được cái gì, nhưng lại nghĩ đến một vấn đề, có thể đại hạ cùng Thanh Vân môn nước hẹn, tu chân nhân sĩ không được tham dự hoàng triều chiến sự à? Vương Tín cao giọng hô, còn cái gì đại hạ điều ước? Hoàng đế lao nhi ngu ngốc vô đạo, lao tử tạo chính là đại hạ phản. Cái gì? Cha ta tạo phản? Có thể hắn đều không nắm giữ binh quyền rất nhiều năm, coi như không biết từ nơi nào huấn luyện cái này hơn mọi người, cũng hẳn là không có cái này lực lượng đi. Vương Lục có chút lo lắng lật xe, nhưng là vẫn mơ mơ hồ hồ địa liền mặc vào chiến y, tiện thể đem nguyên vị kê cho mang tới. Đám kia vọt tới Vương phủ binh sĩ, nhìn thấy Vương Tín về sau, trực tiếp quỳ một chân trên đất. Vương Tín bung tay hô to, chó hoàng đế ngu ngốc vô đạo, làm thiên hạ lớn thay, cứu dân vô phương, làm người chết đói đầy đất. Một phen kích tình diễn thuyết về sau, không chỉ có này quân binh sĩ, liền ngay cả Vương Lục đều nhiệt huyết dâng trào, vạn nhất tạo phản thành công, mình há không chính là hoàng tử? Làm ít tướng quân, cùng tương lai người nối nghiệp, Vương Lục cảm thấy mình cũng nên tỏ thái độ. Thế là Vương Tín vừa nói xong, Vương Lục cũng đi theo giống lên một câu, hy sinh thân mình phó quốc nạn, xem chết chợt như bể. Vừa giống xong, Vương Tín một cước đá Vương Lục trên ông, sẽ không làm thơ cũng đừng biết, cái gì thấy chết không sợ, muốn chết chính là bọn hắn. Lập tức rút ra bộ kiếm, các tướng sĩ, theo ta giết vào hoàng cung, nên đường vương vào kinh thành. Cái gì? Đường vương? Vương Lục lập tức trợn tròn mắt, làm nửa ngày, không phải lão cha đương hoàng đế, đằng sau còn có cái đường vương. Bất quá tỉnh táo lại về sau, cũng hoàn toàn chính xác cần ngoại viện, dù sao đại hạ bên ngoài còn có mấy chục vạn đại quân đâu. Đi vào trước cửa hoàng cung, quân tiên phong đã sát nhập vào hoàng cung. Vương Tín thấp giọng tại Vương Lục bên tai nói một câu, đi theo Lý Giáp, đem ngươi tam tỷ dây an toàn về nhà. Vương Lục vốn còn muốn hỏi tỷ phu có cứu hay không, nhưng Vương Tín đã mang binh chém giết đi vào. Lý Giáp, thiếu gia, đi theo ta. Hoàng cung chi lớn, lớn đến khó có thể tưởng tượng. Đi theo Lý Giáp, một đường đều là cực điểm xa hoa cung điện. Ngẫu nhiên có hộ vệ ngăn cản, đều bị Lý Giáp chém giết. Đi ngang qua một tòa cao mấy chục mét ngọc thạch giả sơn lúc, Vương Lục nhìn ngây người. Ngọc thạch sơn là một cái chính thể, phía trên trạm chỗ long vượng, thủy tạ ban công, tiên nữ bay múa, sinh động như thật. Vương Lục cũng nhịn không được muốn đi hợp cái ảnh, chỉ là không có điện thoại. Lý Giáp nhìn thấy Vương Lục ánh mắt về sau, thuận miệng nói, đây là huyết ngọc sơn. Máu, nó toàn thân đều là xanh đậm bạch, ở đâu ra máu? Này ngọc phát hiện tại Giang Nam, tốn thời gian 10 năm, hủy ruộng tạm mương, cầu gãy mở đường, chết 10 vạn người, mới vận đến kinh thành, dân gian đem này ngọc xưng là huyết ngọc sơn. Ngoa tạo, thật sự là chó hoàng đế a. Nghe được như thế hoang đường sự tình, Vương Lục đều nổi giận. Lúc này, vọt tới hai tên thái giám, lớn mật, dám xông vào. Không đợi thái giám Diệu Võ Diệu Uy, Lý Giáp trực tiếp giết tới. Ai ngờ cái này hai thái giám, võ công tạo nghệ cực cao. Mấy chục năm đồng tử công, không ngờ đạt tới nửa bước tiên thiên. Lý Giáp cùng bọn hắn giao phòng, không ra ba cái chiêu, lập tức rơi xuống hạ phòng. Lúc này, Vương Lục rút kiếm. Hai tên thái giám cùng Lý Giáp cũng không thấy Vương Lục có động tác gì. Nhưng đột nhiên ở giữa, hai tên thái giám đầu trực tiếp rớt xuống. Thiếu gia, ngươi giết. Vương Lục đem kiếm vào vỏ, nói, đẹp trai không? Có đẹp trai hay không ta không thấy được, nhưng hoàn toàn chính xác kiếm rất nhanh. Lý Giáp cũng là thằng nam, có cái gì nói cái gì. Thôi ta, lần sau ngạo mạn một điểm. Nguyên bản Lý Giáp còn có chút lo lắng cứu không ra Tam tiểu thư, hy vọng Vương Tín phái thêm ít nhân thủ. Kết quả Vương Tín chỉ phái một cái Lục thiếu gia cùng hắn cùng một chỗ. Nhưng là hiện tại xem ra, tu tiên không hổ là tu tiên, chiến lực cao hơn nhiều tập võ. Thiếu gia, ngươi mặc dù còn không có chém tới Hồng Chân Hỏa, người khác hỏa thiêu không đến ngươi, nhưng nghe nói giết người cũng sẽ có nghiệp lực, sẽ ảnh hưởng về sau tiên đồ, nếu không phải bạn bất đắc dĩ, vẫn là ta tới ra tay đi. Vương Lục nghe được Lý Giáp, lập tức có chút cảm động, lao lý, ngươi so cha ta còn quan tâm ta. Bất quá, ta đi không phải đường thường, không ảnh hưởng tiên đồ. Tại Vương Tín trong lòng, Vương Lục vốn là không có cái gì tiên đồ, chỉ là đi kiếm sống, vừa lúc có kỳ ngộ mạnh lên mà thôi. Đã như vậy, kia thiếu gia ta nhóm tăng thêm tốc độ đi. Rất nhanh, Vương Lục cùng Lý Giáp liền tới đến Nặng Hoa Cung. Tam tỷ Vương Tam Hoa chính là ở chỗ này cho người ta hoàng tử đường phi. Giữa ban ngày, khẳng định không tại tầm cung, Lý Giáp cũng không biết Vương Tam Hoa ở nơi nào. Nhưng phạm vi thu nhỏ về sau, Vương Lục lập tức dùng hắn thuận phong nhị cẩn thận nghe ngóng. Rất nhanh liền nghe được một cái thanh âm quen thuộc. Đi theo ta, thì ta ở bên kia. Một bên khác, Vương Tín mang theo đại bộ đội, một đường chém giết, đi tới Càn Thành Cung. Giữa ban ngày, đương kim thánh thượng còn đang ngủ. Bởi vì hắn mỗi ngày đều là hàng đêm sinh ca, ban ngày tự nhiên ngủ lâu. Vương Tín lần này tạo phản tới 10 phần đột nhiên, hoàng cung nội bộ cũng không ít nội ứng. Những cái kia lo lắng quấy rầy hoàng đế ngủ thái giám cũng là nhìn thấy cấm vệ quân liên tục bại lui, cái này mới không thể không đi gọi tỉnh hoàng thượng. Lớn mật Vương Tín, ngươi cũng dám tạo phản? Ngươi không sợ bị Chu Cửu tộc sao? Vương Tín máu me khắp người, tay cầm trường thương, cười ha ha một tiếng, lao tử đều giết tới cái này, còn nói lời vô dụng làm gì? Vương Tín chinh chiến nửa đời, thương pháp tạo nghệ đã nhập đạt đến cảnh. Một điểm hàn mang tới trước, sau đó thương ra như rồng, vọt thẳng nhập sau cùng cấm quân phòng tuyến. Nhưng mà cấm vệ quân thống soái cũng không phải quả hờ mềm, đồng dạng đều là tiên thiên viên mãn cảnh, hai người chiến tương xứng. Lúc này, nơi xa một cái bóng đen chớp mắt đã tới, trực chỉ cấm quân thống soái, mặc thể mà qua. Cấm quân thống soái trong nháy mắt tâm thần nhoáng một cái, sau đó bị Vương Tín bắt lấy sơ hở, một thương mặc vào lạnh thấu tim. Thứ quỷ gì, cũng dám tới đây làm loạn? Vương Tín giết người xong sau hét lớn một tiếng, lại không có trả lời. Bất quá tay hạ binh sĩ cũng không có phát hiện dị thường, toàn bộ cùng nhau tiến lên, cùng cấm quân chém giết. Cung điện nội bộ, thân thể chống giống đại hạ hoàng đế, xuyên thấu qua khe cửa, nhìn thấy cấm quân thống soái bị giết, lập tức dọa cái hồn phi phách tán. Người tới, mau tới người bảo hộ chấm. Tứ đại tướng quân không phải còn có ba cái sao? Bọn hắn ở đâu? Bệ hạ, Lý tướng quân đi phương Nam thu lương, Tiền tướng quân đi phương Bắc trấn áp bạo dân, Chu tướng quân hắn bị ngài phái đi Giang Nam tìm mỹ nhân. Công công một câu, để hoàng đế lập tức sủi lơ trên mặt đất. Cung điện nơi hẻo lánh trong bóng tối, đứng đấy một cái hắc bào nam tử, người này chính là Đinh Thu. Giờ phút này hắn trạng thái không phải rất tốt. Vừa mới phía ngoài chiến đấu, đối với người bình thường tới nói chỉ là một trận cao võ quyết đấu, nhưng ở Đinh Thu loại người này trong mắt, lại là biển lửa ngập trời. hắn cũng là bước lên thụ thương phong hiểm, đi ảnh hưởng tới chiến đấu thế cục. Đinh Thu con mắt nhìn chằm chằm Đại Hạ quốc hoàng đế, đương cảm nhận được như liệt diễm hồng trần hỏa bắt đầu suy yếu lúc, lộ ra tiểu dung. Chỉ gặp Đinh Thu dần dần dung nhập hắc ám, biến thành một hình bóng. Cái bóng dọc theo bên tường, cấp tốc bay đến một trương rồng dưới bàn. Chỉ chốc lát, trên mặt bàn trống rỗng rũi ra một con hắc thủ. Hắc thủ bắt lấy ngọc tỷ, đem nó kéo vào trong bóng đen, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Chương 47, thí quân. Vương Lục bên này, hắn cùng Lý Giáp đến xông vào đến một cái sân bên trong. Một nữ tử cầm trong tay trường tiên, nhẹ nhàng nhảy múa mà xem vũ giả chính phát ra trận trận tiêu thảm. Tỷ. Vương Lục một tiếng hô to, nữ tử dừng lại, ngoái nhìn cười một tiếng, như gió xuân hiu hiu. A đệ, ngươi đã đến. Người này chính là Vương Lục tam tỷ, Vương Tam Hoa. Tướng mạo di truyền mẹ của nàng, cũng chính là Vương Lục nhị đường, nhưng tính cách hoàn toàn kế thừa lao cha Vương Tín. Tỷ, ngươi đang làm gì? Loại sự tình này sao có thể ban ngày ban mặt tại Lộ Thiên trường hợp? Vương Tam Hoa vung roi liền hướng Vương Lục đánh tới, may mắn Vương Lục chạy nhanh, tránh thoát cái này một roi. Danh con trưởng thành, ai bảo ngươi những thứ đồ nổn ngang này? Vương Lục cùng Vương Tam Hoa cũng có 5-6 năm không gặp, lần trước lúc gặp mặt, Vương Lục ở trong mắt nàng vẫn là cái lăng đầu hải tử. Ha ha, tự học thành tài. Vương Tam Hoa thu hồi trường tiên, nói, bất quá thân thủ không tệ, cha nói ngươi đi Thanh Vân Sơn học được chút bản sự, ta còn không tin, xem ra thật đúng là không có gạt ta. Sau đó, Vương Tam Hoa đẩy cửa phòng ra, cầm lên nàng cái dương, đi ra. Vương Lục hướng bên trong thoáng nhìn, hai tên nha hoàn ngồi xổm ở góc tường run lẩy bẩy, còn có một tên thái giám ngã trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Đi thôi. Vương Tam Hoa đã sớm ve sầu hôm nay hành động, đã sớm chuẩn bị xong, đối với nơi này cũng không có một tia lưu luyến. Tỷ, không mang theo tỷ phu đi sao? Ê, tỷ phu ngươi ở đâu? Vương Lục nhìn về phía người tàn tật kia dạng xem vũ giả nguyên lai hắn chính là đại hạ hoàng tử, thật tờ mở thẳng a. Vương Lục nhớ tới khi còn bé bị tỷ tỷ khi dễ chẳng cảnh, lập tức chính mình cũng dùng mình một cái. Hôn đản này ta nhận hắn thật lâu rồi, không giết hắn xem như hạ thủ lưu tình. Ba người sau khi rời đi không lâu, trong hoàng cung liền bắt đầu xuất hiện đại hỏa. Đại hỏa không ngừng lan tràn, mang theo nồng đậm khói đen. Càn Thanh Cung. Vương Tín một cước đạp ra đại môn, các binh sĩ cùng nhau chen vào. Mà Vương Tín sau lưng là một chỗ cấm vệ quân thi thể. Mặc dù triều đình mục nát không chịu nổi, nhưng những này mấy trăm cấm vệ quân không có một cái nào chạy trốn, toàn bộ chết tử. Có lẽ thuộc về đại hạ sau cùng trung hồn chính là bọn họ. Giờ phút này, hoàng đế giờ phút này không thể trốn đi đâu được, chật vật muốn nhảy cửa sổ chạy trốn, lại thể chân giảm mềm, ném tới trên mặt đất. Vương Tín từng bước một hướng hoàng đế đi đến, cái này đã từng hắn ba gõ chỉ bái, không dám nhìn thẳng đế vương, bây giờ giống một con chó. Vương Tín, ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi, đừng giết ta. Hoàng vị ta đều có thể không cần, lưu ta một cái mạng là được. Hoàng đế bắt đầu cầu xin tha thứ. Vương Tín cười lạnh, hai năm trước, ta thượng tấu cái cuối cùng tấu thiếp, ngươi xem qua sao? Hoàng thượng ngậm bực nhìn xem Vương Tín. Vương Tín nói, đó là ngươi một lần cuối cùng có thể cứu vớt đại hạ cơ hội, hiện tại, muộn. Nói xong, một thanh đại đao gác ở hoàng đế trên cổ. Nhưng mà, cầm đao người cũng không phải Vương Tín, mà là một cái một mặt giữ tợn đại hán. Tướng quân, nhớ kỹ ngươi hứa hẹn. Trương Thiết Nhu, ngươi yên tâm. Vương Tín sau khi nói xong, Trương Thiết Nhu sắc mặt hung ác, đại đao vung lên. Hoàng đế đầu ứng thanh rơi xuống đất. Kéo dài hơn 200 năm đại hạ vương triều, tại thời khắc này, đi hướng diệt vong. Mơ hồ trong đó, trên bầu trời, mơ hồ truyền đến một tiếng rồng ai ngâm. Nguyên bản tinh không vật lý, lập tức bay tới mây đen. Bầu trời âm tối xuống. Trương Thiết Nhu không có nhận bất luận cái gì công kích, nhưng lại đột nhiên sắc mặt đỏ lên. Chỉ chốc lát hạt đậu lớn mồ hôi bắt đầu chảy xuôi. Chỉ là thời gian mấy hơi thở, Trương Thiết Nhu vậy mà bắt đầu tự đốt. Hắn không ngừng dãy rủa, lại không diệt được này quỷ dị lửa. Quả nhiên như kính tiên sinh lời nói, Vương Tín không do dự nữa, ném ra trường thương, một thương mặc chết Trương Thiết Nhu, cho hắn một cái kết thúc. Thí quân người, loạn đạo làm quân thần, thiên đạo không dùng, chịu nghiệp hỏa thiêu đốt, sau khi chết không vào luân hồi. Toàn bộ hoàng cung hồng trần hỏa đều hướng thí quân người tụ đến. Nguyên bản không thể gặp hồng trần hỏa, trực tiếp đốt giá hỏa diễm hư ảo hình thái. Là người bình thường Trương Thiết Nhu, căn bản không có khả năng tiếp nhận. Vương Tín đơn quyền đấm ngực, đưa mắt nhìn nó thi thể hóa thành tro tàn. Tất cả mọi người nghe lệnh. Vương Tín lúc này lần nữa ra lệnh, phóng hỏa đốt cung. Vương Tín luyện thân binh, chỉ biết phục tùng hai chữ. Cho dù trong hoàng cung khắp nơi đều là kỳ chân dị bảo, tùy tiện một vật đều là giá trị liên thành, nhưng không ai do dự, lập tức bốn phía phóng hỏa. Vương Tín cũng không có nhàn rỗi, mang theo 2-3 người tại phụ cận tìm kiếm. Thế nhưng là tìm nửa ngày, căn bản không có tìm tới duy nhất muốn đồ vật. Tướng quân, không thấy được ngọc tỷ. Cái này hôn quân bản nhân chắc chắn sẽ không tự mình dùng ngọc tỷ, bình thường chính là thái giám thay đóng ấn. Thái giám sử dụng sau khẳng định sẽ thả quy nguyên chỗ, nhưng bây giờ lại tìm không thấy ngọc tỷ. Chẳng lẽ cho cái này hôn quân tặng người, hoặc là chơi ném đi? Vương Tín trong lúc suy tư, thế lửa đã thức dậy, không hề đứt đoạn lan tràn ra ngoài. Càn Thanh Cung bên trong nhiệt độ không ngừng kéo lên. Không phải Vương Tín vội vã châm lửa, mà là thời gian cấp bách. Đột nhiên một trận âm phong đánh tới, không phải từ phương hướng bốn phương tám hướng, mà là từ dưới đất thổi tới. Nhanh như vậy liền đến. Vương Tín sắc mặt đại biến, lập tức quát to, tất cả mọi người tranh thủ thời gian lui ra ngoài. Khi tất cả người rời khỏi Càn Thanh Cung sau, nằm dạp trên mặt đất, không cho phép ngẩng đầu nhìn. Vương Tín hô xong, mình cũng đi theo nằm dạp trên mặt đất, không dám ngẩng đầu. Thời gian qua một lát, nguyên bản đại hỏa bốc cháy nhiệt độ lập tức chợt hạ xuống xuống dưới. Thậm chí có binh sĩ đã đang đánh lạnh run. Không bao lâu, bên hai truyền đến một trận xích sắt âm thanh. Vương Tín trái tim lập tức cảm nhận được áp lực, liền giống bị một cái đại thủ nắm, sắc mặt lập tức tái nhợt. Trên lưng, Vương Tín thậm chí cảm nhận được khí tức tử vong. Tử vong như gió, như có gai ở sau lưng. Vương Tín không dám có bất kỳ động tác gì, chỉ có thể nhắm mắt lại, bài trừ tạp niệm, kiên trì. Tiên tiên cảnh thực lực tại cỗ này áp lực dưới đều không chịu được như thế, những binh lính khác thì càng không được, thậm chí có không ít binh sĩ mất đi. Trong đó một sĩ binh, cổ lạnh thực sự quá cứng ngắc, không khỏi bốn néo hạ cổ, dư quang con mắt nghiêng mắt nhìn đến Cản Thành cung bên trong. Cái này, đây là. Binh sĩ tựa như nhìn thấy cái gì đại khủng bố tồn tại, trong đầu tất cả sợ hãi trong nháy mắt bạo phát đi ra. Chỉ là trong chớp mắt, binh sĩ con ngươi liền tan rã. Chương 48, nhu đầu mã diện. Đường Vương vào kinh thành. Nguyên bản lan tràn hỏa diễm, lập tức chậm lại tốc độ. Vương Lục ngẩng đầu, nhìn xem mây đen tụ đến, chau mày. Ở kiếp trước địa cầu, gặp được loại tình huống này, vào nhà tránh mưa là được. Nhưng thế giới này không giống, quỷ quái loạn thần, thiên địa quy tắc hoàn toàn khác biệt. Loại này dị tượng tất nhiên cùng trong hoàng cung chuyện phát sinh có quan hệ. Chẳng lẽ trong hoàng cung ẩn giấu cái tu tiên lão yêu quái, hoặc là tạo phản muốn bị thượng tiên trừng phạt. Vương Lục biết rõ thực lực của mình còn chưa đủ, có thể dẫn động tiên tượng, tất nhiên không đơn giản. Lúc này, đột nhiên xuất hiện trận trận âm phong quét sạch hoàng cung. Vương Lục có loại ban đêm đối mặt quỷ vật cảm giác, thế là lập tức nhảy lên nóc nhà, bốn phía nhìn ra xa. Rất nhanh, ánh mắt biểu khóa chặt tại một cái phương hướng, nơi đó âm khí nặng nhất, tựa hồ là lão cha mang binh đi địa phương. Lúc này, Vương Lục đột nhiên cảm giác được bên hông chấn động. Túi đầu xem xét, Nguyên Bị Kê chính đang không ngừng run rẩy. Nguyên Bị Kê, có như thế lạnh không? Nguyên Bị Kê con mắt không giống với nhân loại, Vương Lục nhìn không ra ánh mắt của nó tình cảm. Nhưng nó trực câu câu nhìn chằm chằm âm khí nặng nhất phương hướng, nói lắp bắp, "Quỷ, quỷ, quỷ quỷ, ngươi chính là cái quỷ đồ vật, ngươi còn sợ quỷ?" Là, quỷ, quỷ sai, quỷ sai. Vương Lục đến thế giới này còn lần đầu tiên nghe nói thật có quỷ sai. Đây chẳng phải là còn có địa phủ? Thì, ta đi lão cha bên kia nhìn xem. Thiếu gia, lão gia nói qua, để ngươi cứu tiểu thư là được, không cho phép đi chỗ của hắn. Lý Giáp lúc này khuyên cả nói. Liền ngay cả Vương Tam Hoa đều cảm nhận được hoàng cung quỷ dị chỗ, khó được biểu lộ nghiêm túc một chút, nói với Vương Lục, "Tiểu Lục, cha sẽ không ở loại sự tình này bên trên nói đùa, ngươi nhất nghe tốt cha, đừng đi qua." "Thì, ngươi hiểu rõ ta." "Ta từ nhỏ đã không nghe lời." "Yên tâm, ta có chừng mực." Nói xong, Vương Lục trực tiếp nhảy đi. Chuyến này hắn phải đi. Quỷ sai xuất hiện, mang ý nghĩa rất nhiều thứ, hắn phải đi hiểu rõ một phen, mới có thể định vị tốt thực lực của mình. Vạn nhất cầu thời gian không đủ, sớm sáng bài bạo lực tu tiên vậy coi như là xe. Hoàng cung đối với biết bay người mà nói cũng không lớn, chỉ là mấy cái nhảy bọn, liền tới đến Cản Thành cung bên ngoài một cái khác trên nóc nhà. Một màn trước mắt, để Vương Lục cảm thấy giật mình. Bao quát Vương Tín ở bên trong, tất cả Cản Thành cung trước người, toàn bộ nằm rạp trên mặt đất, mặt hướng đại địa, ngay cả con mắt đều không có mở ra. Vương Lục ánh mắt vừa nhấc, Cản Thành cung bên trong, hoàng đế không đầu bên cạnh thi thể, đứng đấy hai cái to lớn hắc vụ. Nhìn thấy hắc vụ trong ngay mắt, Vương Lục cũng cảm nhận được một cô áp lực. Bất quá đối với Vương Lục tới nói còn là chuyện nhỏ. Vương Lục nhìn chăm chú nhìn kỹ, nhờ ánh lửa, thấy được hắc vụ bên trong có hai cái cự hình sinh vật. Thấy rõ một cái mắt, Vương Lục hít sâu một hơi. Một cái đầu trâu thân người, vai đeo xích sắt, một cái đầu ngựa thân người, eo cuốn dây thừng có móc. Hai cái quỷ sai mặc quan phục, một cái dùng dây thừng có móc câu ra hoàng đế hình người một phách, một cái dùng xiềng xích đem nó trói lại. Sau đó, liền chậm rãi chìm vào lòng đất. Đầu trâu, mã diện. Tại nhu đầu mã diện đầu sắp chui vào lòng đất lúc, đột nhiên, đầu trâu quay đầu. Ánh mắt cùng Vương Lục đối bính. Trong chốc lát, Vương Lục cảm giác được vạn quân chi lực tuôn hướng đầu gối của mình. Vương Lục sắc mặt đỏ lên, quả thực là sừng sững không ngã. Thẳng đến hai cái quỷ sai hoàn toàn biến mất về sau, Vương Lục mới chân mềm nhũn, nửa quỳ xuống. Thật là lợi hại quỷ sai. Chỉ là một ánh mắt, kém chút để cho mình quỳ. Không phải Vương Lục quật cường thích sĩ diện, quỳ xuống không quan trọng, mấu chốt là hắn đứng tại phòng trên lưng, hai chân một quỳ liền mới ngã xuống. Vương Lục thuần túy là không muốn tới chó đất cức, lúc này mới dùng sức ưỡn một chút. Ngoa tạo, ta sẽ không đem quỷ sai đắc tội đi. Hậu chi hậu giác Vương Lục có chút nghĩ mà sợ. Lúc này, Vương Tín cảm giác được âm phong biến mất, sâu hít hai cái khí, cũng đứng lên. Sau khi đứng lên, Vương Tín còn cảm giác phía sau lưng phát lạnh, nhìn lại, Vương Lục tiểu tử này, ở phía xa nhìn lấy mình. Hỗn đản, ta không phải không cho phép ngươi đến ta cái này sao? Vương Tín giống lớn một tiếng, đem thể nội hàn khí cũng đẩy ra. Cha, ngươi vừa mới trò hề ta không nhìn thấy. Dứt lời, Vương Lục liền trượt. Ngươi. Vương Tín vốn còn muốn mắng vài câu, nhưng ở binh lính của mình trước mặt có sai lầm uy nghiêm. Thế là lập tức hạ lệnh dập lửa bắt người. Một hồi châm lửa, một hồi dập lửa, nhìn rất mâu thuẫn. Nhưng kỳ thật đây là bảo mệnh tiến hành. Dựa theo Kính Tiên Sinh nói tới, quỷ sai nếu là ban đêm đến nhân gian, thường nhân cũng không cảm giác. Nhưng nếu là tới ban ngày nhân gian, liền sẽ mang theo địa phủ lâm hàn, người bình thường chỉ sợ chịu không được. Mà đế vương vẫn lạc, quỷ sai tất nhiên hiện thân, cho nên đến thêm chút lửa, sớm ấm lên. Càn Thanh cung chuyện bên này xử lý xong về sau, lần này thí quân tạo phản mới hoàn thành một nửa. Trong hoàng cung còn có chút bảo hoàng phái cao thủ, thậm chí không ít hoàng tử bên người cũng nuôi tiên thiên võ giả. Duy nhất tương đối suy chính là Tam hoàng tử, hắn sớm liền bị Vương Tam Hoa trói lại đánh cho không thành nhân dạng. Đương Vương Tín quân đội lúc chạy đến, hắn thậm chí có loại giải thoát cảm giác. Hoàng cung hỗn loạn chỉ là bắt đầu, sau đó trong kinh thành cũng loạn cả lên. Văn võ ba quan, giết thì giết, hàng thì hàng, còn có muốn chạy, kết quả phát hiện bốn cái cửa thành đều bị Vương Tín binh cho phong. Vương Lục đem Tam tỷ đưa đến địa phương an toàn về sau, liền không có nhiệm vụ. "Tỷ, giúp ta chiếu cố cho cái này gà." Nguyên Bị Kê mặc dù một mực nhắm chặt hai mắt, nhưng vừa rồi tới gần Nưu Đầu Mã Diện về sau, vẫn là ngất đi. "Tiểu Lục, ngươi muốn làm gì?"
"Ta đi."
"Trừng phạt tác nhân,
ta cùng đi với ngươi."
Vương Tam Hoa rời đi hoàng cung về sau, rốt cục có thể phóng thích tiên tính, giờ phút này đã hưng phấn ma quyền sát trưởng.
"Không được, ngươi đi ngoài thành bảo hộ Di Nương nhóm."
Vương Lục trừng phạt mục tiêu là hướng Tiểu Bạch, đương nhiên không thể mang theo tỷ. Sau đó, Vương Lục điểm mấy người liền thẳng đến hướng ra mà đi.
"Ngươi cái này tham quan ô lại, hôm nay ta thay đại hạ."
"Phi, ta thay bách tính dò xét nhà ngươi."
Hướng ra cũng nuôi một đống hộ vệ tay chân, nhưng tại Vương Lục trước mặt, tựa như giấy.
Vương Lục hủy đi tất cả tháp phòng ngự về sau, liền bắt đầu chút thủy tinh. Rất nhanh liền buộc ra thật nhiều trang bị. Tại một gian khuê phòng bên trong, Vương Lục đem hướng Tiểu Bạch bắt lại ra.
"Ngươi tên hỗn đản, thả ta ra. Các ngươi Vương gia đều là mấy thứ bẩn thỉu."
Vương Lục đem hướng Tiểu Bạch trói go, sau đó dùng bùn tại trên mặt nàng lau lại xóa.
A nhìn xem hướng Tiểu Bạch sụp đổ khóc lớn, Vương Lục cười ha ha.
"Thật tờ mờ hạ giận a.
Thả ta ra nữ nhi."
Lúc này, hướng ra lão gia từ bên ngoài bật vào, nhưng bị Vương Lục mang thị vệ một thanh ấn xuống.
"Ta đã hàng, ta hướng ra ủng hộ Vương tướng quân đăng lâm địa vị, ngươi không thể đối với ta như vậy."
Vương Lục kinh ngạc hỏi, "Nhanh như vậy liền hàng?
Vạn nhất Tam đại tướng quân mang trở về kinh, bình định lập lại trật tự làm sao bây giờ?"
Hướng lão gia nhất thời ngẩn ra, thế mà còn có tạo phản người hỏi như vậy.
"Ngươi do dự, ngươi cái cỏ đầu tượng."
Không đợi hướng lão gia nói chuyện, Vương Lục trực tiếp để cho người ta đem hắn cùng một chỗ buộc.
"Thiếu gia, xử lý như thế nào?"
Đem hướng cửa phủ mở ra, để bách tính tiến đến hút chút nước.
Vương Lục mang người tay không nhiều, chỉ có thể đoạt một chút chân quý đồ vật.
Về phần hướng Tiểu Bạch, đương nhiên là mang về vương phủ.
Nhìn xem còn tại chửi rủa hướng Tiểu Bạch, Vương Lục uy hiếp nói, "Ngươi tên gì gọi, đêm nay liền để ngươi cho ta làm ấm giường."
"Ta còn không tắm rửa."
Trận này hỗn loạn kéo dài một ngày,
thẳng đến ban đêm, kinh thành trật tự mới một lần nữa tạo dựng lên.
Vương Tín các gia quyến lúc này mới quay về vương phủ.
Đương Vương Tín nhìn thấy Vương Lục đem hướng Tiểu Bạch bắt lúc đến, đem nó mắng to một trận.
Hướng ra hoàn toàn chính xác hàng.
Vì tạm thời ổn định kinh thành thế cục, Vương Tín hứa hẹn, chỉ cần hàng, liền không truy cứu quá khứ sự tình.
"Vậy ta đưa nàng về."
Ngô Ngọc lúc này nhảy ra ngoài, "Ngươi ngốc ca, ngày mai lại cho trở về."
Vương Tín đối với cái này không có ý kiến phản đối, lão tỷ ngược lại là phản đối, nhưng phản đối vô hiệu.
Ngày thứ hai,
vương phủ trên dưới, thậm chí bao gồm vương bảy, vừa bắt ý quan, đi vào kinh thành Đông Đại Môn. Đi theo phía sau đầu hàng bách quan. Chỉ chốc lát, nơi xa chuyển đến tiếng vó ngựa vang. Phía trước trùng trùng điệp điệp đi tới mấy vạn nhân mã. Người cầm đầu là một người trung niên nam tử, thân mang đâm rồng tiêu phục, khí vũ hiên ngang. Bên trái hắn chính là trước đây không lâu đến vương phủ làm khách Kính Tiên Sinh. Vương Tín chờ đối phương tới gần về sau, giơ lên trong tay một gấm, bên trong thịnh chính là đại hạ hoàng đế thủ cấp. Sau đó hô to, cung nên đường vương vào kinh thành.
Chương 49, Nam Chiêm Bộ Châu.
Đường vương vào kinh về sau, bộ hạ của hắn cũng lập tức tiếp quản kinh đô.
Vương Tín giao ra binh quyền.
Hắn một giới võ phu, cũng không hiểu quản hành chính phương diện sự tình, chờ lấy đường vương sắc phong là được.
Trong kinh thành một mảnh bận rộn,
dân chúng đối với ai làm hoàng đế cũng không thèm để ý, ngược lại để ý là có thể hay không ăn no bụng, có thể hay không qua tốt cuộc sống của mình.
Đường vương vào kinh chuyện thứ nhất chính là bung ra hoàng cung kho lúa, cứu tế thiên hạ.
"Cha, như ngươi loại này bị đâm chủ tử người, có thể hay không cuối cùng không được đường vương tín nhiệm, sau đó thanh toán à?"
Vương Tín cho Vương Lục đầu một chút, mắng, "Làm sao nói chuyện, ta cái này gọi thuận theo dân tâm, ngươi xem một chút dân chúng trong thành trên mặt, cái nào không có nụ cười.
Về phần vương gia chúng ta sự tình, yên tâm đi, Kính Tiên Sinh đáp ứng sự tình, tuyệt sẽ không nuốt lời."
Một tháng sau, các nơi truyền đến tin tức, đại hạ các nơi đều bị đường vương bộ đội chinh phục. Toàn bộ đại hạ bản đồ, toàn bộ đổi cờ đổi mẫu cờ.
3 ngày sau, chính là đường vương vào kinh thành sau lần thứ nhất triều đình đại hội.
Vương Lục bản không muốn tham dự, nhưng Vương Tín nói, đường vương nói bọn hắn vương gia lập công lớn, muốn cả nhà cùng một chỗ tiến điện diện thánh.
Không có cách, Vương Lục đành phải đem chân khí trong cơ thể làm khô, mệnh lệnh nó ẩn núp đi, ban ngày đều không cho phép trở về.
Lúc này mới theo cha tiến cung.
Thái cực điện.
Nơi này đã chữa trị như lúc ban đầu.
Dù sao Vương Tín lúc trước phóng hỏa địa phương cách chỗ này xa, nơi này bị phá hư không nhiều.
Văn võ bá quan đã tới không sai biệt lắm, trong đó có hơn phân nửa là nguyên đại hạ quan viên, còn lại một phần nhỏ mới là đường vương mang tới.
Vương Tín mang theo Vương Lục đứng tại bên phải gần phía trước vị trí.
Không bao lâu, đường vương giá lâm.
Đổi một thân long bào về sau, đường vương đế vương chi khí tự nhiên mà thành, làm cho người nhìn mà phát khiếp.
Cùng lúc trước ốm đau bệnh tật đại hạ hoàng đế hình thành tươi sáng tương phản.
Đường vương sau khi ngồi xuống, bách quan hành lễ.
Bình thân về sau, đường vương đứng lên.
Một ánh mắt, hai tên thái giám liền mang tới một bức cự hình địa đồ.
Thời gian 3 năm, trấn bắc khu dân tộc Hung Nô, Tây Định Ngụy, Nam Diệt Hạ, bây giờ rốt cục nhất thống Trung Nguyên, hoàn thành cao tổ nguyện vọng.
Như thế sự nghiệp to lớn, sao lại có thể thiếu chư vị ái khanh công hiến,
nhất là vương tướng quân.
Đường vương rất biết cách nói chuyện, ở phía trên thao thao bất tuyệt, nhưng Vương Lục lực chú ý lại hoàn toàn bị thái giám cầm trong tay địa đồ hấp dẫn.
Trên bản đồ là một cái rất giản lược đại lục bản khối, đại đa số địa vị không có cái gì tiêu chuẩn, chỉ vẽ lên một chút sân hạ.
Duy chỉ có Trung Nguyên đại đường bản đồ đánh dấu kỹ càng.
Những này đều không trọng yếu nhất chính là địa đồ góc trái trên cùng, viết 4 chữ, Nam Chiêm Bộ Châu.
Vương Lục có chút ngộng. Hắn vẫn cho là nơi này là một cái bình thường huyền huyễn thế giới.
Kết quả không có chút nào phổ thông.
Đường vương không phải là Lý Thế Dân đi.
Nếu thật là dạng này, kia tồn tại ở Nam Chiêm Bộ Châu đường triều, nhất định không phải trong lịch sử đường triều, mà là Tây Du thế giới cái kia đường triều. cái này có thể là cùng có chút xáo trộn Vương Lục kế hoạch, bởi vì Tây Du thế giới chiến lực là 10 phần kinh khủng. Không nói đến cao cao tại thượng thánh nhân, chính là trên đất các loại đại yêu, thiên đỉnh các lộ thần quan, đều là tồn tại cực kỳ đáng sợ. Tựa như một tháng trước gặp phải Ngưu Đầu Mã Diện, tại Tôn Ngộ Không trước mặt chỉ là lâu la tồn tại. Nhưng là bọn chúng chỉ là một ánh mắt, liền để Vương Lục Chân cảm nhận được áp lực lớn lao. Không được, ta còn phải cầu. Không có thực lực trước đó, tuyệt đối không thể ngoi đầu lên, nhất là tham dự Tây Du chủ tuyến, vạn nhất bị đại lao để mắt tới liền xong đời. Vương tướng quân, có thể nguyện theo chấm đi Trường An. Thần nguyện ý. Cái gì? Lao cha sẽ đồng ý dọn nhà. Vương Lục đột nhiên kịp phản ứng. Trường An có thể đi không được à? Chí ít hắn đi không được, trên trời các lộ đại thần đều nhìn chằm chằm chỗ ấy, liền ngay cả Quan Âm muốn đi nơi đó cột tợ lệ lao hòa thượng. Lúc này, Vương Lục đột nhiên cảm giác trên lưng bị người bóp. Vậy hạ gọi người đấy. Vương Lục lập tức đứng dậy. Đường Vương nhìn trước mắt cái này tràn ngập tinh thần phấn chấn người trẻ tuổi, vừa cười vừa nói, "Vương Lục, nghe quốc sư nói ngươi am hiểu làm thơ làm vũ, chớ muốn nghe xem ngươi gần nhất tác phẩm xuất sắc." "A, nguyên lai kính tiên sinh là quốc sư." Vương Lục nhất thời có chút thẻ, hắn coi là hôm nay chính là đến đi cái đi ngang qua sân khấu, không muốn còn muốn ngâm thơ. Liền ngay cả Vương Tín đều thật bất ngờ, lần trước là sớm chuẩn bị, lần này thật là không chuẩn bị. Đã như vậy, cái kia chỉ có đến một bài thiên cổ tuyệt cú. Trường đình bên ngoài, cổ đạo bên cạnh. Chán. Một nhóm cỏ trắng lên trời. Các loại, giống như lương xuyên. Câu tiếp theo là cái gì tới? Vương Lục nhìn tất cả mọi người nhìn mình chằm chằm, không có cách, mù lưng đi, dù sao rất áp vận. Thử hỏi quán rượu nơi nào có, Khinh Chu đã qua Vạn Trọng Sơn. Nghe xong Vương Lục thơ, liền ngay cả Lý Thế Dân đều trầm tư nửa ngày. Mỗi một câu nghe cũng không tệ, nhưng liền cùng một chỗ liền hoàn toàn không cảm giác được trong thơ ý cảnh, cùng nghĩa biểu đạt ý tứ. Lúc này, Lý Thế Dân rốt cuộc để ý giải, vì cái gì quốc sư nói không cần tá ma giết lửa, vương gia có thể trọng dụng. Vương Tín mặc dù có chút trí tuệ, nhưng dù sao một giới võ phu, tuổi tác cũng không nhỏ. Mà vương gia dòng dõi, ưu tú đều chết bởi tiên đồ. Còn sót lại một cái Vương Lục, tầm thường một cái, tuy là thanh vân môn đệ tử, vẫn là đi cửa sau. Nhìn xem Vương Lục công tử bộ dáng, Lý Thế Dân thậm chí có chút thưởng thức tự tin của hắn. Người bình thường liền tại nghệ này đều không có ý tứ mở miệng làm thơ. Ừm, thơ không tệ. Lý Thế Dân cho một cái cùng kính tiên sinh giống nhau như lúc đánh giá. Ta đại đường quan viên không ít dòng dõi cũng tại Thanh Vân Sơn tìm đạo, bất quá mấy năm gần đây tôi cùng trong nhà liên hệ, ngươi có biết nguyên nhân? Lần trước hướng ra dầu giếm hướng tiểu khiết cái chết, Vương Tín về sau cũng biết chuyện này. Vương Tín âm thầm nghe qua, không ít đồng liêu dòng dõi tại Thanh Vân môn làm tạp dịch đều cắt đứt liên lạc. Thậm chí ngoại môn cũng không nghe nói ai gửi về nhà sách. Không chỉ cần một hướng gia, đại đa số gia tộc đều ăn ý lựa chọn dầu giếm. Nếu như giờ phút này nói ra trận tướng, tất nhiên sẽ đắc tội trong triều đình rất nhiều người. Vương Tín nhìn chằm chằm Vương Lục, gấp gỡ ra mồ hôi, không ngừng ánh mắt ám chỉ. Nhưng lấy Vương Lục thông minh tài trí, mới sẽ không nghĩ nhiều như vậy, trực tiếp tốt ra, Thanh Vân môn gặp được chút chuyện, chết không ít người, có lẽ bọn hắn chết đi. Lời vừa nói ra, cả triều văn võ phải sợ hãi. Đương nhiên, có chút là thật kinh, có chút là giả kinh, có chút là theo chân mọi người cùng nhau kinh. Giờ phút này, Vương Tín lập tức cũng cảm nhận được không ít địch ý ánh mắt. Lý Thế Dân trên mặt lại không có bất kỳ cái gì kinh ngạc, ngược lại hết sức hài lòng gật đầu nói, thì ra là thế. Vương Tín làm quan nhiều năm, tuy là võ tướng, nhưng nhìn mặt mà nói chuyện năng lực đã sớm rèn luyện ra được. Nhìn thấy Lý Thế Dân biểu lộ, tư duy lập tức quay lại. Nguyên lai nhi tử trả lời mới là câu trả lời chính xác. Vương Lục trở lại đội ngũ. Vương Tín nói khẽ với hắn nói, đáp không tệ. Nhất định. Hai cha con một cái tại tầng thứ 3, một cái tại tầng thứ 5. Chương 50, tăng vọng biện pháp có. Khôi giáo xuất thủ. Lần này triều hội ban bố đông đảo cải chế ý chỉ, thay đổi rất nhiều quan viên chức vị. Hạ triều kinh thành ở vào Lạc Thủy Dương núi ở giữa, liền đổi tên là Lạc Dương. Đồng thời từ Ti Nông tự chủ đạo, khai triển cả nước trần thai loại lương. Triều hội kết thúc. Về vương phủ trên đường, Vương Lục đột nhiên có cảm giác, nhìn về phía bầu trời. Đồng dạng một khoảng trời, không có nhiều khác biệt, nhưng Vương Lục luôn cảm giác không đúng chỗ nào. Thật muốn nói lời, kia ngay tại lúc này bầu trời nhiều hơn một phần tinh thần phấn chấn. Thị lực quá tốt cũng có phiền não, vậy mà nhìn thấy như thế trái lương tâm độ vận, nhiễu tâm thần người. Sau đó hai ngày, trong thành Lạc Dương xây dựng rầm rộ, đem vốn có hạ triều tiêu chí toàn bộ lật đổ trùng kiến. Các bộ các ty nhân viên bắt đầu nhân viên giao thế, công việc giao tiếp. Vương phủ bên này cũng bắt đầu thu dọn đồ đạc, chuẩn bị cả tộc rời đến Trường An. Cái này hai thiên vương sáu đã tìm hiểu rõ ràng. Đường Vương chính là Lý Thế Dân, đường triều tôn sùng Phật giáo, Trường An bên trong cũng hoàn toàn chính xác có một cái huyền trang pháp sư, chẳng qua trước mắt còn không có đi lấy kinh. Nghe đồn thịt đường tăng ăn trường sinh bất lão, Vương Lục cũng nghĩ đi ăn một miếng. Đương nhiên, Vương Lục không phải yêu ma, đối ăn người rất phản cảm. Cho nên hắn sẽ không, cũng không dám giết đường tăng đến ăn. Người ta kim tiền tử chuyển thế, thân gánh phát dương Phật pháp chức trách lớn, như Lai Phật tổ chính là hắn đại ca, Vương Lục có thể không thể trêu vào. Nhưng đường tăng dù sao huyết đục chi khu, thỉnh kinh trên đường như thế gian nguy, va chạm chạm luôn luôn khó tránh khỏi, rơi một khối nhỏ thịt cũng không thể còn không cho phép nhặt được ăn đi. Huống chi Vương Lục có hiện đại tư duy, hắn biết trên thân người có thật nhiều không có thịt. Không được liền cắt cái ruột thừa, cắt một cái mắt hai mí, đến cái vòng cắt giải phẫu. Như Lai Phật tổ tới, Vương Lục đều có lý có thể giảng. Vương Lục một bên mặc sức tưởng tượng lấy ăn thịt đường tăng kéo dài tính mạng, một bên rời đi là giường, chuẩn bị trở về tuần tra trụ sở một chuyến. Ai ngờ vừa ra khỏi thành, còn chưa kịp bay lên không, liền bị một cái lao bá ngăn lại. "Tiểu hòa tử, có thể giúp ta một chuyện sao?" Lao bá rất mộc mạc, sắc mặt đen nhánh, xem xét chính là nông dân. Triều đình không phải bắt đầu phát thóc cứu tế sao? Ngươi không có phân đến ăn. Lão bá lắc đầu, nói, ta khuê nữ không thấy, nàng vẫn còn con nít, có thể giúp ta tìm xem nàng sao? Vương Lục trừng mắt, nhìn kỹ lại nhìn, tóc này không giống thiếu niên bạch, nếp nhăn trên mặt cũng rất mở cửa, chí ít có 70 tuổi lịch sử. Đại gia, ngươi không có hồ đồ đi, là cháu gái chứ? Không có hồ đồ, là ta khuê nữ, nàng có thể đẹp. Ngươi đừng thổi ngữ bức, ta nhìn ngươi ngồi cầu đều tốn sức, còn có khuê nữ. Vương Lục lắc đầu, không muốn lại để ý tới lao bá này. Nạn đói bên trong chết rất nhiều người, có lẽ lao bá này hoàn toàn chính xác chết trí thân, quá độ bi thương hạ giận đi lên. Vương Lục vừa mới chuẩn bị đi, sau lưng lao bá thanh âm vang lên lần nữa. Ta khuê nữ tên gọi Nguyên Hương. Cái gì? Lao bá đã cắm vào Vương Lục quần áo. Vương Lục kinh ngạc quay đầu, nhìn về phía cái này thường thường không có gì lạ lao bá. Giờ phút này lao bá lại không có chút nào đánh lén quái cảm, mà là một mặt khiếp sợ phi tốc lui lại. Lao bá giơ tay lên, tay của hắn đã máu me đầm địa. Đáng tiếc là đều là máu của hắn. Không có khả năng, nửa năm trước ta đã suy tính ra thân thể của ngươi cường độ, vì cái gì chênh lệch như thế lớn? Nửa năm trước? Vậy ngươi đổi mới chậm. Vương Lục sớm tại 3 tháng trước liền lái vào ngày càng tăng lên 500 tấn xe mới đạo, chỉ cần 1 tháng kế tiếp liền có thể so với di vãng tất cả tích lũy. Bây giờ càng là cùng nửa năm trước mình cách biệt một trời. Ha ha ha, Lưu Hắc Ám, ta liền nói cái này Vương Lục không có dễ dàng đối phó như vậy đi. Trung quanh truyền đến tiếng cười. Vương Lục tả hữu nhìn lại, bốn phương tám hướng đi tới 4 người, 2 nam 2 nữ, nơi xa còn đứng lấy một cái áo bào đen. Nơi xa cái kia áo bào đen, Vương Lục nhớ rõ hắn. Không cần hỏi, những người này khẳng định là Khôi giáo người. 4 người bề ngoài đều là phổ thông bộ dáng, đặt ở đống người thật phân biệt không ra là tà giáo người. Vương Lục trực tiếp hỏi, chờ nhanh thời gian 1 năm mới ra tay, các ngươi có thể mục đích là ở chỗ này bày ra Thiên La địa vong sao? Lúc này, gọi là Lưu Hắc Ám lao bá hung tợn nhìn chằm chằm Vương Lục, nói, người trẻ tuổi, ta biết ngươi rất mạnh, nhưng không biết người nhà của ngươi mạnh không mạnh. Các ngươi những này yêu nhân, trời còn chưa có tối liền dám động mệnh quan triều đình cung thành. Ha ha, không cần chúng ta động thủ, Vương gia ngươi dám tạo phản thí quân, cái này trong kinh thành có thể ẩn nấp lấy không ít người muốn đem Vương gia ngươi nghiền xương thành cho. Vương Lục một mực để phòng bọn này Khôi giáo người, không dám ban đêm rời nhà, ai có thể nghĩ bọn hắn vậy mà mượn đao giết người. Cũng may mình không đi xa, tốc chiến tốc thắng là được. Vương Lục cũng không nói nhảm, trong nháy mắt bạo loạn. Lục đạo chân khí màu đỏ bắn thẳng đến 6 người. Dĩ vãng luyện tiễn, kia là yếu tiễn yếu cung, muốn cân nhắc các loại tham số, cho nên Vương Lục bắn không cho phép. Nhưng giờ phút này, Vương Lục chân khí nhanh như thiểm điện, không có ra rắn tẩu vị, thẳng tắp phóng tới 6 người. Như thùng nước phẩm chất chân khí, càng là thấp xuống độ khó, giống laser, trong nháy mắt liền đem 6 người bao phủ. Đang lúc Vương Lục coi là đoàn diệt đối phương lúc, hồng quang qua đi, 6 người lại còn đứng ở nơi đó. Làm sao lại như vậy? Vương Lục kinh ngạc tại 6 người chỉ là thụ chút tổn thương, một mực đối âm tà ác chi vật mọi việc đều thuận lợi chân khí màu đỏ lần thứ nhất mất hiệu lực. Làm sao lại như vậy? 6 người thì kinh ngạc tại rõ ràng làm xong phòng hộ thủ đoạn, vẫn là thụ thương. Xa xa Đinh Thu nhìn xem áo bào đen bên trong mình thụ thương đục thể, cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Đối với Vương Lục chân khí, hắn đã tìm được miễn dịch biện pháp. Những này tổn thương thuần túy là chân khí tốc độ quá nhanh, không khí ma sát dẫn đến. Cái này cũng không phải cái gì pháp thuật, đến tột cùng là thế nào nhục thể, vậy mà có thể đem chân khí như thế nhanh chóng phun ra. Trong lúc nhất thời, Đinh Thu lại hơi sợ hãi. Cẩn thận hắn lại còn muốn chạy, không trải qua để cho thủ hạ mấy cái này đường chủ kéo dài chút thời gian. Thế là dùng đặc thù thủ pháp đối 5 cái đường chủ truyền âm nói, đây là cực hạn của hắn, có ngọc tỷ mảnh vỡ mang theo, chân khí của hắn không gây thương tổn được các ngươi. Hắn phổ thông quyền cước mặc dù lợi hại, nhưng là không đụng tới các ngươi quỷ thể, các ngươi cùng tiến lên. Vương Lục lúc này móc móc lỗ tai, thật giống như đối diện đang nói thì thầm, nhưng là hắn nghe nhất thanh nhị sở. Nguyên lai là ngọc tỷ bị bọn hắn trộm. Vương Tín từng trong nhà rẽ qua, không tìm được hạ triều ngọc tỷ. Vì cái gì việc này, Đường Vương còn có chút hoài nghi Vương Tín mất riêng. Bởi vì thứ này là bảo bối, dù cho Vương triều hủy diệt, phía trên cũng mang theo khí vận, nếu là giấu tại trong nhà, hoàn toàn chính xác có thể trợ gia tộc cường thịnh. Vương Lục cũng không nghĩ ra thứ này vậy mà có thể miễn dịch chân khí của mình. Quỷ màn lên. 5 người đứng tại 5 cái phương vị, giống như là dẫn động trận pháp gì. Đỉnh đầu bầu trời liền giống bị một khối màu đen màn sân khấu cho phủ lên. Trong chốc lát, đưa tay không thấy được 5 ngón. Đen nhánh hoàn cảnh bên trong, âm phong trận trận, phản phất có vô số cái lệ quỷ đang thét đảo. Vương Lục giờ phút này không có sợ hãi, ngược lại lộ ra khinh thường cười một tiếng. Cũng như đầu mã diện so ra, cái này âm phong cảm giác rất ấm. Trở lại phủ thượng. Chương 51, Đinh Thu cái chết. Đinh Thu nhìn phía xa bị trận pháp bao phủ lại Vương Lục, liền lập tức hướng nơi xa bay đi. Trên lý luận, Vương Lục hẳn không có phương pháp phá giải, nhưng là hắn luôn cảm giác lo lắng đề phòng, cẩn thận lý do, còn tại trở về chờ tin tức thắng lợi đi. Chỉ là hắn còn không có bay lên 2 dặm đường, một thân ảnh ngăn cản đường đi của hắn. Mỗi ngày che kín cái mũ đen, nhận không ra người sao? Người tới chính là Vương Lục. Đinh Thu con ngươi cực tốc thu nhỏ, nhìn lại, nơi nào còn có cái gì ngũ đại đường chủ? Lúc này, xa xa tiếng vang cực lớn mới truyền đến trong thai của mình. Đinh Thu một mặt không thể tin mà hỏi, bọn hắn có thể miễn dịch chân khí của ngươi, ngươi lại không đụng tới bọn hắn quỷ thể, ngươi làm như thế nào? Vương Lục khoát tay, trên tay rớt xuống 5 cái khối ngọc mặt dây chuyền. Ta chẳng lẽ không thể trước tiên đem ngọc tỷ mảnh vỡ đoạt tới, sau đó lại giết người sao? Các ngươi chuẩn bị 1 năm, liền cái này. 2 chữ liền cái này như là một cái trọng truy, đem Đinh Thu truy đến không lời nào để nói. Đinh Thu đột nhiên xuất ra một viên ngọc tỷ khối vụn, trực tiếp hướng áo bào đen bên trong miệng bên trong ném. Có thể Vương Lục đã đứng ở trước mặt hắn, loại này tiểu động tác làm sao có thể để hắn hoàn thành. Một thanh liền đem trên tay hắn ngọc tỷ khối vụn đoạt lấy. Trên phạm vi lớn động tác, để Đinh Thu vành nón dương lên. Vương Lục thấy được áo bào đen bên trong Đinh Thu mặt, lập tức giật mình, trên mặt của hắn chính là một miếng da, căn bản không có ngũ quan. Như vậy hắn hướng miệng bên trong ném cái gì? Lúc này, Vương Lục nhìn thấy Đinh Thu một cái tay khác đã tiến vào bụng của mình. Vương Lục dưới cơn nóng giận, đem Đinh Thu áo bào đen kéo xuống. Quản ngươi là nam hay là nữ, coi như không có mặc nội y, cô đồng đại thật tới, lão tử cũng phải nhìn nhìn thân thể của ngươi. Vương Lục cúi đầu nhìn thoáng qua. Không có ý tứ, đại ca, ngươi vẫn là mặc vào đi. Đinh Thu trên thân thể vậy mà mọc đầy miệng, con mắt cùng lỗ tai, buồn nôn kinh khủng đến cực điểm. Một tấm trong đó miệng đã nuốt vào ngọc tỷ khối vụn. Ha ha, ta đã nuốt vào ngọc tỷ khối vụn, ngươi giết thế nào ta? Vương Lục thản nhiên nói, cái kia vừa mới đạo chân khí thứ nhất, ngươi là thế nào thụ thương? Nói xong, Vương Lục toàn thân bộc phát ra kinh khủng chân khí. Hắn mỗi một cái lỗ chân lông đều đang phun trào chân khí. Chân khí tốc độ viễn siêu vừa rồi kia tùy ý một kích, liền ngay cả chính Vương Lục quần áo đều không chịu nổi, bạo áo. Từ xa nhìn lại, tựa như một cái mặt trời nhỏ. Trong thành Lạc Dương, cơ hồ trên đường phố người đều thấy được. Trong hoàng cung, lập tức có mấy thân ảnh phi tốc mà ra. Thời khắc này Đinh Thu liền giống bị bề mặt mặt trời phóng ra dòng điện mang điện tử đảo qua. Quái vật thân thể làn da bắt đầu từng khúc da bị nẻ. Nếu như ngươi đầu hàng, ta trước tiên có thể thả ngươi một mạng. Tới 6 người, đã chết 5 cái, Vương Lục nghĩ đến lưu lại một cái thẩm vấn một chút. Nhưng thời khắc này Đinh Thu, bên hai tất cả đều là chân khí gào thét mà qua âm bạo thanh, căn bản nghe không được Vương Lục nói cái gì, chỉ có thể cắn răng kiên trì. Vương Lục nhìn hắn trên thân mười mấy cái miệng ba tất cả đều đang cắn răng, không thể không bội phục hắn. Mặc dù tu luyện quỷ đạo, nhưng là đầu kẻ kiên cường, có thể cứng hơn nữa hán tử cũng không nhịn được Vương Lục chăm chú phun khí. Chỉ chốc lát Đinh Thu liền không có huyết đủ, nhưng hắn khung xương bên trong còn có một đoàn đen xì đồ vật. Chết sao? Vương Lục đình chỉ chân khí phun trào. Lúc này, khung xương bên trong đen xì đồ vật một đống, rớt xuống đất. Trong nháy mắt, biến thành một khối mặt phẳng bóng đen, sau đó phi tốc chạy như điên. Có thể Vương Lục khóa chặt dưới, bóng đen này phi tốc liền cùng tốc độ như rùa không sai biệt lắm. Vương Lục một cái lắc mình liền đến bóng đen trước mặt. Sau đó lấy tay đi bắt, kết quả tay trực tiếp xuyên qua bóng đen, cầm ra một nắm đất. Bóng đen tiếp tục chạy, Vương Lục tiếp tục đuổi. Mà ra hỏa này vậy mà chơi bịt mắt trốn tìm, nghĩ giấu ở cái khác cái bóng bên trong. Đáng tiếc, nhất cử nhất động của nó, tất cả động tĩnh đều bị Vương Lục nhìn nhất thanh nhị sở. Vương Lục lại thử mấy loại phương thức, đều bắt không được ra hỏa này. Không có cách, mình đối với chân khí vận dụng vẫn là quá đơn nhất. Đã bắt không được, vậy liền tiêu hủy đi. Vương Lục lại một lần đuổi kịp bóng đen lúc, chân khí trực tiếp đối địa phun trào. Tại Vương Lục chân khí cao tốc phun trào dưới, bóng đen không cách nào chạy trốn, ngay cả không thể động đậy được, chỉ có thể gắt gao kiên trì. Chỉ là mấy hơi thở, Đinh Thu rốt cục không kiên trì nổi. Mơ hồ trong đó, Vương Lục giống như nghe được một câu, "Vương Lục, ta chết đi cũng sẽ không để ngươi dễ chịu." Cuối cùng bóng đen vậy mà bắn ra một tia, chui vào cái bóng của mình, cùng nó hòa làm một thể. Sau đó lớn bóng đen liền biến mất. Hả? Cuối cùng là chết vẫn là không chết? Vương Lục lại đối với mình cái bóng công kích nửa ngày, kết quả công kích một cái tịch mịch. Vương Lục nhấc chân, cái bóng cũng nhấc chân, Vương Lục khoát tay, cái bóng cũng khoát tay. Chờ một chút, giống như cái bóng tốc độ chậm động tác của mình ném một cái ném. Vương Lục uốn qua uốn lại, không ngừng thí nghiệm quan sát, cái bóng chính là chậm mình ném một cái ném. Lúc này, Vương Lục đột nhiên ngẩng đầu, nơi xa một cái thân mặc quan phục người vậy mà nhìn xem chính mình. Vương Lục giật nảy mình, hắn hiện tại có thể không mặc quần áo. Thời chuồng giới mua thực sự quá lung túng. Một cái là mình, nhặt lên Đinh Thu áo bào đen bộ trên người mình. Vương Lục đi vào trước mặt người này, lúc này mới phát hiện lại là người quen. Lý chấp sự. Người này chính là Vương Lục đi cửa sau tiến vào Thanh Vân Môn lúc, dẫn hắn tạp dịch chấp sự Lý Đức Phát. Về sau hắn lo lắng chính mình sự tình bị vạch trần, thoát đi Thanh Vân Môn, thậm chí còn là Vương Lục giúp hắn trốn tới. Bất quá cũng chính là bởi vì rời đi Thanh Vân Môn, trốn khỏi Bạch Hổ đại kiếp, bằng không thì cũng là cựu tử nhất sinh. Vương đại nhân, không cần như thế xưng hô ta. Lý Đức Phát tại Thanh Vân Môn thời điểm liền biết Vương Lục không đơn giản, có thể tại mấy hơi thở ở giữa dẫn hắn rời đi Thanh Vân Sơn, còn không phải bay. Tốc độ này, không phải bình thường tu tiên giả có thể làm được, mà lại ngay tại vừa mới hắn lại thấy được Vương Lục kinh khủng hàng ma phương thức, càng là không dám đắc tội. Cái này Vương Lục chỉ sợ là tiên nhân chuyển thế đi. Vương Lục nhìn xem Lý Đức Phát một thân quan ra, nghi ngờ nói, vậy ta nên ngươi xưng hô như thế nào? Lý Đức Phát quan phục bên trên có một cái chân chữ. Đại nhân, ta bây giờ sửa lại cái danh tự, gọi Tạ Sáu, tại đại đường trấn ma ti làm việc. Đại đường còn có cái này cơ cấu. Chờ một chút, Tạ Sáu là cái quỷ gì? Lý Đức Phát không người nói, là vì không quên đại nhân ân cứu mạng. Đừng, trợ giúp Lý Đức Phát chạy trốn vốn là làm trái quy tắc sự tình. Tốt nhất đừng để Thanh Vân Môn cao tầng biết, vạn nhất truy cứu xuống tới cũng không tốt. Ngươi như thế ưu tú, đổi gọi Vương Đức Phát đi. Có 3 điểm thủy ông nha. Tạ đại nhân ban tên. Nói chuyện phiếm ở giữa, Vương Lục đột nhiên nghĩ đến cái gì, để lại một câu nói, đừng nói cho người khác biết chuyện của ta. Sau đó liền biến mất. Chỉ chốc lát, lại có chấn ma ti người đổi tới. Tạ đại nhân, vừa mới nơi này xảy ra chuyện gì? Vương Đức Phát lắc đầu nói, ta không thấy được, có thể là có đi ngang qua tu sĩ đang đánh nhau đi. Đúng, ta đổi tên, về sau ta gọi Vương Đức Phát. Vương phủ. Vương Lục đuổi trở về thời điểm, trên mặt đất có máu, phủ thượng có chút loạn, rõ ràng có đánh nhau chém giết vết tích. Bất quá nhìn thấy Vương Tín bình tĩnh chỉ huy hạ nhân thu thập, Vương Lục không có lo lắng như vậy. Cha, thế nào? Người trong nhà không có sao chứ? Vương Tín nói, một chút hạ triều dư nghiệt mà thôi. Ngươi đều không có việc gì, bất quá ngươi nuôi gà có việc. Bị ngươi đè ép đàn ông, sắp không được, nếu không nấu đi. Chương 52, thần y Liễu Vương Lục tìm tới Nguyên Vị Kê thời điểm, Nguyên Vị Kê đã sắp không được. Vương Lục từng có trị liệu người kinh nghiệm, nhưng là trị liệu gà liền có chút thúc thủ vô sách. Tại ngực nhô ra trên thịt đè lên, lại đối gà miệng thổi một khí, kết quả Nguyên Vị Kê vẫn là thói thoát bộ dáng. Nguyên Vị Kê, ngươi trước đừng chết, nhà ngươi hộ pháp bị ta làm thịt, hắn trước khi chết, chạy ném một cái ném bóng đen đến cái bóng của ta bên trong, ngươi biết là chuyện gì xảy ra sao? Ha 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 đừng lạc, nói tiếng người. Ha 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 Nguyên Vị Kê nửa trợn tròn mắt, nhưng là một mực tái diễn ha 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 thanh âm, chẳng lẽ lại nó đã hôn mê? Thế là Vương Lục lập tức đem Nguyên Vị Kê mang lên đường phố, nghe ngóng một vòng, hiểu rõ đến Lạc Dương nổi danh nhất bác sĩ thú y họ Tôn tại Đông Thành. Người này nguyên lai là cứu người đại phu, về sau cũng bởi vì cứu người, cuốn vào một trận phân tranh chờ đi ra cuộc phân tranh này lúc, vợ con của hắn đã sớm bị liên lụy chí tử. Từ đó về sau, hắn liền không còn trị người, đổi nghề làm bác sĩ thú y. Vương Lục tại Đông Thành rất nhanh đã tìm được hắn, là một cái thối hoắc trung niên nhân. Trung niên nhân dẫn theo cái hòm thuốc, mang theo đồ đệ, giống như là muốn đi ra ngoài dáng vẻ, bị Vương Lục cản lại. "Đại phu, giúp ta mau cứu cái này gà." Tôn bác sĩ thú y nhìn thấy Vương Lục trong tay gà lúc, có chút ngượng ngùng. Theo dê bỏ hắn trị liệu qua, gà vẫn là thật sự là lần thứ nhất. Bất quá nhìn Vương Lục khí chất bất phàm dáng vẻ, Tôn bác sĩ thú y vẫn kiên nhẫn nhìn lại nhìn, sờ lên, xoa bóp, cuối cùng nói, "Vị công tử này, cái này gà đã thành thục, thừa dịp không chết, tranh thủ thời gian làm thịt đi." "Làm thịt gà ta còn tìm ngươi làm gì? Ta tìm đầu bếp đi." Tôn bác sĩ thú y rất bận rộn, nếu không phải nhìn Vương Lục mặc hoa lệ, không muốn đắc tội, hắn đã sớm để đồ đệ đến ứng phó. "Này gà không sống quá ngày hôm nay, ta cứu không được." Tôn bác sĩ thú y quả quyết phán quyết Nguyên Vị Kê tử hình, cũng tiến khách nói, "Công tử mời trở về đi, ta muốn đến khám bệnh tại nhà." "Bác sĩ thú y còn muốn đến khám bệnh tại nhà?" Vương Lục có chút không hiểu. "Đương nhiên." Tôn bác sĩ thú y gật đầu nói, "Hai năm này một mực mất mùa, bách tính ngay cả đồ ăn đều không kịp ăn, chớ nói chi là gia cầm, cho nên việc buôn bán của hắn rất thảm đạm, ngay cả sống tạm đều khó khăn. Vì sống sót, hắn đến tự mình ra khỏi thành, tìm kiếm hộ khách. Thôn lạc chung quanh, một cái thôn chí ít có một đầu đất cày trâu, có chút giàu có thậm chí có vài đầu heo cùng dê. Hắn nương tựa theo con mắt chuyên nghiệp, cùng cao siêu y thuật, có thể đại khái đánh giá ra, trâu có thể hay không khó sinh, heo có thể hay không phát sốt, dê có thể hay không nổi điên. Và hôm nay, liền có một con bò cái sinh con, hắn đã sớm nhìn ra vị trí bảo thai bất chính, nếu như trễ đi kéo con bê con, khoản này tiền chữa bệnh liền không có. Cho nên, hắn không muốn cùng Vương Lục lãng phí thời gian. Phanh Vương Lục đập một thỏi bạc trên mặt bàn. Có thể hay không cứu? Lý bác sĩ thú y nhìn thấy trăng bóng bạc, sửng sốt một giây sau thiếu dung lần nữa nở rộ, có thể cứu, có thể cứu. Bây giờ, hạ triều đúc đồng tệ là không thể dùng, cần phải đi quan phủ hối đoái, nhưng là vàng bạc còn có thể lưu thông. Vương Lục tạm thời không có đi hối đoái cái gì đồng tệ, cho nên trên người hắn nhỏ nhất mệnh giá chính là khối nén bạc. Lấy khối này nén bạc chất lượng lớn nhỏ, chí ít có thể mua trên dưới 100 con gà. Dù sao trước đó không lâu vơ vét qua hướng ra, Đường Vương lại ban thưởng Vương gia không ít, hiện tại Vương gia giàu đến chảy mỡ, Vương Lục cũng không thèm để ý chút tiền ấy. Tôn bác sĩ thu y thu tiền, đầu tiên trở lại hậu viện, giết hắn mình nuôi nấng một con gà, sau đó thành thạo xé ra, cẩn thận nghiên cứu một phen. Nương tựa theo hơn người thiên phú, hắn đem gà nội bộ cấu tạo một mực ghi tạc trong ý nghĩ. Sau đó, Tôn bác sĩ thú y bắt đầu chính thức trị liệu Nguyên Vị Kê. Chỉ gặp Tôn bác sĩ thú y tay chân lanh lẹ địa xuất ra rất nhiều thảo dược cùng một phấn, đại đa số ngay cả Vương Lục cũng không nhận ra. Sau đó không biết cho Nguyên Vị Kê người đồ vật, Nguyên Vị Kê trực tiếp hôn mê đi. Tôn bác sĩ thú y lập tức bắt đầu nổ lông, Nguyên Vị Kê ngực trực tiếp chọc một mảnh. Ngay sau đó, Tôn bác sĩ thú y xuất ra một cây đao, liền muốn hướng Nguyên Vị Kê ngực tới. "Chờ một chút." Vương Lục bắt lấy Tôn bác sĩ thú y tay, "Ngươi muốn mở ngực?" Tôn bác sĩ thú y gật đầu nói, "Cái này gà bị đẻ gãy xương cốt, nội tạng hẳn là cũng bị xương cốt đâm trúng. Ta không phải cùng ngươi nghiên cứu thảo luận tương thế, ta nói là ngươi biết lái thân chữa bệnh." Vương Lục khó có thể tin. Vương Lục vẫn cho là cổ đại liền một cái hoa đà sẽ làm ngoại khoa giải phẫu, làm sao hiện tại tùy tiện một cái bác sĩ thú y cũng có thể làm giải phẫu. Nhìn Vương Lục không tin ánh mắt, Tôn bác sĩ thú y phảng phất bị người nghi vấn chuyên nghiệp trình độ, sau đó tự tin nói, "Ngươi yên tâm, ta Tôn Tư Mạc đã dám mở ngực, liền có nắm chắc để nó xuống tới." "Cái gì? Tôn Tư Mạc?" Vương Lục lại là học cặn bã, cũng đã được nghe nói nhân vật này, hắn cụ thể thành tựu Vương Lục không biết, nhưng biết hắn là cái lưu danh bách thế thần y đi thần y đi, là ta mạng muội, ngươi động thủ đi. Tôn Tư Mạc động tác rất nhanh, phối hợp thêm hắn phối trí thần kỳ thảo dược, vậy mà không có lưu nhiều ít máu, liền đem giải phẫu làm xong. Toàn bộ hành trình chưa tới một canh giờ, căn bản không giống là lần đầu tiên cho gà làm giải phẫu người. "Thần y đi, ngươi sửa qua tiên sao?" Tôn Tư Mạc cười nói, "Thu tiên, ta người bình thường một cái, chưa nói tới thần y đi, chỉ là một bác sĩ thú y mà thôi." "Đáng tiếc." Vương Lục tại Thanh Vân môn mấy năm này, cũng coi là sẽ nhìn bề ngoài thiên phú. Bình thường tuyệt đỉnh người thông minh, tư chất tu hành sẽ không kém. Giống Tôn Tư Mạc loại này, chỉ nghiên cứu một con gà, liền có thể cho gà làm giải phẫu người, đoán chừng thiên phú rất cao, chỉ tiếc tuổi của hắn quá lớn. Nếu là bình thường thế giới, Vương Lục nói không chừng muốn cùng Tôn thần y làm điểm quan hệ. Nhưng nơi này là huyền huyễn thế giới, y thuật lại cao hơn cũng không sánh bằng một viên hoàn hồn đan. Vương Lục ôm còn không có tỉnh Nguyên Vị Kê liền đi. Tôn Tư Mạc đơn giản thu thập một chút, liền dặn dò đồ đệ, lấy được đồ vật, chuẩn bị đến khám bệnh tại nhà. Đồ đệ khó hiểu nói, "Sư phó, hôm nay chúng ta đều kiếm một thỏi bạc, vì sao còn muốn đi địa phương xa như vậy dạy mấy cái tiền đồng? Mấy cái tiền đồng có thể không dạy, nhưng thôn châu không thể chết. Trở lại vương phủ không bao lâu, Nguyên Vị Kê liền yếu ớt tỉnh lại. Ha ha ha, ta còn tưởng rằng ta bị nấu. Ha ha ha, lông của ta đâu? Làm một năm gà, Nguyên Vị Kê làm người thẩm mỹ vẫn là không có rơi, giờ phút này ngực không có lông, thật giống như nữ nhân không có áo ngực. Hai con cánh vô ý thức che mình. Vương Lục lập tức liền cảm thấy mình bị vũ đụng. Ta sẽ đối với một con gà cảm thấy hứng thú. Người cũng không phải chân cơ. Nói xong, trực tiếp đem Nguyên Vị Kê cánh cho đẩy ra. Đúng lúc này, lớn cửa bị đẩy ra. Một cái có được xấu hổ thời khắc tất nhiên hiện thân quy tắc kỹ năng nữ nhân mở miệng dò hỏi, "Nhi tử, ngươi đang làm gì? Ngươi thế mà đối một con gà làm loại sự tình này?" Chương 53, ảnh tinh. Mộc Du. Vương Lục giải thích nửa ngày, rốt cục để Ngô Ngọc tin tưởng, hắn không có đặc thù dở hơi. Ngô Ngọc sau khi đi, Vương Lục rốt cục có thể ngồi xuống đến cùng Nguyên Vị Kê hảo hảo tâm sự. Tại chỗ gà lôi cuốn chăn mền, lộ ra khiếp sợ đầu gà. "Ngươi đem đinh hộ phát giết?" "Đúng thế. Chỉ cần hắn hiện thân, ta liền có thể giết hắn, rất kinh ngạc sao?" "Không có khả năng dễ dàng như vậy." Linh hộ pháp trời sinh tính đa nghi, không có niềm tin tuyệt đối, hắn sẽ không đem mình đặt hiểm địa. Vương Lục, bên trái hắn trên mông có cái hình tam giác bớt. Nguyên Vị Kê cổ rối ra, cả kinh nói, làm sao ngươi biết? Vương Lục miệng méo cười một tiếng, ngươi lại là làm sao biết? Mặc kệ là làm sao mà biết được, tóm lại Nguyên Vị Kê tin tưởng đình thu cái chết. Sau đó mở ra giận phun hình thức, đinh hộ pháp biến thành đinh tạp phái, đinh tạp trùng. Rất hiển nhiên, Nguyên Vị Kê đã từng bị hại nặng nề. Nguyên Vị Kê sau khi phát tiết xong, rốt cục bắt đầu cho Vương Lục giải thích cái bóng sự tình. Đinh Thu hoàn toàn chính xác chết rồi, hắn cuối cùng rót vào Vương Lục cái bóng đồ vật, tên là ảnh tinh. Tuy nói là cái cực kỳ hiếm thấy bảo bối, cụ thể thuộc tính Nguyên Vị Kê không biết, nhưng nó biết thứ này có lợi cho quỷ đạo tu hành. Nhưng nắm giữ cái này bảo vật chủ nhân là Khôi Giáo giáo chủ. Hắn đem bảo vật này cắt chia mấy phần, phân cùng Khôi Giáo đầu mục. Ảnh tinh một khi dung nhập cái bóng, trừ phi tử vong, nếu không như hình với bóng. Những này ảnh tinh đang trợ giúp cái bóng chủ nhân tu hành đồng thời, cũng sẽ đem học tập thành quả phản hồi cho giáo chủ. Bất quá cụ thể giúp thế nào trợ tu hành Nguyên Vị Kê cũng không biết. Nghe xong Nguyên Vị Kê giải thích, Vương Lục cuối cùng minh bạch vì sao cái bóng của mình chậm mình ném một cái ném đi. Nếu như cái bóng đơn thuần là cái bóng, vậy nó là quang học hiện tượng, tại Vương Lục không thể siêu việt tốc độ ánh sáng trước, nó sẽ từ đầu đến cuối cùng Vương Lục đồng bộ. Nhưng nếu như cái bóng biến thành ảnh tinh, vậy nó liền thành một loại khác loại hình đồ vật, không còn có toàn bộ quang học tính chất, thế là liền có chút theo không kịp Vương Lục động tác. Cái này đinh hộ pháp thật đúng là thất đức, chết trả lại cho ta đào hố. Vương Lục ngược lại không lo lắng cho mình thành quả tu luyện sẽ phản hồi cho giáo chủ này. Dù sao mình đi không phải quỷ đạo, mà là kiện thân nói. Cùng lắm thì để giáo chủ này nhiều mấy khối cơ bụng. Vương Lục lo lắng chính là bị người nhớ thương. Tin tức tốt duy nhất là giáo chủ này chỉ có thể nhớ thương tự mình một người. Bất quá Nguyên Vị Kê thuyết giáo chủ đã mấy chục năm hiệu vô âm tấn, nói không chừng đã chết. Làm rõ ràng cái bóng sự tình về sau, lý do an toàn, ban đêm hôm ấy, Vương Lục liền trở về tới tuần tra trụ sở. "Đội trưởng, người trở về. Lão Lục, mang cho ta móng heo sao?" Vương Lục đem tươi mới đồ ăn phân phát, lại hỏi thăm vài câu sau liền chuẩn bị nghỉ ngơi. Lúc này, Vương Nguyên lúc này đơn độc tìm tới hắn. "Thiếu gia, lần trước ngươi để cho ta nghiên cứu quyển sách kia, ta nghiên cứu triệt để. Quỷ tu quyển kia." Vương Lục lập tức tới hào hứng. Cái này công pháp giảng chính là người tu quỷ đạo, lúc thành quỷ thể, hậu kỳ trưởng thành cực kỳ khủng bố tàn nhẫn, rất là quỷ dị. Vương Lục nghĩ không ra Vương Nguyên tiểu tử này lợi hại như vậy, không chỉ có chính đạo cơ sở công pháp nhìn hiểu, ngay cả quỷ đạo tiến giai công pháp cũng không thắng được hắn. "Ồ." Vương Lục đem Vương Nguyên kéo đến trong nhà gỗ nhỏ, phát lên một chậu lửa. "Tiểu tử ngươi có chút thiên phú nha, tòa hạ nói cho ta một chút quỷ này pháp là chuyện gì xảy ra?" Vương Nguyên khiêm tốn nói, "Là thiếu gia tư chất bảo châu lợi hại mà thôi." Lập tức bắt đầu nói về quỷ pháp tu luyện. "Muốn tu luyện quỷ thể, muốn từ trí âm huyệt nói về, sau đó khống chế chân khí làm điều ngang ngược." Vương Nguyên càng giảng càng hưng phấn, giảng đến hưng khởi chỗ, thậm chí mình qua tay. "Thiếu gia, quỷ này pháp mặc dù tà môn quỷ dị, nhưng nó cấu tứ xảo diệu tuyệt luân, đối chân khí lý giải rất ứng dụng quá đặc sắc." "Vương Lục, hô a hô a thiếu gia." Vương Lục một thanh lau đi nước bọt, nhà danh nói, "Ngươi giảng cái gì à, hoàn toàn nghe không hiểu, ngươi giống nghiên cứu thêm một chút đi, ta đi ngủ." Quỷ này pháp nghe so học tiếng Anh còn thôi miên, Vương Lục nhiều nhất chỉ có thể kiên trì 10 phút đồng hồ. Ban đêm, tuần tra trụ sở nhà gỗ nhỏ liên tiếp vang lên Vương Lục cùng Ngô Đại Lãng tiếng ngáy. Mấy tên tạp dịch đội viên thì thay phiên trực ban tuần tra. Lúc này, trong nhà gỗ nhỏ tiếng ngáy thiếu một loại. Lúc này chính đến phiên Vương Nguyên tuần tra. Hắn cầm bó đuốc, đột nhiên nhìn thấy phía trước dưới đại thụ có một bóng người đang động. "Ai?" Vương Nguyên hô một tiếng. Nhưng đối diện vậy mà không có phản ứng, mà là vẫn như cũ mình động mình. Vương Nguyên bây giờ đã đoán thể thất trọng cảnh, thể nội sinh ra chút chân khí, thực lực đông nhiên mà tăng mạnh rồi. Có lực lượng tự nhiên cũng tự tin dũng cảm rất nhiều. Vương Nguyên từng bước một tới gần, đưa bó đuốc chiếu sáng dưới cây người lúc, Vương Nguyên ngây ngẩn cả người. "Thiếu gia." Lúc này ở dưới đại thụ người chính là Vương Lục. Kỳ quái là, Vương Lục chính nhắm mắt lại, thân thể uốn qua uốn lại. "Thiếu gia, thiếu gia." Vương Nguyên lại hô hai tiếng, thậm chí dùng tay đi đụng vào Vương Lục. Kết quả đều không thể tỉnh lại Vương Lục, Vương Lục giống như tại mộng du. "Không đúng." Vương Nguyên đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, quan sát tỉ mỉ Vương Lục động tác. "Cái này, đây là quỷ thể tu luyện pháp." Vương Nguyên đi gần chút, quả nhiên cảm nhận được xung quanh có chân khí lưu chuyển cảm giác. "Thiếu gia chỉ là trong lúc nửa ngủ nửa tỉnh, nghe ta nói một lần quỷ thể phương pháp tu luyện, vậy mà liền học xong. Đây chính là thiếu gia mạnh lên bí mật sao?" Vương Nguyên không có chú ý tới chính là, Vương Lục dưới chân cái bóng phải nhanh một chút, tựa như là nó tại kéo theo Vương Lục tu luyện. Ngày thứ hai, Vương Nguyên căn bản không có đề cập qua chuyện tối ngày hôm qua, Vương Lục bởi vậy đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Thẳng đến một tháng sau, Vương Lục rốt cục phát hiện không hợp lý. Chân khí của ta làm sao biến thành đen? Chương 54, trong ngộng tu luyện. Vương Lục bắn mấy phát. Chân khí màu đen uy lực không chỉ có không giảm, còn nhiều thêm điểm ăn mòn chi lực. Không khoa học, không có đạo lý a. Ta đường đường một cái chính phái nhân sĩ, vậy mà chân khí có âm u một mặt. Chẳng lẽ là kia cái gì ảnh tinh tắc quái? Vương Lục đối cái bóng đánh mấy quyền phát tiết, kết quả là đất rung núi chuyển, nhưng là cái bóng thí sự không có. Vương Lục lập tức đi nhà gỗ nhỏ một bên, tại một cái bên trong hốc cây đem Nguyên Vị Kê bắt lại ra. Bây giờ, Vương gia đã nâng nhà dọn đi, hướng Trường An mà đi, Nguyên Vị Kê tự nhiên là bị Vương Lục mang về trụ sở. Từ một vòng tròn nuôi gà, biến thành gà rừng. Nguyên Vị, ngươi nhìn ta cái này chân khí là chuyện gì xảy ra? Vương Lục vừa mới biểu thị, Nguyên Vị Kê lập tức liền kêu lên, đây là quỷ thể mới có thể sử dụng chân khí. Cái quỷ gì thể? Ta không có tu luyện qua. Không có khả năng, không tu luyện tuyệt đối sẽ không xuất hiện loại này chân khí. Ta còn gạt ngươi sao? Ta thật không có luyện qua. Vương Lục rất vững tin hắn không có tu luyện qua, liền một tháng trước, Vương Nguyên giải thích cho hắn cái này công pháp, hắn đều ngủ lấy, không nghe lọt hay. Thừa dịp cơm trưa thời gian, Vương Lục đi thẳng tới tiểu đội trước mọi người hỏi, các ngươi ai nhìn gặp tu luyện quỷ pháp sao? Nô Đại Lang lắc đầu, mấy tên tạp dịch cũng quát tay, đến phiên Vương Nguyên thời điểm, Vương Lục nhạy cảm phát hiện hắn do dự. Vương Nguyên, ngươi do dự cái gì? Ngươi có thấy qua ta tu luyện? Vương Nguyên lập tức có chút không hiểu rõ, thiếu gia này là muốn giấu giếm vẫn là nghĩ lộ ra ánh sáng đâu? Ngạch, thiếu gia, hẳn là có vẫn là không có a? Vương Nguyên thấp giọng hỏi. Ngươi đặt ta cái này diễn tiểu phẩm a? Ngươi liền ăn ngay nói thật. Vương Nguyên nhìn Vương Lục đem lời nói chết như vậy, không giống như là diễn, thế là không thèm đếm xỉa, nói, thiếu gia, ta đích xác thấy qua ngươi tại tu luyện bị pháp. Lời này vừa ra, ngoại trừ Ngô Đại Lang vẫn ngồi yên, cái khác mấy tên tạp dịch toàn bộ mượn cớ trưởng. Vương Lục có chút trợn tròn mắt, vậy mà thật có người chứng kiến, nhìn thấy tự mình tu luyện tà pháp, mà lại cái này người chứng kiến vẫn là Trừ Nguyên Vị Kê bên ngoài nhất hiểu bị pháp nhân. Vương Nguyên, ngươi nói tiếp. Vương Nguyên do dự một chút, vẫn là tiếp tục nói, thiếu gia, ngươi mỗi đêm người sâu vắng người lúc, ngươi cũng sẽ ra cửa tu luyện. Ta ở đâu tu luyện? Một tháng trước còn tại cách đó không xa dưới đại thụ, về sau càng chạy càng xa, ta theo không kịp tốc độ của ngươi, cũng liền đi xem. Vương Lục lập tức ý thức được cái gì, lập tức đi cây đại thụ kia hạ xem xét, quả nhiên có dấm đạp lên vết tích. Vương Lục giật giật cái mũi, cẩn thận hít hà, thật là có mình hương vị. Chẳng lẽ ta bị người điều khiển rồi? Nguyên Bị, ngươi nói ảnh tinh sẽ phụ trợ tu hành, chính là như vậy trợ giúp. Nguyên Bị Kê, ta không biết, Đinh Thu lúc trước cũng không có mộng du qua. Vào lúc ban đêm, Vương Lục không ngủ được, kết quả vô sự phát sinh. Thế là ngày thứ hai ban đêm, đem Nguyên Vị Kê trói ở trên người ngủ. Chờ trời sáng tỉnh lại, Nguyên Vị Kê vậy mà mập một vòng, vậy mụn cơm bên trong tràn ngập hưng phấn. Ngươi chuyện gì xảy ra? Tối hôm qua ta làm cái gì? Nguyên Vị Kê hưng phấn nói, tối hôm qua ngươi mộng du, mang theo ta không biết chạy bao xa, đi năm tòa mộ mả, đem bên trong cô hồn dã quỷ đều hút khô. Ta hút cô hồn dã quỷ làm gì? Nguyên Vị Kê, tu luyện quỷ pháp a. Thân cùng quỷ hợp, thành nửa người nửa quỷ chi thể, cũng chính là quỷ thể. Ngoa tạo, lão tử vậy mà hấp thu những cái kia mấy thứ bẩn thỉu. Vương Lục cau mày, cẩn thận kiểm tra thân thể của mình, nhục thể lại hình như không có một chút biến hóa. Nguyên Bị Kê lúc này nói, Vương Lục ca Vương Lục, đừng khổ cái mặt, cái này lão Lục chuyển vận, luyện cái quỷ đạo đồ vật, chuyển cái gì vận? Vương Lục không nhìn chúng những này bảng môn tà đạo công phu. Đối với người thường mà nói, nhân quỷ khác đường, âm dương có khác, tu luyện quỷ trải nghiệm để nguyên bản thân thể dần dần vặn vẹo sụp đổ. Đến cuối cùng, mỗi cách một đoạn thời gian liền phải đổi xác. Mà ngươi khác biệt, thân thể của ngươi quá đặc thù, ta cũng không hiểu rõ ngươi vì sao lại dạng này, nhưng ngươi liền có thể không có tác dụng tu luyện quỷ pháp à? Nghe Nguyên Vị Kê tiểu nói này, giống như cũng là đạo lý này. Mặc dù thanh tỉnh trạng thái dưới, Vương Lục căn bản dùng không ra quỷ thể có khả năng sử dụng pháp thuật, nhưng chỉ là đỏ bên trong mang hắc chân khí, liền so trước kia mạnh hơn. Nhưng là bị ảnh tinh ảnh hưởng mộng du chuyện này, Vương Lục nhất định phải tận lực khống chế. Mạnh lên là chuyện tốt, nhưng không thể chạy loạn a. Bạn nhất chạy đến đâu cái đại lão mộ phần, nói không chừng liền nguy hiểm. Thế là Vương Lục bắt đầu đi tìm hiểu cái này mộng du trạng thái. Một khi mộng du, người bên ngoài rất khó gọi tỉnh hắn. Vương Lục cũng không dám để cho người ta cưỡng ép tỉnh lại, bạn nhất mình trong lúc ngủ mơ vô ý thức đến một quyền, tuần tra tiểu đội liền bị đoàn diệt. Bởi vì không có thực lực xứng đôi người đến đánh thức mình, Vương Lục lại đi nếm thử làm sao phòng ngừa mộng du. Trước khi ngủ đóng cọc buộc chặt, bản thân thôi miên, tinh lực tiêu hao, những này đều vô dụng. Cuối cùng, dưới cơ duyên xảo hợp, Vương Lục phát hiện, không trung giấc ngủ vậy mà có thể ngăn chặn mộng du. Vương Lục tại một gốc cao 20m trên cây đi ngủ, một đêm không có xuống cây. Vương Lục sợ độ cao, thân thể bản năng sợ độ cao. Lúc thanh tỉnh còn có thể dựa vào ý chí lực, cắn răng một cái bay xuống cây. Nhưng là ngủ tiếp đi thân thể chính là bản năng, cho nên dù cho mộng du, dù cho cái bóng liều mạng và mẹo, nhưng căn bản không di chuyển được ôm thật chặt thân cây ngủ Vương Lục. Mấy tháng trôi qua, Vương phủ đã đem đến Trường An. Trong lúc đó, Vương Lục trở về qua một chuyến, nhận nhà. Bất quá Ngô Ngọc nhìn thấy Vương Lục về sau, lại bắt đầu cho hắn thu xếp. Mỗi khi nghe được câu này nhi tử, ngươi đang làm gì? Vương Lục liền không nhịn được đánh run một cái, bởi vì mẫu thân khẳng định lại muốn cả sống. Trường An không thể so với Lạc Dương, bên trong dáng dấp đẹp mắt, nói chuyện lại êm tai, không phân rõ ai là đại lao biến. Vạn nhất động tĩnh quá lớn bị trên trời cái nào đại lao chú ý tới sẽ không tốt. Thế là Vương Lục chỉ đợi một ngày, liền đội vàng tuần tra trụ sở. Sau đó chính là Tuế Nguyệt tinh tốt. Trương An bên kia Vương Lục ngẫu nhiên trở về một chuyến, tìm hiểu một chút Huyền Trang pháp sư đang làm gì, sau đó liền trở về Thanh Vân môn. Thời gian vội vàng mà đi. Một ngày này, Vương Lục từ trên đại thụ tỉnh lại, liền trong nháy mắt biến mất. Sau một khắc, Vương Lục xuất hiện tại một vách núi trước. Lại là một năm trôi qua đi. Vương Lục đem nắm đấm giáng tại trên vách đá dựng đứng, sau đó phát lực. Trong nháy mắt, từng vết nước từ nắm đấm tiếp xúc địa phương bắt đầu lan tràn. Chỉ chốc lát, cao mấy trăm thước trên vách đá dựng đứng tất cả đều là vết rạn. Ngày càng tăng lên mức đạt tới 5000 tấn. Chương 55, thuế biến. Linh động chân nhân. Bây giờ Vương Lục thông thường lực lượng đã đạt tới 20 vạn tấn. Cường độ thân thể cũng phát sinh chất biến, từ bên ngoài căn bản nhìn không ra cái gì. Nhưng là tại Vương Lục thể nội, nguyên bản chân khí tiểu long đã bị ép thành đỏ hạt châu màu đen, không cách nào duy trì hình dạng. Đồng thời, Vương Lục ngũ giác cũng tăng lên một cái cấp bậc. Vạn mét bên trong, con mắt cùng lỗ tai đều có thể rõ ràng nhìn thấy cùng nghe được. Vương Lục lui ra phía sau vài chục bước, nâng lên đống cắt lớn nằm đấm, nhìn về phía tràn đầy vết rạn vết đá. Núi này chỉ có 200-300 mét cao, mà lại nham thạch rất giòn, có lẽ hơn 20 vạn tấn lực lượng không đủ, như vậy thêm điểm ở UFF đâu. Chỉ gặp Vương Lục trên nắm tay dần dần bị một vòng màu đỏ đen bao trùm. Một giây sau, Vương Lục trong nháy mắt khởi động. Vương Lục chỗ đứng bị bước ra một cái hố to, bên trong tất cả đều là đá vụn. Oanh một tiếng vang thật lớn, Vương Lục nắm đấm đập trúng vách đá. Lập tức, đất rung núi chuyển, chim thú phải sợ hãi, núi nhỏ bắt đầu sụp đổ. Vô số đá vụn rơi xuống. Vương Lục thối lui đến nơi xa, nhìn xem ngọn núi sụp đổ xuống tới. Chờ tất cả động tĩnh đều biến mất về sau, Vương Lục có hơi thất vọng. Đây chỉ là một tòa núi nhỏ, nhưng ngọn núi chỉ sụp đổ một nửa, vẫn không thể nào một quyền đánh núi, bất quá cảm giác nhanh. Vương Lục bố vỗ trên người xám, liền quay trở về tuần tra trụ sở. Ước chừng qua chừng 10 phút đồng hồ, nơi đây bay tới một cái râu trắng lão giả. Lão giả tại sụp đổ ngọn núi đá vụn thượng khán một vòng, sau đó lẩm bẩm, lại có yêu tà tại ta Thanh Vân Sơn quấy phá, cái này Trần Thanh Vân thật là vô dụng. Vương Lục sau khi trở về, đầu tiên là bền lòng vững dạ đoán thể tu hành, sau đó liền không có việc gì, thế giới này giải trí hoạt động quá ít. Lại tại trong núi sâu, càng là không có gì hưu nhàn hoạt động. Một lòng tu luyện, chăm chú người tu tiên, đương nhiên thời thời khắc khắc đều rất phong phú, tựa như Vương Nguyên loại này. Nhưng giống Vương Lục cùng Ngô Đại Lang, ngoại trừ tán gẫu, đi ngủ bên ngoài, cơ bản ngay tại nhàm chán bên trong vượt qua. Ăn cơm trưa, Vương Lục lại đi ngủ gần. Ban ngày đi ngủ có chỗ tốt, đó chính là sẽ không mộng du. Có thể là ảnh tinh thuần âm nguyên nhân, lại hoặc là quỷ pháp sợ dương nguyên nhân. Trong rừng tiểu đạo, Vương Nguyên chính ở trên đường nhỏ tuần tra. Đột nhiên có người đập bả vai hắn một chút, Vương Nguyên quay đầu nhìn lại, sau lưng không biết khi nào tới một cái râu trắng lão giả. Vương Nguyên lập tức cảnh giác lui lại, cũng quát lớn, dừng lại, ngươi là người phương nào? Rừng sâu núi thẳm, làm sao có thể đột nhiên xuất hiện một cái lão giả? Vương Nguyên thanh âm rất lớn, rất nhanh liền truyền đến nhà gỗ nhỏ nơi đó. Nô Đại Lang cùng Vương Lục đồng thời mở to mắt. Nô Đại Lang một bên đi dạy, một bên hưng phấn nói, rốt cục có người tự tiện xông vào ta Thanh Vân môn. Vương Lục cũng im lặng đi theo. Chỉ chốc lát, toàn bộ tuần tra tiểu đội đều chạy tới. Một màn trước mắt cũng làm cho người mở rộng tầm mắt. Vương Nguyên giờ phút này đã ngã trên mặt đất, bản thân bị trọng thương. Phải biết, Vương Nguyên thế nhưng là tuần tra trong tiểu đội, thực lực gần với Vương Lục tồn tại. Nô Đại Lang trực tiếp mắng to, hỗn đản, tiên môn trọng địa, kẻ tự tiện xông vào phải chết. Miệng này xong, tự giác thối lui đến Vương Lục sau lưng. Dâu trắng lao giả, nhìn về phía đám người, hừ lạnh một tiếng nói, một bầy kiến hôi, cũng dám đối ta đại hống đại thiếu, một điểm quy củ đều không có, thật sự là có nhục Thanh Vân môn. Lão giả nhìn thấy đứng tại phía trước nhất Vương Lục, cho là hắn là người cầm đầu. Nhưng là nhìn kỹ, lại rõ ràng chỉ là người bình thường. Lại một chút quét tới, đám người này đều là phàm nhân, còn không bằng ngã trên mặt đất vị này, hắn chí ít vẫn là đoán thể cảnh. Lão giả lập tức nổi giận, các ngươi lại là người nào, vậy mà tự tiện xông vào ta Thanh Vân Sơn, giả mạo Thanh Vân môn đệ tử. Người Thanh Vân Sơn? Vương Lục trực tiếp tức miệng mắng to, ngươi cái lão giả, lãnh ta người, còn muốn giả trang Thanh Vân môn trưởng môn không thành. Lão nhân này xuất thủ đánh người không nói, còn khẩu xuất cùng luôn. Vương Lục vừa mới manh núi không có đã nghiền, đang muốn manh người đâu. Lão nhân này ngay cả Vương Nguyên đều đánh không chết, đoán chừng là cái tán tu, thực lực cũng không mạnh. Các ngươi phàm nhân, chẳng lẽ ỷ có điểm hồng chân hỏa, lão phu liền không có cách nào đối phó rồi. Lão giả nổi giận, muốn giết người, sau đó hướng phía bầu trời gọi hắn nói, xuất sinh, vì sao còn không hiện thân? Nô Đại Lang bọn người chỉ thấy lão giả há mồm, căn bản không có phát ra âm thanh, nhưng là Vương Lục lô thai lại nghe được. Người đang tìm giúp đỡ? Vương Lục hỏi. Người có thể nghe được? Lão giả kinh ngạc, phàm nhân là không thể nào nghe được lời hắn nói. Lão giả đem thần niệm triển khai, trong nháy mắt bao trùm tiến khu vực này. Có thể kỳ quái là, tại thần niệm phía dưới, Vương Lục vẫn là người bình thường, những người khác cũng giống vậy. Vương Lục không có động thủ, chuẩn bị chờ trợ thủ của hắn tới tận diện. Kết quả chờ một hồi lâu, cũng không gặp ai đến, Vương Lục không khỏi rêu cợt nói, lao đầu, ngươi hô giúp đỡ hẳn là khách khí một chút, để người ta xuất sinh, làm sao có thể tới giúp ngươi. Lao giả khí dựng râu. Nhưng hắn cũng biết, đợi lâu như vậy còn chưa tới, vậy cái này xuất sinh chỉ sợ sẽ ra ngoài ý muốn. Lao giả vương lời nói, các ngươi điểm ấy hồng chân hỏa, nhiều nhất gọi lao phu 10 năm tu vi, vừa vặn, để tâm ma của ta ra mở một chút ăn mặn. Lúc này, lão giả đột nhiên nhìn về phía cách đó không xa một cây đại thụ, cười nói, nguyên lai các ngươi bị yêu ma khống chế, ẩn tàng không tệ. Dưới đại thụ bên trong hốc cây, nguyên vị cây đột nhiên mở to mắt, gần nhất trong khoảng thời gian này, nhờ vào Vương Lục mộng du, nó đi cùng ăn canh, cho nên quỷ thể khôi phục thực lực không ít. Nhưng là vừa mới nó rõ ràng đã nín hơi ngưng thần, kết quả vẫn là bị phát hiện. Chỉ gặp lao giả một cái trong nháy mắt, một đạo bạch quang hướng Nguyên Vị Kê vọt tới. Yêu ma không có hồng chân hỏa, giết liền không có bất kỳ cái gì gánh chịu. Nguyên Vị Kê lại một lần cảm nhận được khí tức tử vong. Bạch quang chớp mắt đã tới, Nguyên Vị Kê cảm giác mình không thể động đậy, chỉ có thể lại một lần nhắm mắt lại. Lão Lục, cứu ta. Thoáng qua chuyển nửa ngày còn không có đến, Nguyên Vị Kê mở mắt, trước mặt đứng đấy một người, chính là Vương Lục. Vương Lục tay không đón lấy bạch quang, sau đó nói, gà đáng yêu như thế, tại sao muốn giết nó đâu? Lão giả lập tức kinh hãi, giờ khắc này, hắn biết Vương Lục tuyệt không phải người thường, bởi vì hắn thậm chí đều không thấy rõ ràng Vương Lục thân ảnh. Lão giả lập tức bay lên trời, kéo dài khoảng cách, đứng lơ lửng giữa không trung. Chỉ là xuống chút nữa nhìn lên, đã không nhìn thấy vừa mới tay không đón lấy hắn công kích nam tử. Người đang tìm ta sao? Thanh âm từ sau lưng lão giả truyền đến, sau đó chính là một tiếng vang thật lớn. Lão giả lọt vào trọng kích, bị đánh bay hơn ngàn mét, có chút chật vật, nhưng không có trở ngại. Vương Lục cũng hơi kinh ngạc, vừa mới ra quyền về sau, đụng phải một tầng màn sáng, tháo hắn đại bộ phận lực. Kinh ngạc về kinh ngạc, Vương Lục công kích không có đình chỉ. Người này rất mạnh, không thể để cho hắn chạy trốn. Liên tục mấy lần đều bị một tầng màn sáng ngăn lại đại bộ phận lực. Nhưng bên trong lão giả cũng không chịu nổi, thậm chí đều ăn một viên đan dược. Gặp Vương Lục lại tới, lão giả lập tức hô, "Không đánh, ngươi có biết ta là ai không? Ta chẳng cần biết ngươi là ai, ta là Linh Động Chân Nhân." "Không biết." Vương Lục nắm đấm lần nữa đánh tới Linh Động Chân Nhân màn sáng bên trên, Linh Động Chân Nhân lần nữa bị đánh bay. Sống hơn ngàn năm, đây là Linh Động Chân Nhân đánh biệt khuất nhất một lần. Đừng nhìn Linh Động Chân Nhân một mực tại bị đánh, không hoàn thủ, kỳ thật hắn một mực tại phản kích. Bình thường đối mặt loại này cực đoan luyện thể tu sĩ, dùng thần niệm công kích liền tốt. Có thể Linh Động Chân Nhân thần niệm đối Vương Lục hồn phách công kích nửa ngày, tựa như đã chìm đáy biển, một chút tác dụng đều không có. Thật giống như hồn phách của hắn cùng thể phách của hắn mạnh như nhau hung hãn. Đây rốt cuộc là quái vật gì? Chương 56, chăm chú toàn lực một quyền. Đã thần niệm không cách nào đối Vương Lục tạo thành tổn thương. Vậy cũng chỉ có thể chỉ dùng thuật pháp công kích, có thể thuật pháp công kích không giống thần niệm có thể thuần phát. Nhất là lợi hại thuật pháp, không chỉ cần phải khóa chặt mục tiêu, còn cần một điểm thời gian chuẩn bị. Có thể Vương Lục trong nháy mắt tốc độ quá nhanh, khắp nơi lấp lóe, một lát không ngừng, căn bản khóa chặt không được. Nhưng luận tốc độ, kỳ thật Linh Động Chân Nhân cũng có thể đạt tới, nhưng đó là ở trên không khoảng cách dài lúc phi hành, dựa vào thuật pháp cùng bảo vật phía dưới mới có thể dần dần đạt tới tốc độ. Có thể Vương Lục căn bản không cần dần dần cự ly ngắn bên trong cơ hồ là trong nháy mắt đạt tới siêu cao nhanh, còn mang chuyển biến. Tựa như hỏa tiễn cất bước chính là tốc độ vũ trụ cấp 3, phổ thông nhà khoa học căn bản là không có cách lý giải. Linh Động Chân Nhân chỉ có thể nương tựa theo hộ thân chí bảo, bị động bị đánh. Mỗi một quyền đều đem Linh Động Chân Nhân hướng mặt đất hoành, Linh Động Chân Nhân căn bản không có thuật pháp phản kích thời gian. Liền ngay cả hắn hộ thân chí bảo đều sắp bị đánh nát. Nếu không phải Vương Lục đỉnh đầu còn có hồng chân hỏa, Linh Động Chân Nhân cũng hoài nghi ra hỏa này không phải người. Đại yêu phương thức công kích, thường thường chính là như thế giản dị tự nhiên, có thể Vương Lục lại so đại yêu linh hoạt nhiều. Chẳng lẽ thân thể của hắn đã đạt tới đại thừa kỳ? Đáng tiếc ta chỉ thiện mà tu, bất thiện đấu võ, chẳng lẽ muốn liều mệnh sao? Linh Động Chân Nhân ngay tại suy tư đối sách lúc, Vương Lục chú ý tới màn sáng đã trở thành nhạt. Lặng lẽ, Vương Lục trên nắm tay bao trùm lên một tầng màu đỏ đen. Chăm chú, toàn lực, một quyền. Ngay tại Linh Động Chân Nhân còn đang do dự phải chăng muốn liều mạng lúc, khí tức tử vong xông lên đầu. Không phải do hắn lại do dự, Linh Động Chân Nhân lông trắng nổi lên, con ngươi co vào, vậy liền liều mạng đi. Nắm đấm đánh vào Linh Động Chân Nhân trên người trong nháy mắt, Vương Lục không gian xung quanh thay đổi. Không còn là trên mặt đất, mà là xuất hiện ở một cái phong bế nham thạch trong huyệt động. Dịch chuyển không gian. Vương Lục có chút khẩn trương nhìn trước mắt phong bế không gian. Tìm đòi một hồi, không tìm được cửa hang, Vương Lục thế làn đếm thử dùng sức hướng vách động đánh một quyền, tảng đá rơi xuống. Tảng đá rất cứng, nhưng đánh nát. Có thể đánh nát liền mang ý nghĩa ra đi, Vương Lục lập tức không có khẩn trương như vậy. Giờ phút này, chính đang chạy trốn Linh Động Chân Nhân phun ra một ngụm máu tươi. Hắn sở dĩ gọi Linh Động Chân Nhân, đó chính là hắn có được một cái bản mệnh pháp bảo, Linh Động. Nay động có thể tự động tụ tập thiên địa linh khí, có thể ẩn nấp bất kỳ khí tức gì, vẫn là trưởng thành tính, là bế quan tu luyện tuyệt hảo bảo động. Nhưng là vật này cùng tâm thần mình tương liên, một khi bị hao tổn, hắn cũng sẽ thụ liên lụy. Mặc dù có thể lấy trong nháy mắt triệu hoán đi ra vây khốn Vương Lục, nhưng lấy Vương Lục nằm đấm, là xác định vững chắc có thể đánh phá. Đây chính là hắn vì sao một mực do dự muốn hay không liều mạng nguyên nhân, bởi vì không phải hai người liều mạng, mà là hắn đơn phương đọ sức mạng của mình. Một khi Vương Lục hoàn toàn phá hủy linh động, hắn cũng không sống nổi, chỉ có thể liều một phen, cực Vương Lục không biết hàng. Giờ phút này, Vương Lục giống một cái tê tê, không ngừng đục động. Mỗi đục một chút, Linh Động Chân Nhân liền phun một ngụm máu. Máu đều nhanh nôn không có, còn tốt Vương Lục rốt cục được xuyên. Vương Lục nhảy ra cửa hang, hướng bốn phía nhìn lại, đã không nhìn thấy Linh Động Chân Nhân. Vương Lục lại quay đầu lúc, kia nham thạch động vật cũng không thấy. Thật là lợi hại Linh Động Chân Nhân. Vương Lục nhìn xem nắm đấm của mình, kia màn sáng cùng động nham đều dị thường cứng rắn, Vương Lục nện cho nửa ngày, phá chút ra. Đây là Vương Lục toàn lực phía dưới, cái thứ nhất chạy mất người. Không có cách, Vương Nguyên đành phải về trước trụ sở. Vương Lục sau khi trở về, đám người cũng thở dài một hơi. Người không có việc gì liền tốt. Nô Đại Lang cũng có chút nghĩ mà sợ, không nghĩ tới một cái lao đầu dâu bạc lợi hại như vậy, nghe thấy tiếng vang đều dọa người. Ha ha ha, Nguyên Vị Kê cũng thở dài một hơi, bất chi bất giác, nó đã đem Vương Lục trở thành bằng hữu. Đối với vừa mới chiến đấu, bọn này leo cây đều tốn sức người căn bản không nhìn thấy. Tuy tiện một quyền liền đánh tới ngoài ngàn mét, những người này chỉ có thể nghe được từng đợt nổ vang. Vương Lục đi đến Vương Nguyên bên người, gia hỏa này tổn thương không nhẹ, còn tốt ngay từ đầu linh động chân nhân kiêng kỵ hồng trần hỏa, không có hạ tử thủ. Vương Lục tại trên người Vương Nguyên sờ tới sờ lui, muốn nhìn hắn thương ở nơi nào. Kết quả trọng thương Vương Nguyên, hồi quang phản chiếu, đột nhiên một phát bắt được Vương Lục tay, nói: "Thiếu gia, đừng như vậy." Vương Lục hung hăng chừng Vương Nguyên một chút, ba nhẹ nhàng một trường xuống dưới, Vương Nguyên hôn mê đi. Kiểm tra hoàn tất, Vương Nguyên không có ngoại thương. Thế là Vương Lục đem hắn quăng về là giường, cũng tìm tới Tôn Tư Mạc, vào cửa chính là một tỏi bạc. "Vị công tử này, đây không phải vấn đề tiền, ta nói qua, ta chỉ trị cầm thú, không nhìn nữa người. Thân y y, lần trước cứu gà ta cho một tỏi bạc, lần này ta cũng cho một tỏi, cho nên ngươi đem hắn xem như gà cứu đi." "Công tử chớ có nói đùa." Vương Lục lại móc ra một tỏi bạc, "Thân y y, lần trước ngươi đi cứu châu, sao lại không phải cứu người? Làm sao ngươi biết?" "Ha ha, lại nói, ngươi có thể để ngươi đồ đệ thay ngươi xuất thủ mà." Vương Lục lưu lại hai tỏi bạc, ném Vương Nguyên trực tiếp đi. Vương Lục tin tưởng, Tôn Tư Mạc sẽ không thật thấy chết không cứu. Vương Nguyên rời đi Lạc Dương về sau, chưa có trở về trụ sở, mà hướng Thanh Vân Môn mà đi. Cái này tự xưng linh động chân nhân lão giả xâm nhập Thanh Vân Sơn địa giới, nói không chừng không có chạy xa, cũng không biết giấu ở chỗ nào, phải đi cho tông môn báo cáo. Một canh giờ trước, linh động chân nhân bay đến thanh phong bên trên, sau khi rơi xuống đất lại phun một búng máu. "Trần Thanh Vân đâu, cút ra đây cho ta." Linh động chân nhân mặc dù trọng thương, nhưng cái này vừa hô lực xuyên thấu vẫn là rất mạnh. Chỉ chốc lát, mấy vị trưởng lão đội vàng chạy tới. Nhìn thấy linh động chân nhân trong nháy mắt, sắc mặt đại biến, lập tức hành đại lễ, khom người nói: "Cung nên chân nhân." "Trần Thanh Vân đâu?" Linh động chân nhân nổi giận. Trưởng môn không tại coi như xong, nhị trưởng lão cũng không đến, nên đón hắn người, chức vị cao nhất mới là tam trưởng lão Lý Thanh Phong. Năm đó mấy cái này tiểu thí hải, nếu là không có trợ giúp của mình, căn bản không thể tại Thanh Vân Sơn dừng chân. Lúc này mới bao nhiêu năm, liền đem mình đem quên đi. Linh động chân nhân thần niệm uy áp vừa để xuống, tất cả trưởng lão cái trán đưa ra mồ hôi. "Khởi bẩm chân nhân, trưởng môn đang bế quan." "Bế quan?" Linh động chân nhân thần niệm phát giác được có cái gì không đúng, lập tức đi vào bên trong đại điện, sau đó vung tay lên, trên mặt đất xuất hiện một cái đen xỉ cửa hầm ngầm. "Trần Thanh Vân, Dương Khâm Sơn, còn không ra gặp ta." Không bao lâu, Trần Thanh Vân cùng Dương Khâm Sơn từ trong cửa hang đi ra, sau đó lập tức quỳ xuống, "Mời chân nhân giáng tội." Linh động chân nhân nhìn xem quỳ hai người, nhướng mày, không chỉ có không có tiêu hỏa, nộ khí càng tăng lên. "Vậy mà tu luyện quỷ đạo?" "Quỷ đạo" hai chữ vừa ra, Trần Thanh Vân biến sắc, biết lấy chính mình thủ đoạn, tại linh động chân nhân trước căn bản là không có cách ẩn tàng. Thế là không do dự nữa, trong nháy mắt bạo khởi. Cũng không phải công kích, bởi vì kia là lấy trứng chọi đá, Trần Thanh Vân trực tiếp đụng nát nóc nhà, phi thiên mà chạy. Nhị trưởng lão Dương Khâm Sơn chậm một nhịp, nhưng cũng lập tức đi theo chạy. Linh động kinh thường cười một tiếng, giơ tay lên, đối hai người phân biệt gậy một chỉ. Hai đạo bạch quang bay ra. Không bao lâu, hai người liền từ trên trời rơi xuống, tựa như đánh hai con chim đồng dạng đơn giản. Cái này bạch quang giết không được Vương Lục một con gà, nhưng là giết chết Thanh Vân môn nhân vật số 2 dư xài. Hai người sau khi hạ xuống, đồng đều không có khí tức, thần hồn câu diệt, bọn hắn ngay cả sử dụng biến đại thần thông cơ hội đều không có. Đây mới là linh động chân nhân thực lực chân chính. Linh động chân nhân rất hài lòng cái hiệu quả này, bế quan ra, còn cho là mình trở nên yếu đi, nhưng hiện tại xem ra, là người kia quá mạnh. Hai cỗ thi thể không có pháp lực ngụy trang, rất nhanh liền xuất hiện nát giữa. Nát giữa mặt, hư thối thân thể, đây chính là quỷ đạo tu tiên hạ tràng. Còn lại các trưởng lão nhìn thấy cảnh này, dọa đến sắc mặt tái nhợt, một câu không dám nói. Linh động chân nhân lúc này nói, "Triệu tập Thanh Vân môn tất cả đệ tử đến đại điện gặp ta." Nói xong, linh động chân nhân lại bay, không có ai biết hắn muốn làm gì, cũng không ai dám hỏi. Bất quá, tam trưởng lão Lý Thanh Phong không dám trì hoãn, lập tức triệu tập còn tại trên núi tất cả đệ tử. Toàn bộ tụ tập đến đại điện về sau, linh động chân nhân bay trở về, trong tay còn ôm một con bạch hổ ấu thú. Chương 57, chỉnh đốn Thanh Vân môn. Linh động chân nhân nhìn xem trong tay bạch hổ ấu thú, kém chút không có lại phun một búng máu. Cái này bạch hổ là hắn nhìn chúng yêu thú, bồi dưỡng hơn ngàn năm, vốn nghĩ từ bạch hổ nhất tộc bên trong tuyển ra một con tốt nhất làm thú cưới. Kết quả trở về xem xét, liền thua một con yếu nhất, vẫn là còn nhỏ thể. Ai làm? Linh động chân nhân một câu, đại điện bên trong lặng ngắt như tờ. Lý Thanh Phong bây giờ xem như Thanh Vân môn nhất lãnh đạo cấp cao, trời sập xuống, hắn thành vóc người cao nhất. Chuyện này hắn nhất định phải đứng ra để giải thích. Thế là tiến lên một bước, giải thích nói, là Trần Thanh Vân cùng Dương Khâm Sơn, hai bọn họ rơi vào quỷ đạo, cùng bạch hổ nhất tộc phát sinh xung đột. Trực tiếp đem tất cả mũ trụp cho hai người này, cái này gọi một cái không có chứng cứ. Linh động chân nhân cũng không đốc, cái này giải thích trăm ngàn chỗ hở, nhưng hắn bây giờ trọng thương mang theo, nhu cầu cấp bách bế quan chữa thương, không có tinh lực hao tổn đối với chuyện này. Xuất sinh này các ngươi tốt sinh nuôi nấng, đợi ta bế quan ra, nếu nó có chuyện bất chắc, các ngươi gọi các ngươi hai ngắn ba dài. Nói xong, linh động chân nhân nhìn chung quanh trong đại điện tất cả mọi người, ánh mắt từ trên thân Hàn Bảo Bảo đảo qua lúc, cũng không có hơi dừng lại một chút. Lý Thanh Phong đều kinh ngạc, cái này Hàn Bảo Bảo mới là cự hóa thần thông mẫu thể, quỷ đạo tu tiên ra thành quả, thế mà không có bị phát hiện. Nguyên bản Lý Thanh Phong đều chuẩn bị chủ động nộp lên Hàn Bảo Bảo, nhưng là hiện tại xem ra, giống như phải đợi chờ. Linh động chân nhân vốn là đang giận trên đầu, hắn cũng không phát hiện, vạn nhất mình chủ động lộ ra ánh sáng, để chân nhân cảm giác mặt mũi bị hao tổn, mình chẳng phải gặp thai bay vạ gió. Lúc này, linh động chân nhân đột nhiên quát, còn có quỷ đạo người. Ánh mắt nhìn cũng không phải là Hàn Bảo Bảo, mà là một cái khác đệ tử. Chỉ gặp linh động chân nhân đưa tay một chỉ, Mặc Kinh Hồng liền nguyên địa bay lên. Lý Thanh Phong sửng sốt một chút, nhìn về phía Mặc Kinh Hồng, người này là gần nhất những năm này tấn nội môn thiên tài đệ tử. Tại Bạch Hổ tấn công núi về sau, may mắn sống tiếp được, xem như tông môn tương lai. Giờ phút này Linh Động Chân Nhân vậy mà nói hắn là quỷ đạo người. Mạc Kinh Hồng trên không trung không ngừng giãy giụa, lại không có chút nào chứng dụng. Linh Động Chân Nhân tay một nắm, Mạc Kinh Hồng toàn thân gân cốt đứt đoạn, sau đó biến thành một cái viên điện. Đại điện bên trong cái khác đệ tử thấy thế, khí quyển không dám không ra một ngụm, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Mạc Kinh Hồng chết đi. Linh Động Chân Nhân tựa như ném rác rưởi, tiện tay ném đi, liền đem Mạc Kinh Hồng thi thể từ đại điện ném đi ra ngoài, rơi xuống Thanh Phong Sơn hạ. Xử lý xong Mạc Kinh Hồng, Linh Động Chân Nhân đối với còn lại Thanh Vân môn đệ tử cũng rất bất mãn. Nhiều năm như vậy, liền nuôi dưỡng như thế điểm đệ tử, còn đều là vớ va vớ vẩn. Thanh Vân môn có thiên phú đệ tử vốn là còn thừa không nhiều, trong đó người nổi bật Mạc Kinh Hồng cũng bị giết, những người còn lại, phần lớn đều là luyện khí cảnh, ít có chút cơ. Đây là Lý Thanh Phong chọn lựa qua đi, mới khiến cho tiến đại điện. Linh Động Chân Nhân tiếp tục nói, Thanh Vân môn không phải là dạng này. Lý Thanh Phong, ngươi biết nên làm như thế nào sao? Lý Thanh Phong lập tức hồi đáp, chân nhân, ta minh bạch. Linh Động Chân Nhân lúc này từ ống tay áo xuất ra một cái hạt châu, nói, nơi đây long mạch đã tuyệt, linh mạch bỏ chạy, linh khí tăng dã, đem này châu chôn ở lòng đất, có thể tụ linh. Đợi ta xuất quan lúc, Thanh Vân môn lại thay chỗ hắn. Đúng rồi, đại đường bây giờ đến tiên đạo chiếu cố, khí vận hưng thịnh, xưa đâu bằng nay. Cùng đại đường tốt làm quan hệ, đến đó nhiều tìm một chút người kế tục trở về đi. Dứt lời, Linh Động Chân Nhân rời đi đại điện. Sau đó gọi ra hắn Linh Động, nhìn xem phía trên bị đánh ra động, rất là đau lòng. Lúc này, hắn nhớ tới đến cái gì, đối Lý Thanh Phong truyền âm nói, nếu có cường giả đến hỏi, nhớ lấy không thể lộ ra vị trí của ta. Nói xong, Linh Động Chân Nhân chui vào Linh Động, Linh Động lại trốn vào trong lòng núi. Vương Lục trở lại tông môn lúc, Thanh Phong bên trên đệ tử mang mang lục lục, cũng không biết bận bịu cái gì. Vương Lục tìm tới chủ quản ngoại môn chấp sự, báo cáo, chấp sự đại nhân, trước đây không lâu có một cái lao đầu xâm nhập Thanh Vân Sơn địa giới, ta đem nó đánh thành trọng thương, nhưng hắn chạy trốn, chẳng biết đi đâu. Chấp sự nghe xong, giống như cười mà không phải cười, một cái ngươi cũng có thể đánh thành trọng thương lao đầu, có thể có bao nhiêu lợi hại, bất quá vẫn là hỏi, vì sao không cần truyền âm ngọc bài. Đối với cái này, Vương Lục sớm nghĩ kỹ tìm từ, ta hắn lúc chiến đấu, vô ý đem ngọc bài làm hỏng. Chấp sự nhướng mày, kia thuộc về ngươi cá nhân nguyên nhân hư hao, ngươi nhưng phải bồi. Vương Lục có chút im lặng, trọng điểm không phải là tự tiện xông vào Thanh Vân môn cường giả sao, làm sao nói tới bồi thường đi lên. Cái kia xâm nhập người làm sao xử lý? Chấp sự cũng không còn vòng vo, nói thẳng, tuần tra sự tình là nguyên trưởng môn bố trí, ngọc bài có thể trực tiếp đưa tin đến chỗ của hắn. Bất quá trưởng môn đã chết, hiện tại là Thanh Phong đại nhân trưởng quản Thanh Vân. Tuần tra sự tình có thể đã qua một đoạn thời gian, ngươi đi đem ngươi người mang về đi, liền hai ngày này, ta Thanh Vân môn có trọng đại điều chỉnh. Vương Lục rời đi Thanh Phong thời điểm có chút một bước, em đẹp trưởng môn làm sao lại chết đâu? Tuần tra đội trưởng lại làm không thành. Ban đêm hôm ấy, Thanh Vân Sơn cái nào đó hoang dã chỗ, một cái tay từ trong đất bùn chui ra. Không bao lâu, leo ra một người. Người này khô gầy như tuổi, trên mặt cũng là da bọc xương, tựa như đầu lâu đồng dạng. Chui ra bùn đất về sau, người này kéo lấy chậm rãi bước chân, từng bước một đi tới Thanh Phong phía dưới. Trước mặt của hắn có một đoàn huyết đục, chính là ban ngày bị Linh Động Chân Nhân bỏ xuống núi Mạc Kinh Hồng thi cốt. Kinh Hồng. Gầy thanh âm của người rất khàn giọng, thậm chí mang theo một tia giọng nghẹn nào. Cũng không lâu lắm, người này đem Mạc Kinh Hồng thi cốt liệm, sau đó lại từng bước một rời đi Thanh Vân Sơn. Vương Lục bên này vừa mới đem mình tiểu đội mang về Thanh Vân môn. Ngày thứ hai, tông môn liền tổ chức đại hội. Đại hội kéo dài một ngày. Tổng kết xuống tới liền hai điểm, một là giảm biên chế, hai là nhận người. Cắt chính là trước đó thật giả lẫn lộn cái đám kia tạp dịch, phàm là không có tiến vào đoán thể cảnh người, trực tiếp bị trục xuất tạp dịch. Nhận người càng là hung ác, đem nhiệm vụ chia nhỏ xuống dưới, phàm là Thanh Vân môn nội môn đệ tử, hàng năm đều hưu chiêu người chỉ tiêu. Cũng may Vương Lục là ngoại môn đệ tử, tông môn mặt khác an bài nhiệm vụ cho ngoại môn. Nhưng là Hàn Bảo Bảo cùng Ngô Đại Lãng liền không có vận tốt như vậy. Hàn Bảo Bảo là lao trưởng môn đệ tử, lại là quỷ đạo nguyên thể. Mặc dù Hàn Bảo Bảo bây giờ tư chất tăng lên rất nhiều, dù cho chính đạo tu tiên cũng là thỏa thỏa thiên tài, nhưng Lý Thanh Phong tuyệt đối sẽ không lưu hắn tại tông môn. Về phần Ngô Đại Lãng thì càng không có biện pháp. Không có Hàn Bảo Bảo cái này hậu trường, hắn tu luyện phế vật thân phận rốt cuộc giấu không được, chỉ có thể bị trục xuất tông môn. Chương 58, dịu dàng ngoan ngoãn nhỏ bạch hổ chạm vào tối. Trên trời trăng sáng vẫn như cũ, trong núi Thanh Phong không giảm. Trống trải sân dã. Vương Lục, Ngô Đại Lang, Hàn Bảo Bảo ba huynh đệ lần nữa tại gặp nhau tại đây. Bất quá khả năng này là ba người một lần cuối cùng gặp nhau. Hàn Bảo Bảo cùng Ngô Đại Lang sáng mai liền muốn thu dọn đồ đạc đi. Vương Lục xuất ra rượu ngon, phát lên đống lửa. Giải thể cơm, mời ngươi hai ăn ngon một chút, ta cho các ngươi nướng điểm thịt rừng. Vương Lục nói, đem mang tới vải bố túi mở ra, từ đó đưa ra một con ngay tại run lẩy bẩy nhỏ bạch hổ. Ngô Đại Lang con mắt một điểm, thật đúng là chưa ăn qua tiểu lão hổ, có chút chảy nước miếng. Nhưng là Hàn Bảo Bảo liền bị hù kém chút nhảy dựng lên. Lão Lục, ngươi ở đâu ra bạch hổ? Vương Lục một bên mài đao, vừa nói, xuất sinh này không biết làm sao đi đến núi. Ta nhìn nó lén lén lút lút, liền đem nó bắt được. Hàn Bảo Bảo lúc trước thế nhưng là nhìn thấy Linh Động Chân Nhân ôm trở về bạch hổ, còn cố ý giản dò để Thanh Vân môn chiếu cố tốt nó. Ăn không được a. Hàn Bảo Bảo nhanh đi giải khai tiểu bạch hổ dây thừng. Kỳ quái là giải khai về sau, tiểu gia hỏa này cũng không chạy, vẫn nhìn chằm chằm Vương Lục run lẩy bẩy. Vương Lục đương nhiên nhận biết gia hỏa này chính là lúc trước mình phòng tập thể thao bên trong cái vật nhỏ kia. Lúc ấy căn cứ bảo vệ chân quý động vật tâm tính, không có đi tìm nó phiền phức, kết quả bọn hắn cả nhà đều đến Thanh Vân môn tìm phiền toái. Vương Lục nói thẳng, thứ này sau khi lớn lên khẳng định là yêu quái, lưu lại cũng là kẻ gây họa. lần trước đến tiến đánh Thanh Vân môn, chỉ sợ sẽ là bọn chúng người một nhà. Hàn Bảo Bảo lúc này cũng giải thích nói, cái này nhỏ Bạch Hổ là một đại nhân vật nuôi, hai ngày trước mới đưa lên núi, để Thanh Vân môn hảo hảo chiếu cố. Nghe Hàn Bảo Bảo giải thích, Vương Lục có chút tiếc hận, nhưng vẫn là buông tha nhỏ Bạch Hổ, quay đầu đối nhỏ Bạch Hổ quát, còn thất thần làm gì, chạy trở về ngươi trong vòng, đừng chạy lung tung. Vương Lục tiểu nói này, kia Bạch Hổ như chút được gánh nặng, tranh thủ thời gian chạy. Hàn Bảo Bảo nghi ngờ nói, nó vì cái gì như thế nghe lời ngươi? Có lẽ là bởi vì ta hòa ái dễ gần đi. Ta tin ngươi cái tà. Nướng không thành thịt, chỉ có thể sưởi ấm. Còn tốt Vương Lục còn mang theo chút quả, có thể nhắm rượu. Ba huynh đệ mấy chén vào trong bụng, liền buông ra, sướng trò chuyện. Đại lang, ngươi linh ta nhập môn, xem như sư phụ ta, cái này chén kính ngươi. Vương Lục lời này thật đúng là không có khoa trương, bởi vì hắn kim thủ chỉ khôi hài đoán thể thật đúng là Ngô Đại Lang dạy hắn. Ngô Đại Lang nghe xong lại cười ha ha, gọi sư phó khoa trương, gọi cha đi. Đúng rồi, bà bảo, ta mang lão Lục nhập môn, lão Lục lại mang ngươi nhập môn, ngươi chẳng phải là nên gọi ra gia của ta. Vương Lục một tay lấy Ngô Đại Lang đè xuống đất, ta khách khí một chút, ngươi tởm còn chiếm ta tiện nghi. Bà bảo, cùng ta làm một trận hắn. Mấy người xoay đánh tại một đoàn, Vương Lục cùng Hàn Bảo Bảo đương nhiên đều thu lực, dù sao Ngô Đại Lang yếu đáng sợ. Đùa giỡn một phen, ba người nằm trên đồng cỏ. Vương Lục đột nhiên hỏi, về sau tính toán gì? Hàn Bảo Bảo đầu tiên nói, ta gọi Hàn Bảo Bảo, chạy. Chạy. Là cha ta trước khi chết nói với ta hai chữ cuối cùng, là thời điểm trở về báo thủ. Cần ta hỗ trợ, nói một tiếng. Hàn Bảo Bảo cũng không biết Vương Lục thực lực, vẫn như cũ cho là hắn Vương Lục thực lực dừng lại tại cua song linh chỉ về sau, vừa mới có được chân khí đoán thể thất trọng. Ngô Đại Lang phụ hòa nói, ta liền không đi hỗ trợ, bất quá bảo, lão Lục hiện tại thật rất lợi hại, trước đó không lâu đem một cái biết bay lão đầu đều đánh chạy. Hàn Bảo Bảo hiển nhiên không có nghe loạn, đem Ngô Đại Lang trong miệng biết bay hiểu thành một điểm nhảy rất cao khinh công. Sau đó cười nói, tâm ý nhận, ta bây giờ đã là trúc cơ cảnh, lại có cự hóa thần thông, ta một cái là đủ rồi. Vậy được đi, chúc ngươi báo thủ thành công. Vương Lục cũng không cho rằng Hàn Bảo Bảo cựu gia có bao nhiêu lợi hại, dù sao ngay cả tiểu hài đều có thể chạy mất. Đại Lang, ngươi đây. Ai Ngô Đại Lang một mực là không tim không phổi việc vui người, giờ phút này vậy mà cũng thở dài một hơi, nói, ta chính là thừa tướng chi tử, cũng coi là đại hộ nhân ra đi, nhưng bây giờ không có nhà để về. Vương Lục nghi ngờ nói, vì sao? Ta Ngô ra cả nhà trung liệt, đáng tiếc gặp được đại đường. Ngươi là? Ta là đại ngụy người, không còn một mống. Ngoại trừ ta, liền thừa Thanh Vân trấn bên trên một cái người hầu. Ngô Đại Lang nhìn qua tinh không, si ngốc nói, ta biết ta không có tu luyện tư chất, con người của ta đần, cũng không ôm chí lớn, nhưng là, ta liền muốn sống được lâu một chút. Ta vẫn muốn lưu tại tiên môn, trong lòng nghĩ là, nếu là có cơ duyên có thể tu hành đương nhiên tốt nhất, nếu là tu hành không được, mỗi ngày đợi tại tiên môn, vạn nhất nhặt được cái linh đan diệu dược, kéo dài tuổi thọ vậy liền kiếm lợi ra. Cho nên, dù sao cũng không có nhà, ta liền đi Thanh Vân trấn đợi, vạn nhất ngày nào tuyển nhận tạp dịch tiêu chuẩn lại thấp xuống đâu. Lão Lục, đến lúc đó ngươi nhớ kỹ cái thứ nhất đến cho ta biết. Nghe xong Ngô Đại Lang sơ lược mang thương cảm thuyết minh, Vương Lục biểu thị, Đại Lang, ngươi nghĩ kéo dài tuổi thọ, ta coi như không giúp được ngươi. Nói đến tuổi thọ, Vương Lục nhìn thoáng qua tuổi thọ của mình bảng, yêu thương người biến thành hắn. Túc chủ, Vương Lục tuổi thọ 23 tuổi, 35 tuổi, chính mình cũng sống không quá 35, chớ nói chi là trợ giúp người khác. Ba người uống rượu tâm tình một đêm, trực tiếp trên đồng cỏ ngủ thiết đi. Ngày thứ hai tỉnh lại, ba người cáo biệt. Vương Lục trở lại tông môn, chỉ chốc lát liền bị triệu tập đi quảng trường. Quảng trường đứng tại 20 người, tất cả đều là ngoại môn đệ tử. Mới trưởng môn Lý Thanh Phong hiện thân. Lý Thanh Phong nhìn xem ngoại môn hơn 20 cái đệ tử, lông mày liền không có giãn ra qua. Bởi vì người này thực sự quá ít. Lần này tông môn lớn đổi, vì trấn hương ta Thanh Vân môn. Nội môn đệ tử đều muốn đi ra ngoài nhận người, các ngươi tự nhiên cũng phải hy sinh chút thời gian tu luyện đến giúp đỡ tông môn. Trước mắt có 3 chuyện cần các ngươi làm. Một là trồng linh dược, một người phải chịu trách nhiệm một ngọn núi linh dược trồng. Vương Lục lắc đầu, trồng linh cỏ quá khổ, lúc trước hắn chỉ phụ trách một mảnh dược điển, liền muốn bận bịu rất lâu, mà một ngọn núi chí ít đều có mấy chục khối ruộng, cho dù có giúp đỡ, cũng 10 phần khổ bức. Hai là dốc lòng dạy bảo mới nhập môn mới đệ tử. Nơi này dùng từ rất tinh diệu, nhiều dốc lòng hai chữ, xem ra Thanh Vân môn thật phải nghiêm túc bồi dưỡng đệ tử. Cũng đừng nói dốc lòng, Vương Lục chính là sơ ý đều không dạy được. Dạy tập thể dục theo đài còn tạm được. Ba là chiếu cố linh thú Bạch Hổ, cái này Bạch Hổ tính khí nóng nảy, chiếu cố nó có nguy hiểm tương đối. Nghe được chuyện này, Vương Lục nhãn tình sáng lên, kia nhỏ Bạch Hổ bị mình đánh sợ, khẳng định nghe lời vô cùng, nếu như dẫn tới chuyện xui xẻo này, lại là một cái chức quan nhà tản. Lý Thanh Phong để đám người lời đầu tiên mình tuyển. Kết quả đại đa số người đều lựa chọn dạy mới đệ tử, một số nhỏ lựa chọn trồng linh dược. Mà chiếu cố Bạch Hổ chuyện này, vậy mà chỉ có Vương Lục một người lựa chọn. Bất quá ngẫm lại cũng hợp lý, trước hai chuyện mặc dù phiền phức, mệt mỏi chút, nhưng là phong hiểm rất thấp. Mà chiếu cố Bạch Hổ, trưởng môn cũng đã nói, có nguy hiểm tương đối. Lý Thanh Phong nhìn một chút đám người lựa chọn, nhất là nhìn thấy Vương Lục lựa chọn chiếu cố Bạch Hổ, có chút im lặng. Cái này Vương Lục hắn nhớ kỹ, từng tại Thanh Phong làm qua các cổng, là đi quan hệ tiền đến. Nếu không phải tiến vào linh trì, dưới cơ duyên xảo hợp, tu luyện được chân khí, thành công nhập môn, lần này khai trừ người tất nhiên có hắn một cái. Vương Lục à, Bạch Hổ tuy là ấu thú, nhưng nó chí ít cũng có luyện khí kỳ thực lực, ngươi còn không có đột phá đến luyện khí kỳ, một khi Bạch Hổ phát cáu, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Lý Thanh Phong là tìm người đi chiếu cố Bạch Hổ, không phải tìm người đi chịu chết, cho nên trong lý tưởng chăn nuôi người, hẳn là luyện khí hậu kỳ đệ tử. Nghe được trưởng môn nói như vậy, Vương Lục coi như không vui, cái này mị xoa nhất định phải tranh thủ. Trường môn, ta mặc dù cảnh giới thấp, nhưng ta khí lực lớn, hắn coi như táo bạo, ta có thể ấn xuống hắn. Mà lại ta từ nhỏ đã có thuần thú kinh nghiệm, nhất định có thể nuôi nấng tốt nó. Lý Thanh Phong kém chút khí cười, còn khí lực lớn, khí lực lại lớn, bạch hổ cắn một cái đến ngươi có thể chịu nổi. Bất quá Lý Thanh Phong không có đả kích người, mà là hỏi, ngươi thuần qua cái gì thú? Vương Lục, gà cùng chó. Lập tức, không chỉ có Lý Thanh Phong, liền ngay cả bên cạnh ngoại môn đệ tử cũng nhịn không được cười lên. So với Trần Thanh Vân, Lý Thanh Phong tính cách muốn tốt rất nhiều. Ngoại môn đệ tử cười, hắn cũng không có ngăn lại, ngược lại mình cũng cười theo. Vương Lục a, can đảm lắm, bất quá bây giờ không phải khôi hài thời điểm, đi trồng linh dược đi. Vương Lục lần này thật gấp, trưởng môn, nếu không ngươi để nhỏ bạch hổ ra, ta lực tương tác siêu cường, nó nhìn thấy ta nhất định dịu dàng ngoan ngoãn rất. Lý Thanh Phong lúc này có chút không cao hứng, Vương Lục, ta không có thời gian nói với ngươi cười. Trưởng môn, ta không có nói đùa. Lập tức, bầu không khí lạnh xuống. Trung quanh ngoại môn đệ tử cũng nhìn trợn tròn mắt, nho nhỏ Vương Lục, vậy mà cứng rắn trưởng môn. Tiểu tử này đã có đường đến chỗ chết. Lý Thanh Phong nhìn chằm chằm Vương Lục nhìn một lát, hít sâu một hơi nói, "Vương Lục, nếu ta sư huynh vẫn là trưởng môn, ngươi đã mất mạng. Đã ngươi khăng khăng muốn thử một chút, vậy ta liền cho ngươi một cơ hội, nếu như hổ con đối ngươi bất mãn, coi như nó không công kích ngươi, ngươi cũng tự hành rời đi Thanh Vân môn đi." Lý Thanh Phong đã đem Vương Lục nhìn đấu, người trẻ tuổi kia, phập phồng không yên, bản thân cũng không có gì tư chất, căn bản không thích hợp tu hành. "Được rồi." Vương Lục lòng tin 10 phần, căn bản không biết tại sao thua. Kia bạch hổ tối hôm qua kém chút bị nướng đến ăn, Vương Lục không tin nó dám đối với mình thử một chút miệng. Mà một bên ngoại môn đệ tử nhóm cũng xì xào bàn tán, có trò hay để nhìn. Vương sư đệ chân nam nhân, ha ha, không biết tự lượng sức mình, bị cắn chết cũng là đáng đời. Đừng chào phúng Vương sư đệ, hắn không chăn nuôi bạch hổ liền sẽ rơi xuống trên đầu chúng ta. Lúc này thu được đưa tin một cái nội môn đệ tử cẩn thận từng ly từng tí ôm nằm ngáy ho ho bạch hổ ra. Vương Lục còn tại nghi hoặc vì sao không có cái chốt dây thừng. Nội môn sư minh đem bạch hổ nhẹ nhàng phóng tới Vương Lục trước người, vừa hạ xuống địa, nhỏ bạch hổ bị đánh thức, khả năng có rời giường khí nguyên nhân, bạch hổ lập tức tỉnh tới, há to mồm, mở to hai mắt, chuẩn bị gào thét một tiếng. Lý Thanh Phong đã chuẩn bị kỹ càng ngăn lại bạo tẩu bạch hổ. Thế nhưng là đột nhiên, bạch hổ định trụ, không lúc đích. Lý Thanh Phong hơi nghi hoặc một chút, hắn không có thi triển pháp lực á, ở đây các đệ tử cũng không có người có năng lực có thể định trụ một con bạch hổ đi. Giờ này khắc này, nhỏ bạch hổ ngoại trừ trái tim mãnh liệt nhảy lên bên ngoài, cái khác bất luận cái gì bộ vị cũng không dám động. Con mắt của nó nhìn xem nam nhân ở trước mắt, trong đầu chỉ có một cái ý nghĩ, hổ mệnh đừng vậy. Lúc này, Vương Lục lộ ra nụ cười hiền lành, "Tiểu bạch ngươi tốt," ngậm miệng ngồi xuống. Nhỏ bạch hổ nghe được Vương Lục mệnh lệnh, lập tức dùng hết suốt đời khí lực, dùng tốc độ nhanh nhất, im lặng, sau đó ngoan ngoãn ngồi xuống. Tất cả mọi người nhìn trợn tròn mắt. Chúng đệ tử miệng trương so trứng ngỗng còn lớn hơn. Lý Thanh Phong khó có thể tin nhìn xem không nhúc nhích nhỏ bạch hổ, đây là trùng hợp đi. Lúc này, Vương Lục lần nữa chỉ huy nói, nắm tay, xoay quanh, vây bôi. Nhỏ bạch hổ thông linh, tự nhiên nghe hiểu được tiếng người, không dám có do dự chốc lát, lập tức làm theo, tựa như một con chó nhỏ. Thật thuần chó. Lý Thanh Phong thậm chí đang suy nghĩ, chẳng lẽ đây là đại đạo đơn giản nhất, thuần chó cùng thuần linh thú một cái đạo lý sao? Trường môn ngươi nhìn, ta liền nói nó nhìn thấy ta nhất định rất dịu dàng ngoan ngoãn đi.